Chương 352, ngươi nghe qua mặt mũi lệnh bài sao? Chương 352, ngươi nghe qua mặt mũi lệnh bài sao? Lý Quân Tử ánh mắt nhìn về phía kia có chút phát ra trắng loáng quang mang lùi bãi bút, nhẹ nhàng hít vào một hơi, liền đưa tay nắm đi. Vào tay sát na, một cỗ nặng nề văn khí cấp tốc đẩy ra, Lý Quân Tử cũng cảm nhận được một cỗ cực kỳ tinh thuần văn khí tràn vào thể nội. Trong chốc lát, dường như nhìn thấy một vị vẻ mặt có chút đáng sợ lão đầu, mặc trên người hơi có vẻ trắng bệnh y phục, nhưng mặc phá lệ tinh tế, duy nhất nhìn qua có chút bẩn chính là bên hông cài lấy phá hồ lô rượu, cùng trong tay nắm lấy một thành quặng lông đều nhanh rơi kết thúc bút lông, túi đầu quan sát tại thư từ phía trên nhẹ nhàng viết cái gì. Lão đầu đống nhiên dừng lại động tác, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lý Quân Tử phương hướng. Bốn mắt nhìn nhau, dường như vượt ngang thời gian ngàn năm. Lão đầu trên mặt lộ ra một chút ý cười, khẽ gật đầu, sau đó liền tiếp theo quay người biết đi. Lý Quân Tử vẻ mặt kinh ngạc, sau đó nhưng cũng lộ ra nụ cười, cũng khẽ gật đầu một cái xem như đáp lại. Cái gọi là A Thánh, nhìn bất quá cũng có chút như cái bình thường lão đầu. Có thể vị lão đầu này đều có thể tại một mình nhóm lửa văn minh mới hòa chủng, chính mình cho dù không thể đi ra con đường mới, nhưng cũng nên có thể đem đường lại hướng phía trước trải một trải. Dù sao vị lão đầu này đều tại cho mình động viên không phải sao? Trần Văn Khiêm nhìn không thấy Lý Quân Tử thấy, nhưng hắn có thể cảm thụ kia thuần túy văn khí nặng nề cùng tầng sâu. Đây cũng là ngày xưa Á Thánh phong thái sao? Quả nhiên là, nhìn mà than thở. Kia thâm trầm nhất văn khí, Trần Văn Khiêm minh bạch chính mình là trung thân cũng không cách nào khám phá. Con đường của mình đối cùng không đúng, chính mình cũng đều đi tới đầu. Nếu như thời gian đủ, nếu như Lý Quân Tử rất nhanh. Trần Văn Khiêm kỳ thật còn muốn cùng Lý Quân Tử lại biện một trận, nhìn một chút, chính mình chưa hề tìm kiếm qua con đường sẽ nở rộ như thế nào phong thái. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Lý Quân Tử. Chỉ thấy nàng đưa tay nắm bút, sau một khắc trên bàn giấy trương đằng bay mà đứng. Lý Quân Tử nhìn xem trước mặt trang giấy, có chút suy tư, chỉ căn cứ chính mình trước mắt kiến giải, viết xuống 8 chữ, đọc bạn quyển sách, đi bạn dặm đường. Nàng cũng có thể viết càng thêm hoa lệ, hoặc là càng để ý hơn nghĩa sâu xa lời nói. Bất quá Lý Quân Tử cũng không có làm như vậy, nàng đều còn chưa hoàn toàn làm được chuyện, sẽ không bởi vì mặt mũi hoặc là cái gì, liền tùy ý mà viết. Những nội dung này là viết cho ung tùn học sinh nhìn, nội dung thiết thực rõ ràng mới là nhất là thực sự. Bát tự rơi xuống, liền có chút trắng loáng quang mang lấp lóe mà lên, sau đó tờ giấy này lại bình tĩnh rơi vào trên bàn. Lý Quân Tử viết liền về sau liền chậm rãi buông lòng tay ra bên trong lùi bại bút, lại hướng đám người chắp tay về sau, liền lại lần nữa quay người rời đi. Lùi bại bút chậm rãi đứng ở không trung. Trần Văn Khiêm nhìn xem Lý Quân Tử đối với Quân Tử Sơn Chí Bảo lùi bại bút không thèm để ý chút nào bộ dáng, cũng tính nể chắp tay đáp lễ. Sở Tinh Trần khoan thai đứng dậy, vỗ vỗ bên cạnh thân Ngọc Dương đạo tử bên cạnh thân về sau, cũng quay người đi ra ngoài cửa. Ngọc Dương đạo tử nhẹ nhàng lắc đầu về sau cũng đứng dậy rời đi. Quân Tử Sơn, dừng chút tiểu viện. Lý Quân Tử cười cho đám người châm trà, dường như hôm nay viện học là nàng thắng đồng dạng. Ngọc Dương đạo tử nhìn xem trước mặt chén trà, mặc dù biết rõ rất không có khả năng có Trần Bạch Thanh hương vị, nhưng vẫn là mang theo mong đợi phẩm một ngụm. Kết quả không ngoài sở liệu, quả nhiên là thất vọng. Sách, cái này pha trà tiêu chuẩn trên cơ bản chính là đem trà ném ở trong nước cảm giác. Bất quá mà thôi, hôm nay cũng coi như được lợi một chút, mặc dù vô cùng có khả năng không có tác dụng gì. Nhưng là tham dự tiến loại phàm nhân này vì đạo lý tận tâm cãi lại, không có âm mưu quỷ kế, có chỉ có quang minh chính đại biện học, kỳ thật vẫn là thật thú vị. Vốn cho rằng qua lại bị Sở Tinh Trần làm châu làm ngựa phân phó làm việc, kết quả chỉ là thành thơi chờ đợi mấy ngày. Còn uống Trần Bạch Thanh pha trà, không thể không nói, gần nhất mấy ngày tâm tình hoàn toàn chính xác tốt hơn nhiều. Lâm Lạc Vũ ánh mắt có chút sầu lo nhìn về phía Lý Quân Tử, trước tiên mở miệng dò hỏi, tiên sinh có tính toán đến đâu rồi? Lý Quân Tử ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc Vũ, cười hồi đáp, nơi nào có đường liền đi cái nào, thế gian chi lớn, đều nên đi nhìn xem. Lâm Lạc Vũ ngược lại nhìn về phía sư phụ, ánh mắt ném đi một chút hỏi thăm. Thế gian thật là lớn, thế nhưng nguy cơ từ phía, nho sinh tại trong phạm nhân có lẽ xem như nắm giữ năng lực kỳ dị, bất quá trong mắt tu sĩ. Lâm Lạc Vũ cũng coi như cùng sư phụ cùng nhị sư huynh gặp qua một chút tu tiên việc đời. Nếu như là đường đường chính chính tu sĩ kia đều tốt nói, vạn nhất khắp nơi loạn đi dạo gặp phải tà tu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Mà trên người nàng có Sở Tinh Trần cho hộ thân pháp bảo, đủ để có thể bảo vệ kim đan cảnh giới công kích không phá, nguyên anh cũng có thể trèo chống một lát. Nhưng đồ vật là sư phụ cho nàng hộ thân, loại này chuyển giao người khác phương thức, bất luận là ai, kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít đều có chút. Sở Tinh Trần cúi đầu uống trà, bất quá truyền âm mà nói, vi sư đưa cho ngươi, chính là ngươi, ngươi muốn như thế nào làm giống như thế nào đi làm. Lâm Lạc Vũ mặt lộ vẻ một chút cảm kích, sau đó giải khai tay phải một cái khóa trụ ngọc hoàn, đưa tay dắt Lý Quân Tử tay, tự mình đem ngọc hoàn đeo ở Lý Quân Tử trên tay. Lý Quân Tử nhìn xem kia ngọc hoàn, tất nhiên là kịp phản ứng, đang định mở miệng lúc, lại bị Lâm Lạc Vũ trước tiên mở miệng, từ trước đến nay là tiên sinh đưa ta đồ vật, dạy cũng tốt, y phục cũng tốt, ta lại rất ít đưa tiên sinh cái gì, tiên sinh chẳng lẽ lại còn muốn khách khí với ta. Lâm Lạc Vũ lời nói tình chân ý thiết, nắm Lý Quân Tử tay. Lý Quân Tử cúi đầu mắt nhìn trong tay ngọc hoàn, sau đó ánh mắt nhìn về phía Lâm Lạc Vũ mở miệng nói, tốt, Lạc Mưa trưởng thành. Tiên sinh cũng phải nghe ngươi. Ngọc Dương đạo tử nhìn xem một màn trước mắt, cũng đông nhiên nghĩ đến nhà mình trưởng môn, nếu không chuyến này trở về, cũng cho hắn mang thứ gì, nhà mình sư phụ đối với mình cũng rất là không tệ. Đang lúc Ngọc Dương đạo tử suy nghĩ cho nhà mình sư phụ mang lúc nào, Sở Tinh Trần truyền âm thanh âm liền cắt ngang hắn suy nghĩ, Ngọc Dương huynh, chuyến này không uổng công à. Ngọc Dương đạo tử nghe thấy truyền âm, nội tâm chẳng biết tại sao, trong nháy mắt cảnh giác lên truyền âm nói, là không uổng công. Sở Tinh Trần khe khẽ thở dài, tiếp tục truyền âm nói, ngươi nói bây giờ thế đạo bất an như vậy ổn, cái loại này hộ thân pháp bảo, nói là đủ. Nhưng cũng không phải tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy trong nháy mắt minh bạch, Sở Tinh Trần lời này đại khái chính là, ngươi cũng không hưởng công, không được móc cái thứ tốt cho người ta hộ thân. Quả nhiên cái này chính mình đến không chừa chút thứ gì tại đây là không thể nào. Mà thôi, cái này Lý Quân Tử mặc dù không tính đối với mình cầu vị, bất quá cũng coi là thực sự người. Quá Đạo Tông là mười bát tiên môn một trong, cũng không phải ven đường gà rừng tông môn. Một cái hộ thân pháp bảo mà thôi, Thiên Diễn Tông cấp không nổi, Quá Đạo Tông cấp nổi. Ngọc Dương đạo tử cũng không chần chờ, theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, sau đó ẩn nấp đưa cho Sở Tinh Trần. Hắn cùng Lý Quân Tử cũng không nhận ra, gần nhất mấy ngày cũng không quá nhiều liên hệ, trên cơ bản gật đầu coi như chào hỏi. Coi như muốn đưa thứ gì, từ Sở Tinh Trần đi cho cũng càng là thích hợp. Sở Tinh Trần cũng không chần chờ đưa tay tiếp nhận. Đang lúc Ngọc Dương đạo tử coi là chuyện này coi như đã qua thời điểm, Sở Tinh Trần truyền âm lại lặng yên mà tới, "Ngọc Dương huynh, ngươi nghe qua mặt mũi lệnh bài sao?" Ngọc Dương đạo tử ánh mắt không hiểu vừa nghi ngờ nhìn về phía Sở Tinh Trần. "Mặt mũi? Lệnh bài?" Chương 353, còn phải là sư phụ chương 353, còn phải là sư phụ Ngọc Dương đạo tử đang có chút không hiểu, lại trông thấy Sở Tinh Trần trở tay móc ra hai cái lệnh bài. Một cái tính chất có chút bình thường, viết Huyền Vũ hai chữ. Nhìn có chút giống Thế Tục Vương triều lệnh bài. Ngọc Dương đạo tử hồi ức một lát, cũng xác thực không nhớ tới Trung Châu có cái kia vương triều cùng Huyền Vũ ngóc nối. Kia vô cùng có khả năng chính là không biết tên vắng vẻ chi địa vương triều. Một cái khác mai liền có chút lớn tên lừng lẫy, Thiên Diễn Tông Thiên Diễn Kiến. Ngọc Dương đạo tử có chút suy nghĩ, liền minh bạch cái gọi là cho chút thể diện lệnh bài là có ý gì. Ngọc Dương đạo tử nhẹ ép khóe miệng ý cười, Sở Tinh Trần nói chuyện ngoại trừ làm giận bên ngoài, có đôi khi cũng như cũ phá lệ có ý tứ. Đường đường chính chính chuyện đều có thể dùng kỳ quái phương thức nói ra, trực chỉ bản chất, nhưng lại không mất hài hước. Bất quá cùng Thiên Diễn Kiến đồng cấp quá nói khiến Ngọc Dương đạo tử có thể cho, dù sao nếu như không ngoài suy đoán, Ngọc Dương đạo trưởng thật là đời tiếp theo Quá Đạo Tông trưởng môn. Có thể cái đồ chơi này không chỉ là cho chút thể diện đơn giản như vậy. Nghiêm khắc thực hiện Thiên Đô có thể ỷ vào Bạch Huyền Linh cho Thiên Diễn Kiến điều động một đội Thiên Diễn Tông nguyên anh tiểu đội. Ngọc Dương đạo tử truyền âm hồi đáp, ngươi có thể cầm Thiên Diễn Kiến, nhưng ta nhưng cầm không được Quá Nói Kiến. Sở Tinh Trần lộ ra một chút khó hiểu vẻ mặt, ánh mắt hồ nghi nhìn qua Ngọc Diễn đạo tử, tiểu tử này nghĩ có chút đẹp à. Lý Quân Tử vạn nhất đem đến thật thành á thánh đâu? Nho tu mặc dù không vào tu sĩ chi nhãn, nhưng á thánh cũng không phải a đồ chơi kia thật là biết di động nhân quả đại sát khí, trên thân nhưng có gánh vác lấy nhân tộc khí vận. Tương lai đánh nhau, không nói những cái khác, chính là hướng nhà mình trận doanh vừa đứng, một câu không cần phải nói, kia cô chính phái khí tức liền phải tràn ra thiên đi. Ổn đứng thiên hạ đạo nghĩa. Mặc dù Lý Quân Tử cách á thánh còn xa rất, đời này có thể hay không đạt tới cũng không tốt nói. Bất quá tại Sở Tinh Trần trong mắt, Lý Quân Tử nếu là thật có thể hiểu thấu đáo, tự nhiên là có cơ hội trở thành á thánh. Đáng tiếc Ngọc Dương đạo tử cuối cùng tuổi trẻ, đầy não chỉ có tu tiên, không có minh bạch từ xưa đạo nghĩa được lòng người. Ai muốn ngươi quá nói khiến, chỉ là ta những năm gần đây làm việc khiêm tốn, nhận biết ta không nhiều, bắt ta lệnh bài ra ngoài sẽ chỉ làm người không hiểu ra sao. Sở Tinh Trần tiếp tục truyền âm nói, không bằng ngươi Ngọc Dương đạo tử ngày xưa cùng cảnh vô địch phong thái, tùy tiện cùng ngươi muốn có thể hù dọa người là được, có việc tự nhiên là dùng Thiên Diễn Kiến. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy cũng không chần chờ cái gì, nếu như chỉ là cái này hiển nhiên có thể, trở tay liền xuất ra một cái nhạt bạch ngọc bài bên trên khắc Ngọc Dương hai chữ. Lệnh bài này không có cụ thể tác dụng, chuyển đổi mà đến nói chung chỉ có thể coi là Ngọc Dương đạo tử chuyên môn danh thiếp. Gặp phải người hữu duyên, tiện tay ném một khối, có thể nắm lấy cái này một cái lệnh bài có thể tới Quá Đạo Tông đi tìm hắn nói chuyện phiếm. Dù sao nếu là không có lệnh bài này, không phải Quá Đạo Tông người muốn lên sơn, kia trên cơ bản thật là thiên phương giả đảm. Thậm chí truyền một lời cũng phải nhìn người tu vi đủ tư cách hay không. Cũng không thể một cái trúc cơ tiểu tử chỉ mặt gọi tên nhường Ngọc Dương đạo tử đi ra gặp nhau, còn Quá Đạo Tông đệ tử liền thật đi đưa lời nói à. Trừ cái đó ra, không cần tiền, cũng không thể sai xử người. Bất quá bởi vì Ngọc Dương đạo tử thanh danh đủ lộ ra, nắm lấy cái này một cái lệnh bài, dưới tình huống bình thường tự nhiên cũng sẽ không có người cố ý trêu chọc. Sở Tinh Trần lật nhìn hai mắt ngọc trong tay bài, chợt cảm thấy vẫn là mười bát tiên môn vị cách cao, danh thiếp nhìn qua đều như thế đáng tiền. Chờ mình Trung Châu có tiếng về sau, cũng cho chính mình tạo chút cái đồ chơi này, cũng nên ra độc thuộc với mình mặt mũi lệnh bài. Vạn Hoa Lĩnh, Lý Ứng Linh vẫn như cũ ổn thỏa bên trong trướng, khẽ nhíu mày nâng bút tính toán một hai, đột nhiên nàng mở miệng hỏi thăm một bên thu thập sửa sang lại Trương Diệu Ngọc nói, Huyền Thanh Thiên Tông bên kia sư phụ hồi âm tới rồi sao? Trương Diệu Ngọc thần thức đảo qua trước mặt một đống phong thư, vội vàng mở miệng hồi đáp, lĩnh đội không có trông thấy Lý Ứng Linh nghe vậy khe khẽ thở dài, ngược lại dò hỏi, Quân Tử Sơn bên kia có tin tức gửi về sao? Trương Diệu Ngọc yên lặng nhìn lướt qua, sau đó thấp giọng trả lời, có một phong kim chim khách cánh vũ tặng tin, hôm nay vừa tới. Vừa dứt tiếng, Trương Diệu Ngọc liền đem kia một phong thư đưa tới Lý Ứng Linh trước mặt. Lý Ứng Linh mở ra trước mặt phong thư, ánh mắt đảo qua nội dung, sau đó nhẹ nhàng thở ra, sau đó không khỏi mở miệng phàn nàn nói, sư phụ cũng thật là, tự mình chạy một chuyến cũng không truyền tin để cho ta biết, nhường nhịn ta lo lắng. Lớn như thế cái tông môn đều ném cho ta để ý tới, tự mình làm vung tay trưởng môn có thể dễ chịu. Ngoài cửa, Lý Ứng Linh rất tin tưởng thanh âm truyền đến. Ai bảo nhà ta đại đồ đệ đáng tin cậy lại cần cù đâu? Lý Ứng Linh nghe vậy vội vàng dương mắt hướng ra phía ngoài nhìn lại. Chỉ thấy Sở Tinh Trần dẫn sau lưng đệ tử cất bước đi tới, trong đó còn có một vị không quen biết nam tử thanh niên, bất quá khí tức tương đối trầm ổn, vừa nhìn liền biết là cao thủ. Nghĩ đến hẳn không phải là sư phụ tân thu đồ đệ, mà là chỗ nào nhận biết bằng hữu. Lý Ứng Linh nhìn xem Sở Tinh Trần mang theo ý cười cất bước đi tới, thần tình trên mặt một chút trang nghiêm cũng nhu hòa, ngữ khí không còn mấy tháng gần đây bình tĩnh lãnh đạm, có chút tiêu căng nói, vậy cũng không phải sư phụ nghiền ép đồ đệ lý do, Sở Tinh Trần nghe vậy hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó thuần thục theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một chút cực kỳ tinh xảo đồ chơi nhỏ. Tỷ như chạm trổ cực kỳ xinh đẹp tinh xảo ngọc châm, nhỏ đồ trang sức cùng vòng khuyên nhỏ. Lý Ứng Linh mặc dù có chút quỷ tinh, nhưng xem như nữ tử, kỳ thật nàng xưa nay thích trưng diện, gian phòng bên trong có cố ý mua ba cái ngăn tủ, chuyên môn đến thả quần áo. Chỉ là mặc dù yêu mua quần áo, bất quá lại yêu mua một chút thế gian hàng tiện nghi rẻ tiền, chưa từng mua tiên gia càng thêm hoa lệ quần áo. Tự nhiên, cũng có thể là thông cảm nhà mình sư phụ kiếm linh thạch không dễ dàng. Thuộc về là nên bỏ bất nên tiêu xài một chút đại biểu. Nếu như không biết nên đưa Lý Ứng Linh cái gì, đưa những này đẹp mắt tiểu vật kiện liền rất tốt. Sở Tinh Trần lần này cũng không có hẹn hỏi, gần nhất xem như rộng rãi chút, lần này mua đều xem như đồ tốt, là theo Thanh Lịch Tiên Cung mua đồ vật. Đường đường chính chính đỉnh tiêm tiên gia hàng. Đơn cầm ngọc này châm mà nói, đồ vật chẳng những bộ dáng tinh xảo, hơn nữa bên trong còn có linh lực rót vào, còn có cái gì sao trời chi thuật, tại dưới ánh trăng sẽ có đối ứng sao trời hô ứng lẫn nhau có chút lấp lóe. Cái đồ chơi này Sở Tinh Trần thử qua, đích thật là giống như đom đóm đồng dạng điểm điểm qua mang, không phải loại kia đầu đội đèn tin loại kia đỉnh đầu sáng ngời, cũng hoàn toàn chính xác có thể cùng trên trời cái nào đó sao trời đối ứng. Hơn nữa còn có một chút phòng hộ huyền thuật năng lực. Sở Tinh Trần cũng không thể không thừa nhận, đẹp mắt là thật là dễ nhìn. Bất quá cái đồ chơi này có chút trí thông minh thuế, thật sự là có chút quý. Nhưng nể tình nhà mình đại đồ đệ trong khoảng thời gian này hoàn toàn chính xác tận tâm tận lực, Sở Tinh Trần quyết định chắc chắn liền mua. Cũng vì về sau có thể làm bung tay trưởng quỹ trước bán tốt trước. Còn có một cái không thể không nói Ngọc Dương đạo tử mặt mũi thật đúng là dùng rất tốt, đã qua lộ mặt liền đánh giảm còn 80. Vạn nhất lần sau nếu là đi cửa hàng lớn mua đồ, còn mang Ngọc Dương đạo tử đi. Sở Tinh Trần sắc mặt nghiêm, lung lay vật trong tay, nhíu mày dò hỏi, nghiền ép. Lý Ứng Linh ánh mắt quét đến Sở Tinh Trần ngọc trong tay châm về sau, sắc mặt trong nháy mắt đu hòa, sư phụ nghe lầm, trong tông môn bên ngoài tất cả không đều dựa vào sư phụ vất vả mệt nhọc. Ta chỉ là đã làm một ít hứa đủ khả năng chuyện mà thôi. Trần Bạch Thanh theo sát sau lưng sư phụ, nghe thấy lời này trên mặt lộ ra ý cười, ánh mắt hoan thai nhìn về phía Sở Tinh Trần. Còn phải là sư phụ. Thôi Hạo cũng khó có thể tin rủi rủi mắt. Chương 354, còn phải là tiểu tử ngươi có tài. Chương 354, còn phải là tiểu tử ngươi có tài. Sở Tinh Trần nhìn xem nhu dán lên Lý Ứng Linh, chợt cảm thấy chính mình rất có dự kiến trước. Nhà mình vị này đại đệ tử cái này trở mặt chi thuật cũng không biết cùng ai học. Bên trong tông môn có lẽ Thôi Hạo nhất là linh hoạt, ưa thích khắp nơi tìm cho mình một số chuyện làm, nhưng kỳ thật cũng phi thường tốt lắm. Chỉ có nhà mình vị này đại đệ tử, năm đó cùng chính mình ở miếu hoang, đào linh thực, hồi tưởng lại, nồi sắt đan dịch thủ thành phẩm người vẫn là nhà mình vị này đại đồ đệ. Không thể nghi ngờ tư lịch giá nhất. Cũng không phải Lý Ứng Linh không dễ dụ, nàng cũng cực ít thật có cái gì nhỏ tính tình, đa số đều là giả vờ giả vịt biểu đạt một chút bất mãn. Sở Tinh Trần nguyện ý chỉ là tùy ý hai câu liền có thể đổi tính toán. Lý Ứng Linh cũng xưa nay không cùng sư phụ tích cực. Nàng chỉ là trên đường đi lâu như vậy, mặc dù nhỏ áo đông ổn định là gió, nhưng nhiều ít cũng biết giữ ấm. Vất vả đã lâu như vậy, cho điểm ban thưởng tự nhiên là cần thiết. Sở Tinh Trần nhìn xem Lý Ứng Linh loay hoay kia ngọc châm cùng đồ chơi nhỏ, trên mặt lộ ra vui vẻ ý cười, chính hắn trên mặt cũng không tự chủ cũng cười lên. Hơn nữa nhìn nhà mình đại đồ đệ vui vẻ, trong lòng của hắn kỳ thật cũng có chút ấm áp. Ngày xưa tiểu thiếu nữ, trưởng thành về sau cũng có năm đó cái bóng. Trần Bạch Thanh ánh mắt tiến lặng liếc nhìn qua một vòng, giờ phút này giữa sân chỉ có nhị sư Minh không ở tại chỗ, đệ tử còn lại đều đã toàn bộ đến đông đủ. Nhị sư Minh chẳng biết tại sao, kiểu gì cũng sẽ trời đất xui khiến dịch ra loại này tương đối ấm áp thời điểm. Nhị sư Minh mặc dù cũng chưa hề nhả danh qua chuyện này, nhưng Trần Bạch Thanh cảm thấy, nhị sư Minh kỳ thật hẳn là cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc a. Đám người không có trong phòng chờ lâu, nơi này là Lý Ứng Linh chủ tính chung chỗ làm việc, vẫn là tương đối thuần phát, không có nhiều như vậy cái ghế nhường mỗi người ngồi xuống. Cùng nó có người đứng đấy nói chuyện phiếm, chẳng bằng cùng đi ra ngoài đi tới tản bộ một hai. Sở Tinh Trần cũng chỉ là tại lúc đầu đoạn thời gian đó giám sát tông môn kiến tạo, về sau chính là đều từ Lý Ứng Linh quản lý. Mặc dù Lý Ứng Linh sẽ định kỳ gửi thư thông báo tiến độ, nhưng này đồ chơi Sở Tinh Trần chỉ nhìn mở đầu thứ nhất phong bên ngoài, đằng sau liền lại không thấy. Nhà mình đại đồ đệ làm việc vẫn là đáng tin cậy, kiến tạo tông môn nàng cũng là có kinh nghiệm, nếu không chủ sự cũng sẽ không ném cho Lý Ứng Linh, mà là nghiêm khắc thực hiện này. Hôm nay, trước hết nghiệm thu một hai nhà mình đại đồ đệ mấy tháng này vất vả thành tích. Lý Ứng Linh xuất đội mà đi, vẻ mặt mừng rỡ giới thiệu nàng bố cục cùng an bài. Thời gian mấy tháng tăng thêm đại lực tài chính nâng đỡ, tông môn kỳ thật đã rất có hình thức ban đầu. Kiến trúc bên trên cơ bản đều có thể coi trọng tả hữu mánh khỏe, không tính là đỉnh tiêm hoa lệ, bất quá vẫn là có điểm đặc sắc. Tông môn kiến tạo thì gia nhập vào Lý Ứng Linh ý nghĩ của mình, vạn hoa lĩnh đặc sắc chính là hoa, cho nên trong tông môn có cố ý vạch ra một mảnh biển hoa vị trí. Lần này kiến tạo đại gia hỏa đều bỏ ra nhiều công sức, muốn đơn để cho ta một người đến, cũng là làm không được trình độ như vậy. Lý Ứng Linh mang theo ý cười, trước khẳng định trong tông môn những người còn lại nỗ lực, hơn nữa còn cố ý điểm danh một người, nhất là Thôi Hạo, tông môn thiết kế làm rất không tệ, nhất là tông môn kiến trúc đặc biệt tính chọn ra không thể xóa nhòa công hiến. Sở Tinh Trần nghe vậy ánh mắt ngược lại nhìn về phía Thôi Hạo. Lần này tông môn thiết kế bởi vì Thôi Hạo tinh xảo họa sĩ cùng bản thiết kế, ngoại trừ đại điện cùng đặc thù kiến trúc vẫn là dựa theo hệ thống bản vẽ bên ngoài, rất nhiều thứ đều giao cho Thôi Hạo đi thiết kế. Nhưng cái này tính đặc thù, nghe vào còn giống như thật lợi hại. Không phải là về sau Thôi Hạo lại nghĩ tới cái gì thiên mã hành không độ bật. Sở Tinh Trần hiếu kỳ do hỏi, kia là thiết kế thứ gì? Lý Ứng Linh dừng lại bộ pháp, nơi đây là từ Trần Bạch Thanh phụ trách khu rừng chân, nơi này lối kiến trúc đều hơi có khác biệt, là dựa theo thói quen cá nhân cùng phong cách đến kiến tạo. Nàng đưa tay ra hiệu đám người nhìn về phía một tòa đã không giới hạn phòng. gian này phòng mắt trần có thể thấy đặc thù. Nhà kia nhỏ bé, phòng bên ngoài nhiều loại có hoa đóa, trên nóc nhà cũng có cảnh đóa hoa có chút rủ xuống. Là đặc biệt nhất, vẫn là kia nóc nhà cấu tạo khác biệt phòng bọn hạ đỉnh. Sở Tinh Trần dương mắt nhìn nhìn, chẳng biết tại sao nhìn xem cái này nóc nhà lại có chút xi bở hủ phong cách, cái này nóc nhà hai bên lại có máy móc bánh răng. Nóc nhà cũng không phải bình thường phòng mảnh ngói, nhìn qua tựa hồ là từ hai khối tính chất đặc thù thép tấm chế tạo, hơn nữa cái này vật liệu thép còn hoán lại vách tường không ít khoảng cách. Đáng yêu do xi bở hủ nóc nhà. Sở Tinh Trần nhìn hai mắt, cái đồ chơi này hoàn toàn chính xác rất đặc thù, không nghĩ tới Thôi Hạo thẩm mỹ cư nhiên như thế tiền bệ. Bất quá, cái đồ chơi này ngươi muốn nói đẹp mắt lời nói, kia ít nhiều có chút miễn cưỡng. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Thôi Hạo, lại phát hiện Thôi Hạo vẻ mặt tựa hồ có chút xấu hổ, thần sắc mất tự nhiên nhìn về phía những phương hướng khác. Các ngươi trở về rồi. Đáng yêu sĩ bở phủ gió phòng bị đẩy ra, nghe thấy thanh âm mùa đông đi ra ngoài nhìn thấy nhà mình trưởng môn cùng đám người, vẻ mặt vui vẻ chạy tới. Sở Tinh Trần nhìn xem chạy tới mùa đông nhẹ nhàng gật đầu nói, "Ân, cái nhà này là của ngươi chứ?" Mùa đông vẻ mặt hưng phấn gật đầu nói, "Là ta, tạ ơn trưởng môn, cái nhà này có thể lợi hại đâu?" Sở Tinh Trần gật đầu cười, thuận mồm nâng nói, "Vậy sao? Lợi hại ở đâu?" Mùa đông mắt nhìn một bên Thôi Hạo, chỉ thấy thần sắc hắn nhìn về phía địa phương khác. Không hổ là Thôi Hạo, làm lợi hại như vậy đồ bật thế mà cũng không lộ ra, khó trách có thể nói ra nhiều như vậy lợi hại đạo lý lớn. Mùa đông hạ quyết tâm, chỉ bằng chính mình cùng Thôi Hạo quan hệ, cũng nên nhường trưởng môn biết một chút Thôi Hạo nhưng thật ra là người rất lợi hại. Ta cho trưởng môn biểu diễn một chút ta. Mùa đông đề nghị. Dù cho là Sở Tinh Trần nghe vậy cũng là sương sở. Phòng ở cùng biểu diễn cái này từ là có thể khoác lên một khối. Sẽ không phải phòng này dưới mặt đất chôn lấy pháo hoa, một chút liền nổ a. Sở Tinh Trần đầu tiên là nhìn thoáng qua Thôi Hạo, lại phát hiện tiểu tử này thân sắc rõ ràng không đúng, bất quá. Tiểu tử này sai đến đâu, cũng không đến nỗi làm loại này hoa sống. Hơn nữa nhìn mùa đông thân sắc, nó dường như thật hài lòng. Sở Tinh Trần chuẩn bị tâm lý thật tốt, gật đầu đáp, kia mùa đông. Ngươi biểu diễn a. Lý Ứng Linh cùng Trần Bạch Thanh không nói, chỉ là ánh mắt cùng nhau nhìn về phía kia một gian phòng ốc. Mùa đông hưng phấn nhẹ gật đầu, sau đó xuất ra một khối ngọc bài, sau đó rót vào một chút linh khí. Ngay sau đó, cái kia khả ái gió xí bở phủ nóc nhà tại rất nhiều người nhìn chăm chú phía dưới, đầu tiên là phát ra một chút máy móc xê dịch thanh âm, tiếp lấy hai khối tấm sắt chậm rãi hướng về sau xê dịch. Chỉ là một lát, kia che gió che mưa nóc nhà liền không còn là nóc nhà. Chứ không đề cập tới những người khác. Khoan Lắc cũng đã gặp không ít việc đời Ngọc Dương đạo tử cũng có chút sửng sốt nhìn về phía kia nóc nhà. Đây là cái quái gì? Cái đồ chơi này lấy ra có làm được cái gì? Theo nóc nhà di động hoàn thành, mùa đông lần nữa kích hoạt ngọc bội, hai bên tấm sắt lần nữa một lần nữa dán vào. Sở Tinh Trần không nói, lông mày cao lại nhìn xem kia phòng một lát, xác định cái đồ chơi này không có đến tiếp sau về sau, mới chậm rãi mở miệng nói, xác thực rất lợi hại. Mùa đông nghe thấy tán đồng, rất là vui vẻ nhẹ gật đầu, vui vẻ ánh mắt cũng nhìn về phía Thôi Hạo, phảng phất muốn chia sẻ cái này một phần vui sướng. Thôi Hạo không nói, chỉ là một mặt cúi đầu nhìn về phía trên đất đóa hoa. Sở Tinh Trần nhịn không được quay đầu đưa tay vỗ vỗ Thôi Hạo bả vai nói, còn phải là tiểu tử ngươi có tài a. Chương 355, đã lâu không gặp. Chương 355, đã lâu không gặp. Sở Tinh Trần xét thấy Thôi Hạo lợi hại như thế thiết kế, không chút gì keo kiệt dẫn đầu vỗ tay. Lần này Lý Ứng Linh tốc độ phản ứng so Trần Bạch Thanh càng nhanh, cơ hồ là sau một khắc, liền cùng lên Sở Tinh Trần vỗ tay tiết tấu. Trần Bạch Thanh hơi chậm một bậc, hơn nữa vỗ tay lực đạo cũng nhẹ đi nhiều. So với sư đệ, tự nhiên sư phụ quan trọng hơn một chút, thân làm tam sư tỷ, Trần Bạch Thanh có thể làm chính là vỗ tay thời điểm khí lực nhỏ một chút mà thôi. Mùa đông cũng rất là vui vẻ vỗ tay, lực đạo cũng là 10 phần 10 lớn, thanh âm cũng là phá lệ vang, trên mặt cũng lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Khác không biết rõ, nhưng bởi vậy có thể thấy được, mùa đông là thật ưa thích cái này thiết kế. Lâm Lạc Vũ mắt nhìn Thôi Hạo, nội tâm khe khẽ thở dài, cũng không cùng lấy vỗ tay. Dù sao Thôi Hạo tại biện học một chuyện bên trên hoàn toàn chính xác cũng bỏ ra nhiều công sức, đoạn thời gian kia Thôi Hạo trên cơ bản thuộc về là sách không rời tay trạng thái. Ngọc Dương đạo tử cũng không vỗ tay, bản thân hắn khách nhân, Thôi Hạo thấy thế nào cũng đều có thể coi là người chủ nhân. Người trong nhà chế giễu một chút người trong nhà là có thể, hắn một người khách nhân nếu là làm như vậy liền lộ ra cực không có lễ phép. Đối mặt tiếng vỗ tay, Thôi Hạo e lệ dường như nhìn về phía bên chân đóa hoa. Mùa đông có chút không hiểu, vì sao mọi người cùng nhau chống trưởng, trưởng môn càng là mạnh mẽ tán dương vài câu Thôi Hạo. Thôi Hạo lại cúi đầu, nụ cười trên mặt dường như nhìn qua có chút miễn cưỡng. Mùa đông suy nghĩ một lát, cũng cảm thấy đến có thể là Thôi Hạo xưa nay ưa thích cắm đầu làm việc, chưa từng tranh công nguyên nhân. Đối mặt loại này tất cả mọi người cùng một chỗ khích lệ, rõ ràng không quá thích ứng. Chỉ có thể nói không hổ là Thôi Hạo. Vỗ tay kết thúc về sau, Sở Tinh Trần liền cũng không nói thêm cái gì, trực tiếp liền lướt qua chuyện này. Mặc dù cái này nóc nhà công hiệu nhìn qua 10 phần để cho người ta không nghĩ ra, nhưng không chịu nổi mùa đông ưa thích. Muốn nói làm sai, vậy cũng không tính là, bất quá âm dương quái khí một chút nhìn xem Thôi Hạo xấu hổ vẻ mặt cũng là không tệ. Tiểu tử này xưa nay ra dạy, muốn để hắn xấu hổ cũng không dễ dàng. Ngọc Dương đạo tử chăm chú nhìn thêm kia phòng, cũng xác thực cảm thấy không hổ là sư đồ. Nếu là Sở Tinh Trần xây cái đồ chơi này, Ngọc Dương đạo tử cảm thấy mình có lẽ sẽ không kinh ngạc. Mùa đông không có cùng đoàn người cùng đi, nó muốn lại vì chính mình cái thứ nhất phòng thật tốt trang phục một hai. Mùa đông cười khoát tay cùng Sở Tinh Trần bọn người cáo biệt. Xuyên qua khu rừng chân, liền có thể có chút trông về phía xa liền có thể trông thấy nơi xa đầy trời khắp nơi nhóm hoa sơn lĩnh. Ngọc Dương đạo tử không thể không thừa nhận, đơn thuần phong cảnh mà nói, nơi đây hoàn toàn chính xác cực kỳ thoải mái. So sánh những tông môn khác vì linh khí hàm lượng, đem tông môn xây ở chim không thèm bị, người ở hy lưu đến, cắt vàng đầy trời mà lên địa phương, nơi đây xác thực văn nhã cực kỳ. Bất quá, dù sao cũng là tu sĩ, riêng là đẹp mắt có thể có làm được cái gì? Ngọc Dương đạo tử tất nhiên là có thể cảm nhận được nơi đây linh khí càng cỗi, hắn trong lúc nhất thời có chút suy nghĩ không chừng, Sở Tinh Trần có phải hay không loại kia muốn cái gì linh lực, lãng mạn liền xong rồi người. Bất quá Sở Tinh Trần có đôi khi nhưng lại lộ ra hẹp hòi lại móc, không giống loại kia có tiền mua vui lòng oan đại đầu. Tại đi hướng chủ yếu nhất đại điện trên đường, Ngọc Dương đạo tử nhịn một lát, vẫn là nhịn không được mở miệng dò hỏi, nơi đây đẹp mắt là đẹp mắt, nhưng nơi đây linh lực dường như hơi có vẻ càng cỗi. Sở Tinh Trần vẻ mặt thản nhiên nói, sơn nhân tự có diệu kế, chờ hoàn toàn xây xong, lại mời Ngọc Dương huynh đến một chuyến. Ngọc Dương đạo tử nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, liền không nói nữa thứ gì. Đám người còn chưa đi to lớn điện, chỉ là nhanh đến thời điểm liền gặp Nghiêm Khắc Thực Hiện Thiên. Nghiêm Khắc Thực Hiện Thiên mặc màu đen trang phục, bước chân nện bước có chút nhanh, chỉ bất quá hắn vừa đi qua chỗ ngặt, liền nhìn thấy nhà mình sư phụ cùng sư tỷ nhóm người kia. Ánh mắt của hắn lộ ra một chút ngạc nhiên mừng rỡ, sau đó bước nhanh hướng về phía trước hướng sư phụ nên đón, "Sư phụ, đã lâu không gặp, ngài chuyện xong xuôi?" Sở Tinh Trần nhìn xem Nghiêm Khắc Thực Hiện Thiên vẫn như cũng là tấm kia mặt không thay đổi hung lệ thần sắc, chẳng biết tại sao, nhìn đến lâu, nhìn đến nhiều, bây giờ xem ra cũng là thuận mắt cực kỳ. Hắn quen thuộc thuận tay liền ôm lấy Nghiêm Khắc Thực Hiện Thiên bả vai nói, "Không có xong xuôi, đại tông môn làm chuyện gì đều yêu lễ mà lễ bề." Nghiêm Khắc Thực Hiện Thiên hơi nhếch khóe môi lên, lộ ra với hắn mà nói cực kỳ phong phú biểu lộ, "Là như thế, bất quá sư phụ không cần phải lo lắng, trong tông môn tất cả thuận lợi." Sở Tinh Trần cười vỗ vỗ Nghiêm Khắc Thực Hiện Thiên bả vai, ánh mắt ngược lại nhìn về phía kia một tòa bắt đầu không giới hạn đại điện. Sở Tinh Trần lần này trở về cũng chỉ là tiện đường nhìn một chút, dù sao Huyền Thanh Tiên Tông chuyện cuối cùng không có hoàn toàn hoàn thành. Theo Lữ Huyền cùng Bạch Huyền Linh tính tình, nếu như không có bất đắc dĩ tình huống hạ, đoán chừng là sẽ không tới tin gọi mình trở về. Nhưng mình lại không thể như thế làm việc, có đôi khi chính mình tại, Lữ Huyền cùng Bạch Huyền Linh liền có thể có càng nhiều thủ đoạn. Có lẽ chờ lần sau trở về, Vạn Hoa Linh Tông môn không chừng liền xây xong. Huyền Thanh Tiên Tông, hôm nay Diễn Vận cũng không ngày qua ngày tìm Bạch Huyền Linh luyện tập, mà là cùng Bạch Huyền Linh cùng một chỗ ngồi xuống đá bạch ngọc trên mặt ghế, nhàn nhã pha trà uống trà. Tự nhiên không phải Diễn Vận sợ đau hoặc là bị đánh sợ, nguyên nhân chủ yếu nhất là Tạ Linh Ngọc tới, mặc dù Sở Tinh Trần không tại, nhưng bạn nhất Bạch sư thúc học được hai câu Sở Tinh Trần chu tâm chi ngôn. Sở Tinh Trần không nói, Bạch Huyền Linh lại nói hiệu quả kia cũng giống như vậy, cái này số lượng không nhiều mặt mũi, cũng muốn ném đi sạch sẽ. Thích hợp nghỉ ngơi, tổng kết tỉnh lại một chút thiếu sót của mình cũng là chuyện tốt. Giờ phút này, một chương nho nhỏ bạch ngọc bàn tròn, đặt vào ba chén trà nhỏ chén. Bạch Huyền Linh không thèm để ý chút nào uống một ngụm, nhẹ nhàng mấp máy, trở về chỗ một chút, chẳng biết tại sao bỗng nhiên bắt đầu hoài niệm một chút Trần Bạch Thanh pha trà. Bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, Bạch Huyền Linh trên mặt lộ ra một chút ý cười nhìn về phía nhà mình ái đồ nói, "Không phải bế quan đi, sao hôm nay đến Huyền Thanh Thiên Tông? Không phải là đang tìm ngươi tình lang tới?" Vậy nhưng có chút không đúng dịp. Tạ Linh Ngọc nghe vậy hít sâu một hơi, cuối cùng nhưng lại có chút bất đắc dĩ nhẹ nhàng phun ra ngoài, "Ta liền không thể là tìm đến sư phụ ngài sao?" Bạch Huyền Linh có chút nhíu mày, "Ai nha nha, không nghĩ tới nho nhỏ Linh Ngọc cũng đã trưởng thành đâu, thế mà còn có thể muốn sư phụ đâu." Tạ Linh Ngọc đối mặt nhà mình sư phụ cái loại này âm dương quái khí, không chút do dự đứng dậy, "Đã sư phụ có việc phải bận rộn, vậy ta liền không phải dậy." Bạch Huyền Linh vươn tay ra, giữ chặt Tạ Linh Ngọc cánh tay, đưa nàng một lần nữa kéo về trên chỗ ngồi, khẽ thở dài nói, ra mặt dạng này mỏng, về sau sao cùng ngươi tình lang liếc mắt đưa tình, hẳn là người ta vừa nói ngươi cũng muốn xoay người rời đi. Tạ Linh Ngọc lần nữa hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm Bạch Huyền Linh ngựa khí chân thành nói, không cần lung tung nói, ta từ đâu tới tình lang. Bạch Huyền Linh vẻ mặt hiểu rõ gật đầu, sau đó hỏi thăm một bên Diễn Vận nói, lời này ngươi tin không? Diễn Vận ánh mắt hơi nghiêng, nhìn thấy Tạ Linh Ngọc trông lại vẻ mặt, không có nhận lời này, mà là bưng lấy chén trà uống hồi lâu. Bạch Huyền Linh không có đuổi theo Diễn Vận không thả, ngựa khí bỗng nhiên nghiêm túc lên, lời này thật là ngươi nói, quay đầu tiểu tử kia lại đến ta tại chỗ đem hắn đuổi đi ra. Đuổi đi ra? Ai xui xẻo như vậy? Nào đó thằng xui xẻo Sở Tinh Trần thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Bạch Huyền Linh cùng Tạ Linh Ngọc ánh mắt cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy Sở Tinh Trần vẻ mặt tươi cười theo ngoài cửa đi tới, vẻ mặt hết sức tò mò dò xét, đồng thời có chút mừng rỡ nhìn về phía Tạ Linh Ngọc nói, đã lâu không gặp, Linh Ngọc đồng học. Tạ Linh Ngọc đang muốn đứng dậy trả lời. Bạch Huyền Linh trêu ghẹo ánh mắt đúng hẹn mà tới, thậm chí Diễn Vận cũng có chút nhấc lông mày, hiếu kỳ trông lại, phảng phất tại nhìn tình lữ chuẩn bị hẹn hò đồng dạng. Tạ Linh Ngọc vẫn là đứng dậy, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, ngữ khí hơi có vẻ khinh nu nói, "Ân, đã lâu không gặp." Chương 356, lại nhìn chương 356, lại nhìn theo người nào đó đến, hội đàm chủ đề liền sửa lại phương hướng. Diễn Vận nhẹ nhàng nếp nước sớm đã thấy đáy chén trà, ánh mắt có chút đánh giá hai người. Sở Tinh Trần trên mặt ý cười vẫn như cũ, chỉ là thiếu đi ngày xưa có chút để cho người ta cho hắn một quyền cảm giác. Người này không phải sẽ đường đường chính chính cười a? Thế nào trước đó lão lộ ra kia một bộ có chút ngang ngược cản rỡ thân sắc. Diễn Vận ánh mắt ngược lại nhìn về phía Tạ Linh Ngọc, khóe miệng cũng không khỏi có chút nhếch lên. Tạ Linh Ngọc mặt mũi xa so với mới gặp nhu hòa rất nhiều, mặc dù nhỏ biểu lộ không có thay đổi gì, nhưng này khí chất cùng biểu lộ như thế nhu hòa rất nhiều. Đây là hoàn toàn mới phiên bản Tạ Linh Ngọc, nhìn có chút mới lạ, bộ dáng này không thể so với trước kia đáng yêu nhiều. Sở Tinh Trần mở miệng cười, ta nguyên muốn đi trước Thiên Diễn Tông tìm ngươi, có thể nghe nói ngươi trở về liền bế quan. Tạ Linh Ngọc có chút suy tư một lát, mới mở miệng hồi đáp, chợt có linh cảm, liền nắm chặt tu hành đi. Bạch Huyền Linh mang theo chén trà, nghe thấy nhà mình đồ đệ nói lời này, lập tức nhịn không được cười ra tiếng đi. Vừa đột phá nguyên anh cảnh, có thể có cái gì tốt linh cảm. Đơn giản là xem tướng tốt tu vi cao, cho mình lên áp lực mà thôi. Tạ Linh Ngọc nghe thấy Bạch Huyền Linh cười nhạo âm thanh, ánh mắt tiên lặng nhìn chằm chằm về phía Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh khoan thai đứng dậy, "Ai, gần nhất sát ý của quận, chính là sẽ thỉnh thoảng cười tà hai tiếng lại nói một nửa." Bạch Huyền Linh cảm thán dường như khẽ lắc đầu, tiếp tục mở miệng nói, "Không cần để ý sư tôn, các ngươi trước trò chuyện, ta ra ngoài tán tán sát tâm." Tạ Linh Ngọc nhìn xem Bạch Huyền Linh khoan thai rời đi bước chân, cũng chỉ có thể nhìn nàng rời đi. Nhà mình sư tôn trước đó cũng là như thế, ưa thích nói chút qua loa người. Bất quá trước kia tìm lấy cớ tốt xấu đều cũng biết chăm chú suy tư một chút, bây giờ cái này lấy cớ tìm càng thêm qua loa. Tiếng cười kia là cười ta sao? Kia rõ ràng chính là chói tai chế dễ ức. Bạch Huyền Linh đi cũng là thoải mái, không có quay đầu thì rời đi nơi đây. Tạ Linh Ngọc ánh mắt ngược lại nhìn về phía uống nửa ngày trà Diễn Vận. Nếu không phải mình uống một ngụm, Tạ Linh Ngọc còn tưởng rằng Huyền Thanh Thiên Tông chén trà cũng là cái gì linh bảo. Cái gì chén trà có thể giả bộ nhiều như vậy nước trà? Vẫn là ở chỗ này liếm chén trà chơi đâu? Tạ Linh Ngọc ngữ khí bình tĩnh hỏi thăm, "Nếu không, ta cho ngươi lại rót một chén a." Diễn Vận nghe vậy yên lặng để chén trà xuống, không cần làm phiền Bạch Huyền Linh vừa đi đến ngoài viện, ánh mắt đảo qua trước mặt hoa lệ Huyền Thanh Thiên Tông, đang suy tư kế tiếp làm những gì thời điểm, sau lưng liền truyền đến tiếng bước chân. Không cần quay đầu lại, cũng không cần thần thức, Bạch Huyền Linh liền biết ai tới. "Ngươi bị đuổi ra ngoài." Diễn Vận ngữ khí bình tĩnh, "Chỉ là uống trà kết thúc mà thôi." Bạch Huyền Linh quay đầu mắt nhìn Diễn Vận, không có gì ngoài bản lĩnh, cái này trưởng môn cũng là có giáo một chút thật đồ vật. Chỉ là sau một khắc, hai người ánh mắt cùng nhau phía bên trái nhìn nghiêng đi. Một đạo hồng quang từ phía trên mà tới, chớp mắt rơi xuống đất. Lữ Huyền vẻ mặt vui vẻ rơi xuống đất, sau đó nhìn đứng ở ngoài viện hai người mở miệng dò hỏi, "Các ngươi đứng đấy làm cái gì đây?" Sở Tinh Trần trở về không có. Bạch Huyền Linh nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt ra hiệu trong nội viện. Tiểu tử này vẫn còn biết trở về, ta còn tưởng rằng không cho hắn gửi thư hắn không chừng liền không tới. Lữ Huyền vẻ mặt vui mừng, thật cũng không để ý hai người vẻ mặt hơi có gì bất bình thường, hôm nay cuối cùng có tiến triển lớn, cùng tiểu tử kia nói rõ ràng nói rằng, nhường hắn phải hảo hảo niệm Thiên Diễn Tông tốt. Hắn dáng người ngang dương cất bước mà tiến. Bạch Huyền Linh có chút nghiêng đầu dò hỏi, "Ngươi cảm thấy nhà ngươi sư phụ bao lâu đi ra?" Diễn Vận lạnh nhạt trả lời, "Hai chén trà." Bạch Huyền Linh khép cười một tiếng, "Ngươi cũng quá coi thường sư phụ ngươi, ta lại cảm thấy ba chén trà." Diễn Vận không nói, chỉ là yên lặng đứng vững, trong lòng mặc niệm thời gian. Làm mặc niệm tới 237 thời điểm, Lữ Huyền liền khoan thai đi ra. Bạch Huyền Linh khẽ thở dài nói, "Vẫn là ngươi hiểu rõ hơn sư phụ ngươi một chút, không nghĩ tới vô dụng như vậy." Lữ Huyền tất nhiên là nghe thấy hai người trò chuyện, hắn ánh mắt nghi ngờ trông lại, "Các ngươi đang nói cái gì?" Bạch Huyền Linh cười khẽ dò hỏi, "Ngươi bị đuổi ra ngoài?" Diễn Vận yên lặng mắt nhìn Bạch Huyền Linh cùng nhà mình sư phụ, lời này nàng quen thai gấp. Lữ Huyền có chút ngẩng đầu, trên mặt thần khí vẫn như cũ nói, "Đuổi ta? Chỉ bằng kia tiểu bối? Hắn vừa rồi có thể thiên ân vạn tạ cùng ta nói lời cảm tạ." Bạch Huyền Linh có chút nhíu mày nói, "Vậy ngươi bây giờ sao lại ra làm gì?" Lữ Huyền thần sắc bình tĩnh nói, "Ta há lại loại kia nghe người ta thổi phồng trưởng môn. Tiểu tử kia nói quá mức buồn nôn, ta không thích nghe liền hiện ra." Lời này không cần nhiều lời, đừng nói Bạch Huyền Linh, dù là đứng ở chỗ này chính là thanh lúa cũng sẽ không tin tưởng Lữ Huyền lời nói. Bất quá Bạch Huyền Linh lại hết sức phối hợp, vẻ mặt nổi lòng tôn kính khích lệ nói, "Không hổ là Thiên Diễn Tông đương đại trưởng môn, quả nhiên là cảnh giới kỳ cao." Lời này mặc dù nói thật dễ nghe, nhưng Lữ Huyền cũng không tiếp lời, Bạch Huyền Linh ưa thích câu cá chấp pháp, chính mình dám ứng, Bạch Huyền Linh liền dám cứng rắn câu. Thiện nghi một câu thoải mái một chút là được rồi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diễn Vận, tỉ thí sắp đến, thắng thua cũng không cần lại để trong lòng, đánh ra phong thái liền có thể. Diễn Vận nghe thấy lời này, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Sư phụ yên tâm, ta có lòng tin, đệ tử biết được việc này trọng yếu." Lữ Huyền nhìn xem Diễn Vận vẻ mặt thành thật bộ dáng, chợt nhớ tới mình dường như còn chưa cùng Diễn Vận xuyên thấu qua đấy, chuyện này hắn chỉ tới kịp cùng Bạch Huyền Linh nói. Dù sao Sở Tinh Trần luận bàn thắng về sau, hắn một mực tại cùng Huyền Thanh Tiên Tông trưởng môn thương nghị cụ thể công việc. Diễn Vận cũng một mực tại Bạch Huyền Linh chỗ này lịch luyện. Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, đương nhiên sẽ không lại dành thời gian đàm luận tâm. Bất quá, đã Diễn Vận thật tình như thế, cũng là không cần lại nói thêm cái gì, đem hết toàn lực đánh một trận cũng là tốt. Lữ Huyền suy tư đến tận đây, thật cũng không giải thích, chỉ là cười gật đầu nói, hết sức liền có thể, cũng không cần quá mức liều lĩnh. Diễn Vận chắp tay nói, cần tuân sư mệnh. Thanh Lúa tại Vạn Hoa Lĩnh lưu lại một bộ phòng, nói là ngày đó Vạn Nhất bị Bạch Tiền Bối tiến đến chân núi, liền chạy đến ta chỗ này đi ngủ. Sở Tinh Trần cười cho Tạ Linh Ngọc rót chén trà. Hắn không có trò chuyện chính mình như thế nào Huyền Thanh Tiên Tông đại chiến trưởng môn cuối cùng thắng hiểm loại này quang huy sự tích. Sở Tinh Trần chỉ là bình bình đạm đạm trò chuyện chút hơi có vẻ việc nhà chuyện. Từ khi Du Châu thành từ biệt về sau, hai người gặp mặt phần lớn đều là trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, gặp lại một mặt đều phải muốn chút duyên phận. Tạ Linh Ngọc nhấc lên chén trà mở miệng ngồi đáp, "Thanh Lúa sừng đoán chừng có chút nữa, lần sau trở về ta cho nó gãi gãi." "Kia, cũng là không cần." Sở Tinh Trần ho nhẹ một tiếng mở miệng nói, "Thanh Lúa cũng là bán khí lực, hiện tại ta đều là lòng dạ hiểm độc tiểu tử, ta cũng không muốn lần sau gặp mặt bị nó hô lòng dạ hiểm độc kẻ phản bội." Tạ Linh Ngọc vuốt ve chén trà, nghe xong lời này khẽ gật đầu một cái, xem như đồng ý sau khi trở về không cho Thanh Lúa gãi ngứa nữa. Sở Tinh Trần nhìn xem Tạ Linh Ngọc, đột nhiên mở miệng nói, "Kia mấy ngày ngươi đi xuất ruột, về sau liền cũng liền bế quan, có chuyện không có cùng ngươi thương lượng, ta liền thay ngươi làm." Tạ Linh Ngọc vẻ mặt nghi hoặc nhìn lại, "Chuyện gì?" Sở Tinh Trần tiếp tục nói, "Ta tại Vạn Hoa Lĩnh cũng cho ngươi lưu lại một gian phòng ốc, không phải khách phòng, nhỏ Bạch Thanh cùng Thôi Hạo cho ngươi thiết kế, nếu như ngươi nếu mà muốn, đến lúc đó có rảnh có thể đi bên kia nhìn một cái." "Có có cái gì không thích có thể cùng ứng linh bọn hắn nói, không có xây thành trước đó đều có thể đổi. Tạ Linh Ngọc nghe vậy nhìn qua tựa hồ có chút bình tĩnh, nửa ngày không nói gì, đợi lâu một lát, mới nhỏ giọng mở miệng nói, ta đã biết, có rảnh ta sẽ đi xem một chút. Chương 357, việc này không nên chương 357, việc này không nên Huyền Thành Thiên Tông, võ hư trận. Từ tận thân hình bình ổn rơi xuống đất đấu trường bên trong, ánh mắt nhìn về phía dáng vẻ cực kỳ ngang dương diễn vận. So sánh cơ hồ thời điểm đều đang chuẩn bị tôi luyện đánh trận đánh ác liệt diễn vận, từ tận trong khoảng thời gian này liền lộ ra lỏng lẻo rất nhiều. Nên tu luyện một chút, nên nghỉ ngơi một chút, ngẫu nhiên nhàn hạ liền cùng sư phụ cùng một đống trưởng lao cùng nhau thương nghị Thiên Diễn Tông chương trình nghị sự. Mặc dù Sở Tinh Trần sự huyết thuật, nhưng thời khắc sinh tử thủ đoạn tự nhiên tất cả đều là bản lĩnh, chỉ trích không được. Nghe nói Sở Tinh Trần thủ pháp cũng rất cứng, hơn nữa cũng là hợp thể chi cảnh. Cho dù ai cũng không nghĩ ra, Thiên Diễn Tông thế mà có thể giấu lại như thế một thanh kiếm sắc, giờ phút này cũng tới kia một thanh kiếm sắc triển lộ giữ tợn thời khắc. Cho nên từ tận tự nhiên minh bạch trận này luận bàn đã mất đi nguyên bản ý nghĩa, lại tích cực cũng liền như vậy. Toàn bộ làm như luận bàn một hai đi ngang qua sân khấu, Thiên Diễn Tông biết được nội tình, tự nhiên cũng sẽ không quá mức tích cực, đại khái tùy tiện đánh một chút liền để cho mình thắng xong việc. Dù sao Thiên Diễn Tông đã thắng một chút lớp vài lót, mặt mũi cũng nên cho chút ta bất quá. Từ tận nhìn xem trước mặt dáng vẻ cực kỳ ngang dương diễn vận, chỉ cảm thấy cái này diễn vận không giống qua loa vẻ mặt. Làm sao nhìn qua dường như muốn liều mạng đồng dạng. Vẫn là Thiên Diễn Tông xưa nay ưa thích diễn một hai. Bất quá bất kể như thế nào, Từ tận vẫn là hơi chắp tay ngự khí ôn hòa nói, xin nhiều chỉ giáo. Diễn vận khẽ bước cằm, quả quyết rút ra linh bảo trường kiếm, ngự khí trang nghiêm nói, xin nhiều chỉ giáo. Mở màn là từ tiếng chuông quyết định. Mặc dù có thể là đi ngang qua sân khấu, nhưng Huyền Thanh Thiên Tông vẫn là sớm phái người đứng tại đại trận tà hưu, chuẩn bị sớm giữ gìn. Dù sao lần trước hạch tâm đệ tử đỏ sức cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta mở rộng tầm mắt, không thể không phòng. Từ tận yên lặng gọi linh bảo, dáng vẻ hơi có vẻ tùy ý đứng tại trung ương, lặng chờ tiếng chuông. Theo hắn biết, dù là chính mình trận này thắng Sở Tinh Trần cũng sẽ không tham gia tiếp xuống luận bàn. Cũng là có chút tiếc hận không thể nhìn một chút Sở Tinh Trần người này phong thái. Nghe nói Sở Tinh Trần gần nhất cùng Ngọc Dương đạo tử quan hệ không tệ, dường như kết giao bằng hữu. Sở Tinh Trần tính tình nghe nói có chút nhẹ thoát, bất quá làm người dường như coi như thẳng thắn. Ngọc Dương đạo tử cũng coi như hợp hắn khẩu vị, chỉ là tiếc hận, lần này chính bọn hắn giao bằng hữu, lần sau lại nghĩ kết giao bằng hữu, chỉ sợ cũng liền muôn vàn khó khăn. Trận đấu này về sau liền cũng là chung cuộc, giờ phút này sư phụ nên chính hợp Thiên Diễn Tông trưởng môn Lữ Huyền trao đổi cuối cùng xác định công việc. Lại nghĩ như thế không có việc gì gặp nhau đoán chừng là không thể, muốn kết giao bằng hữu cũng tất nhiên là cần duyên phận mới được. Nhân thế gặp thoáng qua không biết nhiều ít người, cùng mình giống nhau cảnh giới thiên phú người đã ít lại càng ít. Trên đời ngoại trừ vợ chồng, bằng hữu cũng phải có xứng đôi, giống nhau địa vị, thực lực mới có cộng đồng chủ đề, mới có mọi người cùng nhau muốn đi làm sự tình. Đơn thuần rượu thịt số lượng, tính chi vô dụng. Bất quá, theo hắn đi thôi. Sau một khắc, đấu trường bên trong đỉnh trung thanh âm vang vọng mà lên. Từ tận vẻ mặt trong nháy mắt nhìn chăm chú lên, bởi vì phía trước diễn vận đã chớp mắt mà tới, kinh khủng uy thế lan tràn mà lên, nàng quanh thân sao trời sát na lấp lóe mà lên. Trong tay kia một thanh trường kiếm cũng hóa thành một đạo cực bạch hồng quang đánh tới. Từ tận 10 phần xác định, diễn vận đây là dùng chém giết thái độ đến luận bàn. Hắn phản ứng cấp tốc linh lực cũng cấp tốc điều động mà lên. Chỉ có điều tại loại này đỉnh tiêm giao phong bên trong có chút khinh địch liền phải trả giá đắt. Huống chi còn là tại Bạch Huyền Linh trong tay lịch luyện thật lâu diễn vận. Oeng, từ tận thân ảnh cấp tốc bay ngược mà đi, quanh mình mang theo tinh thần chi lực uy năng điên cuồng hướng hắn ăn mòn mà đến. Hắn thần thức cùng ánh mắt vẫn tại tiếp tục khóa chặt diễn vận. Rất tốt, diễn vận đây tuyệt đối là thật sự bên trong thật sự. Diễn vận thân hình bay ép mà đến, trong tay uy thế một chút không giảm, huyền có sao trời trống rông rơi đập mà xuống. Quanh mình linh lực đều bị cái này kinh khủng uy áp mà bắt đầu có chút ngưng trệ trạng thái. Từ tận vẻ mặt cũng cấp tốc hóa thành cực độ băng lãnh, trong tay linh bảo trường kiếm cũng không yếu thế chút nào rút kiếm lên đón. Đã muốn tích cực, vậy hắn bây giờ ngược lại muốn xem Thiên Diễn Tông danh nghĩa hoạch tâm thành phần. Huyền Thanh Thiên Tông, hội nghị điện. Hôm nay diễn vận tranh tài Lữ Huyền vẫn không có đi xem. Phụ trách chiếu khán chính là Bạch Huyền Linh, vẫn là câu nói kia, đều có phân công. Nếu như không có tất yếu, Lữ Huyền là sẽ không mang Bạch Huyền Linh đến đàm phán, huống chi bây giờ tình huống cũng đã ổn định, chỉ kém một chút chung nhận thức vấn đề. Lữ Huyền mặc dù nội tâm có chút thích thú, nhưng vẫn là sắc mặt bình tĩnh, một bộ đỉnh tiêm tiên môn trưởng môn khí độ bộ dáng, một chút không rơi xuống. Thiên Diễn Tông cùng đi thương nghị không có gì ngoài hai vị Thiên Diễn Tông trưởng lão bên ngoài, Sở Tinh Trần cùng Tạ Linh Ngọc cũng đã tại này chỗ ngồi xuống. Huyền Thanh Thiên Tông Lý Mặc Trạch ngồi ngay ngắn cao vị, thần sắc bình tĩnh cũng không gợn sóng. Hôm nay vốn nên là nhân vật chính một trong, nhưng vẫn không có lộ diện, Lạc Nguyệt cũng bình tĩnh ngồi xuống tại đơn độc một bên. Toàn bộ bên trong đại điện chia ba phái, trong đó chỉ có Lạc Nguyệt một cái yêu tinh tự thành một phái, phía sau của nó cũng không có mờ ai. Lạc Nguyệt mặt mũi cụ xuống, nó nghĩ tới rất nhiều rất nhiều, nó mấy trăm năm trước cũng nghĩ qua chính mình có thể ngồi ở chỗ này trao đổi chính mình yêu tinh cố thủ có thể hoàn toàn rơi xuống đất, mà nó sau lưng cũng có vô số chờ đợi một màn này yêu tinh, mà Lạc Nguyệt cũng có thể nói cho bọn chúng biết nó tương ứng thuận hứa hẹn nó làm được, là bởi vì lựa chọn của nó, là bởi vì nó kính dâng. Nhưng rất đáng tiếc, đều không phải là nó có thể ngồi ở chỗ này nguyên nhân, là bởi vì có người đứng dậy, có lẽ có trao đổi ích lợi, có lẽ có các loại nguyên do, nhưng sự thật chính là có người thay nó đứng dậy. Thương nghị quá trình cùng trò chuyện, thậm chí cụ thể chứng thực biện pháp Lạc Nguyệt cũng chưa từng tham dự, chỉ là đến cuối cùng nó may mắn tham gia cuối cùng tuyên bố. Có thể Lạc Nguyệt vẫn muốn mắc ơn, bởi vì nó không có bất kỳ cái gì lựa chọn. Chính như cùng Lạc Nguyệt sau lưng yên tĩnh một mảnh, đây là cuối cùng phát ra tiếng cơ hội, dù là mở miệng không phải là nguyện, nó cũng phải bắt cho được cơ hội này. Lý Mặc Trạch ánh mắt nhìn về phía kia yếu ớt yêu tình, cái này yếu đuối khí tức chỉ sợ liền trúc cơ cảnh cũng chưa tới đạt. Đại điện này đã hồi lâu không có cái loại này yếu đuối sinh linh bước vào qua. Huyền Thanh Thiên Tông lui bước là tự nhiên, bất quá Thiên Diễn Tông cũng cần vì thế lui bước. Dù sao xem như đỉnh tiêm tông môn, mặt mũi tự nhiên là lẫn nhau cho. Phương án cơ bản thương nghị hoàn thành. Lý Mặc Trạch mở miệng dò hỏi, ngươi gọi là Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt ánh mắt ngóc lên, đối mặt đại thừa kỳ Lý Mặc Trạch không có một chút lùi bước, thần tình lạnh nhạt gật đầu hồi đáp, chính là. Lý Mặc Trạch nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt mở miệng, chuyện của ngươi sớm đi lữ trưởng môn cũng cùng ta trao đổi qua một hai, Huyền Thanh Thiên Tông đối với cái này tự nhiên cũng là coi trọng. Đã là Huyền Thanh Thiên Tông hứa hẹn, bất luận vật đổi sao rời bao lâu, chỉ cần Huyền Thanh Thiên Tông còn có năng lực, tự nhiên là nếu ứng nghiệm ước. Vì thế ta cũng tra rõ trong môn tư liệu, cũng tìm năm đó sử ký, Lạc Nguyệt danh tự này hoàn toàn chính xác có tồn tại lịch sử. Bất quá trong môn lại không có nhốt người ghi chép, nếu như ngươi là Huyền Thanh Thiên Tông lưu lại cái gọi là đường lui, người ghi chép hẳn là rõ ràng minh bạch mới là, mà không phải trên tông môn hạ đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Có lẽ ngươi việc này là năm đó cơ mật, một lần kia phạt làm trái chiến Huyền Thanh Thiên Tông cũng hoàn toàn chính xác tổn thất nặng nề, có chút bán hết hàng. Bất quá dù sao không nhớ không trở, bằng miệng mà nói, cho dù ai cũng không cách nào nhận hạ. Cũng không thể là ai đều cầm sách sử liền phải đến Huyền Thanh Thiên Tông ứng ước, cho nên việc này Huyền Thanh Thiên Tông không có cách nào ứng, cũng không thể ứng. Lạc Nguyệt vẻ mặt cũng khó nén một chút cô đơn, dọc theo con đường này nó tự nhiên cũng thấy rõ bây giờ Huyền Thanh Thiên Tông là như thế nào quái vật khổng lồ. Nếu là không ứng, nó lại có thể thế nào? Nó bây giờ bất quá chỉ là một cái kéo dài hơi tàn, yếu đuối đến không cách nào nâng thương tái chiến yêu tinh mà thôi. Chương 358, ta có cái đề nghị. Chương 358, ta có cái đề nghị. Lý Mặc Trạch ánh mắt bình tĩnh nhìn lại, hắn tất nhiên là có thể nhìn ra Lạc Nguyệt trong thần sắc một chút không cam lòng. Bất quá nhắc nhở dừng ở đây liền có thể. Có một số việc trước ước sau dương sẽ càng khiến người ta hoặc là yêu tinh càng thêm cảm kích mang nước. Mặc dù hắn tạm thời cũng nhìn không ra những này yêu tinh có thể thành đại khí hậu gì, bất quá giao hảo chuyện này luôn luôn không sai. Mười bắt tiên môn thâm căn cố đế cũng không phải toàn bộ nhờ quyền đầu cứng, đại tông môn tất nhiên là có đại tông môn khí phái cùng cách làm. Đại tông môn càng thêm giảng cứu công chính bình hạn. Dù sao nhiều cái bằng hữu luôn luôn một chuyện tốt, hơn nữa những này nhìn như yêu ớt bằng hữu, có lẽ sẽ tại xuất kỳ bất ý thời điểm giúp đỡ một chút. Ít ra Lữ Huyền cũng là chấp nhận. Lý Mặc Trạch chờ giây lát, nhường bầu không khí có chút nặng nề về sau mới chậm rãi mở miệng nói, bất quá yêu tinh vốn là thiên địa tạo nên, trời sinh tính cơ bản thuần lương ôn hòa, mặc dù giờ phút này cũng đã mất năm đó bắt yêu thương uy hiếp, nhưng yêu tinh cuối cùng coi như suy nhược. Tìm đọc tin tức lúc, Huyền Thanh Thiên Tông trong hồ sơ cũng ghi chép năm đó yêu tinh cũng dễ, tinh tế đọc duyệt cũng hoàn toàn chính xác để cho người ta khó tả. Yêu tinh trải qua mấy ngàn năm gian nan vất vả, thượng cổ bên trong cũng có yêu tinh theo yêu loại bên trong hộ hạ nhân tộc điện cố, hôm nay yêu tinh mong muốn một chỗ yêu tinh cố thổ, nhân tộc ta có lẽ cũng nên ra một phần lực. Lạc Nguyệt lấy lại tinh thần đi, minh bạch lời kế tiếp chính là mấu chốt để tài thảo luận. Nó sát mặt chăm chú, thân hình hơi nghiêng về phía trước. Lý Mặc Trạch tiếp tục mở miệng nói, Huyền Thanh Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông cộng đồng cùng chung sức, đem phát thảo một phần điều ước, vạch ra một đạo thổ địa chuyên môn quy về yêu tinh nghỉ ngơi lấy lại sức, nơi đó về yêu tinh tự chủ quản hạt. Bất quá nơi đây mặc dù thuộc về yêu tinh, nhưng nhân tộc vẫn có thông hành quyền lợi, hơn nữa ở chỗ này, yêu tinh cũng không thể tùy ý tập đả thương nhân tộc. Nơi đây để cho Huyền Thanh Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông ký kết cộng đồng phòng ngự điều ước, đồng thời cũng sẽ có cái khác mười bát tiên môn gia nhập trong đó, nghĩ đến có thể bảo hộ không ra phong hiểm. Nếu như nhân tộc ở chỗ này bắt giữ, hoặc là lừa gạt yêu tinh đâu? Lạc Nguyệt quả quyết mở miệng cắt ngang Lý Mặc Trạch lời nói, có chút mấu chốt chuyện, cũng không thể bị Lý Mặc Trạch mấy câu đơn giản vượt qua, cố thổ tất nhiên đối yêu tinh rất trọng yếu. Có thể yêu tinh cố thổ hành hành bá đạo lại nếu là nhân tộc, vậy vẫn là yêu tinh cố thổ sao? Có một số việc chính là không thể mập mờ mà qua, muốn minh định giới hạn hạn. Huống chi nói là yêu tinh cố thổ, nhưng cũng có thụ ước thúc, có một số việc bản thân liền không thể lui một kia. Không phải thà rằng không có. Lý Mặc Trạch sắc mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, dường như không thèm để ý chút nào Lạc Nguyệt cắt ngang, chờ sau khi nghe xong mới tiếp tục mở miệng nói, thuộc về yêu tinh, thật là tự nhiên do yêu tinh lập pháp thuật quy, từ yêu tinh theo lẽ công bằng chấp pháp, nhân tộc nắm giữ dự thính quyền, đồng thời Huyền Thanh Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông trưởng môn nắm giữ xác nhận quyền chấp pháp. Ý tứ chính là như ta cùng Lữ trưởng môn không đồng ý, thì cần muốn phúc thẩm. Lạc Nguyệt hít sâu một hơi, chất vấn, kia cuối cùng không phải là từ Huyền Thanh Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông định đoạt sao? Lý Mặc Trạch không nói, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lữ Huyền. Lữ Huyền thần sắc bình tĩnh không có chút nào gợn sóng, thậm chí ánh mắt đều không có hướng Lý Mặc Trạch xem ra. Có đôi khi không biểu lộ thái độ chính là tỏ thái độ, chuyện này nói là từ Huyền Thanh Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông cộng đồng phụ trách. Nhưng thì thật đa số đều để cho Huyền Thanh Thiên Tông xử lý đến tiếp sau công việc, đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Lý Mặc Trạch ngữ khí có chút lưu động, phản phất có chút không kiên nhẫn, tiếp tục tạo áp lực nói, nếu như ngươi muốn cho rằng như vậy, vậy cũng có thể nói như vậy, nếu như ngươi không tiếp thụ, như vậy tiếp xuống liền cũng không cần lại thương nghị. Lạc Nguyệt nghe cái này trần trụi thuyết pháp, trong lúc nhất thời nhịn không được cười lạnh đi ra. Nó muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại không nỡ cơ hội tốt như vậy. Mặc dù chưa hẳn coi là cơ hội. Tạ Linh Ngọc nhìn xem Lý Mặc Trạch trang nghiêm đến cực điểm biểu lộ, kia một cô đến từ cao vị người uy áp mà xuống, độc thân một yêu tinh, thậm chí liền cuối cùng át chủ bài đều không có Lạc Nguyệt, giờ phút này lại không yếu thế chút nào dương mắt đối lập. Đối với người mà nói, Lý Mặc Trạch đề nghị tự nhiên là chính xác. Huống chi yêu tinh mong muốn cố thủ vẫn còn đến bám vào hai đại nhân tộc trong tiên môn. Tạ Linh Ngọc muốn nói gì, ít ra lui thêm bước nữa, có thể. Cái này lại nên như thế nào giải quyết? Chỉ là sau một khắc, Bên cạnh thân Sở Tinh Trần khoan thai đứng dậy, vượt qua cái bàn, đi đến trong điện. Lý Mặc Trạch nguyên bản có chút một chút tức giận, vẻ mặt trong nháy mắt lui bước, vẻ mặt có chút nhu hòa nhìn về phía đi đến trong điện Sở Tinh Trần. Lữ Huyền cũng giống như hoàn hồn đồng dạng, đem ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần. Lạc Nguyệt cũng ghé mắt nhìn lại. Ta có một cái đề án. Sở Tinh Trần có chút chắc tay, không biết rõ có thể hay không hiện tại sách một hai. Lý Mặc Trạch nhẹ nhàng gật đầu, cứ nói đừng ngại. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Lạc Nguyệt, đầu tiên chính là muốn xác nhận một sự kiện, cho dù có thổ địa, yêu tinh phải chăng có thể chỉ dựa vào bản thân cùng kia một khối thổ địa liền có thể tự cấp tự túc. Theo ta được biết, khác biệt yêu tinh cần có tu luyện vật phẩm cũng không hoàn toàn giống nhau, yêu tinh sở sinh ra vật phẩm phần lớn đều có lặp lại tính, điều này đại biểu những vật phẩm này không phải yêu tinh vừa cần. Sự thật phía trước, Lạc Nguyệt cũng chỉ có thể chậm rãi gật đầu. Yêu tinh mặc dù phần lớn có thể dựa vào ánh trăng tu luyện, bất quá vậy cũng đều chỉ là trong mơ giải khát, hơn nữa yêu tinh một khi nhiều, như vậy một chút ánh trăng có thể làm cái gì? Huống chi, đối với Lạc Nguyệt mà nói, yêu tinh tự hành bảo hộ mình mới là cuối cùng phương án, mà tại lúc đầu suy yếu lúc, tự nhiên muốn dựa vào một chút nhân tộc. Như vậy đầu tiên xác định một sự kiện, giai đoạn trước yêu tinh lãnh thổ là không thể rời bỏ nhân tộc trợ giúp phát triển. Sở Tinh Trần ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lý Mặc Trạch, Lý Trường Môn, cho dù yêu tinh trời sinh tính thuần lương, bất quá dù sao không phải nhân tộc, tập tục tự nhiên khác biệt, cùng nó ước thúc yêu tinh nhường về sau náo không thoải mái, không bằng thay cái mạch suy nghĩ. Đã thổ địa thuộc về yêu tinh, như vậy đầu tiên tự nhiên không cần là người liền có thể đi vào. Dù sao trên đời cũng không phải là đều là người tốt, cho nên không bằng thiết hạn chế. Muốn tiến vào yêu tinh lãnh thổ, đầu tiên cần nắm giữ Huyền Thanh Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông chuyên môn lệnh bài mới có thể đi vào, đồng thời sắp đặt hành vi hạn chế cùng thời gian hạn chế. Nếu như cần qua đường có thể tự yêu tinh tự hành phái phát qua đường lệnh bài, thu phí qua đường liền có thể, mức đến tiếp sau bàn lại. Có hạn chế, làm không làm sai chính là liếc qua thấy ngay, phạm sai lầm có thể tự yêu tinh xét duyệt, cũng từ phái phát lệnh bài tông môn phụ trách bồi thường công việc, tình huống cụ thể đằng sau lại thương nghị. Mặt khác giai đoạn trước yêu tinh sản xuất vật phẩm cùng cần có vật tư tiếp tế, cũng từ Huyền Thanh Thiên Tông cùng Thiên Diễn Tông phụ trách. Không có gì ngoài hai đại tông môn phái phát lệnh bài bên ngoài, yêu tinh cũng có thể một mình cho những người còn lại tộc phái phát lệnh bài. Bất quá yêu tinh phái phát lệnh bài xảy ra vấn đề, ngoại trừ yêu tinh có thể tự hành giải quyết bên ngoài, hai đại tông môn có quyền dự tính. Mấu chốt hoạch tâm là các phương thừa nhận, yêu tinh nắm giữ bản thân quyền còn hạn. Sở Tinh Trần nói xong, lần nữa chắc tay, về sau liền quay người một lần nữa ngồi trở lại chỗ ngồi. Cảnh tượng yên tĩnh. Lý Mặc Trạch mặt mũi có chút thấp xuống, dường như đang suy tư thứ gì. Chương 359, luận bàn mà thôi chương 359, luận bàn mà thôi vấn đề mấu chốt nhất tại Sở Tinh Trần đề nghị về sau liền lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Bất quá suy nghĩ sau một lát, Lý Mặc Trạch cảm thấy phương án này mặc dù lui bước khá nhiều, nhưng kỳ thật cũng không phải không thể cân nhắc. Huyền Thanh Thiên Tông vẫn có thể ở một mức độ nào đó trưởng không cái gọi là yêu tinh cố thổ. Tiếp theo giai đoạn trước phụ trách thu bán cũng có thể là Huyền Thanh Thiên Tông tại cố thổ bên trong chôn xuống một chút lực lượng. Có đôi khi trời sinh tính hiền lành yêu tinh, cũng biết bù không được trước mặt vàng dòng mặt trắng. Huống chi, bản thân cái này chính là cho Thiên Diễn Tông mặt mũi, đã Sở Tinh Trần mở miệng, kia đáp ứng cũng không phải không thể tiếp nhận, ít ra vậy cũng là một phần tình nghĩa không phải. Lý Mặc Trạch tất nhiên là sẽ không lẫn lộn đầu đôi, ánh mắt của hắn ngược lại nhìn về phía Lạc Nguyệt, phảng phất tại hỏi thăm ý kiến của nó. Sau một lát, Lạc Nguyệt chậm rãi gật đầu. Tiếp xuống hội nghị quá trình trên cơ bản không có gì trên nguyên tắc vấn đề, liên quan tới chi tiết cũng chỉ là đơn giản thương nghị một hai. Trên cơ bản chính là thương lượng như thế nào khởi công làm việc, bất quá những chuyện này đều sẽ đặt ở tương lai cụ thể hành động thời điểm lại nói. Giờ phút này hai đại trưởng môn vẫn có một sự kiện muốn làm. Nhà mình đồ đệ giờ phút này ngay tại luật bản, không có đánh xong lời nói tự nhiên là muốn đi nhìn một cái tình huống. Dù sao chuyện còn lại chỉ còn lại hành động. Theo chuyện thỏa đàm, Lạc Nguyệt cũng không cần trên thuyền đợi. Trước đó kỳ thật liền có thể nhường Lạc Nguyệt xuống thuyền, chỉ có điều Lữ Huyền sợ yêu tình kia nhốt ngàn năm, bạn nhất đầu rút gió đã làm một ít không nên làm, nói chút không nên nói cũng làm người ta đầu đề. Đã có Bạch Huyền Linh vị này đại lão, nếu có thể đem Bạch Huyền Linh nhấn tại trong khoang thuyền, Lữ Huyền cũng biết lựa chọn cho nàng nhấn đi vào. Chỉ tiếc không được, ngược lại có thể là hắn bị phản nhấn tiến trong khoang thuyền. Bây giờ chuyện đã đều có chung nhận thức, Lạc Nguyệt thần sắc cũng ôn hòa rất nhiều, nghĩ đến tâm tình cũng tốt, phóng xuất đi một chút giao lưu tình cảm cũng tốt. Dù sao về sau chuyện này cũng phải cùng Lạc Nguyệt giao lưu một hai. Sau đó chính là Vạn Hoa Lĩnh từ Lạc Nguyệt phụ trách cầm giữ linh mạch cũng phải tha ra. Đây cũng là Thiên Diễn Tông làm chuyện này hạch tâm động lực. Bởi vì về sau trò chuyện coi như hài lòng, Lý Mặc Trạch cùng Lữ Huyền trên mặt đều lộ ra ôn hòa nụ cười, mười phần khiêm nhượng chuyện tiêm lấy, cùng nhau chạy tới võ hư trận. Lạc Nguyệt thì là cùng Sở Tinh Trần cùng Tạ Linh Ngọc một khối. Nói là tại một khối, trên thực tế chính là Lạc Nguyệt nhìn xem Sở Tinh Trần cùng Tạ Linh Ngọc nói chuyện tiếm. Thôi Hạo tiểu tử kia ý đồ xấu chính là nhiều, nhàn rỗi không chuyện gì làm thế mà thiết kế sẽ nóc nhà sẽ xây dịch phòng ở. Nóc nhà sẽ xây dịch. Đây là có cái gì dùng sao? Vô dụng, hơn nữa cũng có nhìn. Tạ Linh Ngọc nghe vậy trên mặt lộ ra chút nụ cười, dường như tại che lấp chính mình chân thực cảm xúc. Ít ra Lạc Nguyệt là cảm thấy như vậy. Vô dụng, còn không dễ nhìn. Đây là ý đồ xấu nhiều không? Thế nào nghe vào có chút ngốc ngốc. Nếu như nói Thôi Hạo là sẽ không để cho người đem lời rơi trên mặt đất, như vậy thân làm sư phụ hắn Sở Tinh Trần, thì là có thể tự mình đem lời đưa tới người khác bên miệng. Cho dù là Lạc Nguyệt cũng không thể không thừa nhận, Sở Tinh Trần nói chuyện vẫn rất có ý tứ. Tạ Linh Ngọc trên mặt ôn hòa ý cười cũng không lui xuống đi qua. Tại phía trước Lý Mặc Trạch cùng Lữ Huyền tự nhiên có thể nghe thấy sau lưng nói chuyện. Lý Mặc Trạch đống nhiên mở miệng nói, không nghĩ tới sư điệt vẫn rất hay nói. Lữ Huyền kỳ thật có chút muốn nói, tiểu tử này rất chọn người hay nói, dưới tình huống bình thường nói chuyện đều là để cho người ta không muốn nhiều lời một câu. Bất quá một cái là Bạch Huyền Linh đồ đệ, một cái là Bạch Huyền Linh xem trọng, không chừng về sau cũng là Bạch Huyền Linh người. Thích nói chuyện là chuyện tốt, so yêu động thủ mạnh. Lữ Huyền thừa dịp Bạch Huyền Linh không tại, há mồm liền nội hàm một chút. Ngược lại Linh Ngọc là cái hảo hải tử, xưa nay không thích hắc cáo trạng. Về phần Sở Tinh Trần, chính mình mới giúp hắn chuyện này, tiểu tử này cũng là sẽ có chút lương tâm, không phải Bạch Huyền Linh cũng sẽ không như thế tự mình thao tay đến giúp. Huống chi chính mình cũng không chỉ mặt gọi tên, lại nói chính mình nói không phải cũng là lời nói thật. Lý Mặc Trạch tự nhiên nghe rõ Lữ Huyền nói bóng gió, hắn cũng vẻ mặt tán đồng nhẹ gật đầu, là đạo lý kia, mọi thứ dù sao cũng nên trước giảng đạo lý mới đúng. Sở Tinh Trần dừng lại trong miệng, ánh mắt nghi hoặc nhìn lại, vị này Lý trưởng môn sẽ không phải cũng bị Bạch Tiền Bối ấn xuống đánh qua dừng lại a? Một đám tu sĩ tiến lên động tác tự nhiên là nhanh. Nói chuyện phía một lát liền có thể nhìn thấy võ hư trận, cùng kia nghi quỹ nở rộ mãnh liệt quang mang. Không dụng thần biết, chỉ xem cùng pháo hoa như thế nở rộ nghi quỹ quang mang liền biết đánh nhất định 10 phần kịch liệt. Nhưng thân làm 10 bát tiên môn hạch tâm đệ tử, có dạng này giao phong kịch liệt tự nhiên là bình thường. Lữ Huyền cùng Lý Mặc Trạch một đoàn người bước vào võ hư trong tràng, ánh mắt dẫn đầu liền bản năng nhìn về phía kia to lớn màn nước cảnh bên trong. Trước đập vào mi mắt là quanh thân mấy đạo vết thương, toàn thân linh lực khuấy động bộc phát diễn vận theo một chỗ to lớn trong hố sâu phi thân lên hình tượng. Cái này hố sâu không hề nghi ngờ, rõ ràng chính là từ tận dùng diễn vận cho ném ra tới. Đơn thuần thương thế này thảm thiết trình độ, liền rõ ràng so Ngọc Dương đạo tử đánh từ tận tới mãnh liệt. Ngay cả Sở Tinh Trần nhìn cũng có chút ngạc nhiên. Lữ Huyền ánh mắt ngược lại nhìn về phía dưới, chỉ thấy cơ hồ mỗi cái nghi quỹ đều có Huyền Thanh Thiên Tông tu sĩ duy trì. Rất rõ ràng, trận chiến đấu này trình độ kinh khủng không ngừng lên một cái trình độ. Lữ Huyền khẽ nhíu mày, ánh mắt hơi có vẻ không vui nhìn về phía Lý Mặc Trạch. Luận bàn liền luận bàn, về phần đánh tới loại trình độ này sao? Liên ỷ vào ngươi từ tận hợp thể. Sở Tinh Trần còn hợp thể nữa nha. Lý Mặc Trạch đầu tiên là lộ ra một chút hơi có vẻ thần tình lúng túng, chỉ có điều sau một khắc, diễn vận rút kiếm mà lên, một kiếm chém ra linh lực bỗng nhiên oanh ép mà ra, xung quanh không khí trực tiếp chấn động mà lên, hóa thành gợn sóng đánh tới hướng nghi quỹ. Bị trạng không hề nghi ngờ chính là từ tận. Chỉ là sau một khắc, Lý Mặc Trạch nhìn thấy nhà mình đồ đệ phong thái về sau, kia xấu hổ vẻ mặt cũng thu liễm không thấy, ánh mắt cũng không yếu thế chút nào nhìn về phía Lữ Huyền. Phản phất là khác loại trách cứ, ngươi đồ đệ mới là hạ tử thủ a. Màn nước cảnh bên trong, từ tận vẻ mặt trang nghiêm vô cùng, dường như bị đánh ra chân hỏa, bên trái cánh tay máu tươi chậm rãi chạy xuôi mà xuống, cánh tay quần áo cũng là toàn bộ biến mất hầu như không còn. Trên thân mặt khác mấy chỗ quần áo cũng có riêng phần mình khác biệt mài mòn. Từ tận trong tay linh bảo hàn quang nở rộ, quanh thân linh áp cơ hồ giống như thực chất. Hai vị trưởng môn tự nhiên là hiểu công việc, cũng đều minh bạch giờ phút này đơn thuần thương thế mà nói, còn tại máu chảy từ tận sẽ chậm một chút. Lữ Huyền bất mãn vẻ mặt thoáng rút đi, "Ai, luận bàn một hai thụ thương cũng là bình thường, ta trở về xem so tài." Nói xong, Lữ Huyền có chút chắc tay, cũng không thèm để ý Lý Mặc Trạch thần sắc trên mặt, xoay người rời đi. Nhà mình đồ đệ không chịu thiệt là được, liền nên nhường từ tận nhiều bị đánh. Lý Mặc Trạch cũng thu hồi biểu lộ, dẫn sau lưng Huyền Thanh Thiên Tông trưởng lão ngồi xuống lần nữa về vị trí đi. Luận bàn thụ thương là chuyện thường, dù sao đau mới có thể để cho người ta nhớ kỹ. Về phần vừa mới biểu lộ, thuần túy là Lữ Huyền có vết xe đổ, không thể không phòng. Lý Mặc Trạch ngồi xuống vị trí của mình, cùng quanh mình bắt chuyện qua về sau, ánh mắt nhìn về phía kia màn nước cảnh bên trong. Chính mình tự nhiên minh bạch nhà mình đồ đệ thủ đoạn, từ tận tự nhiên là sẽ không thua. Chỉ là không nghĩ tới cái này diễn vận cũng có như thế thủ đoạn, vậy mà đem nhà mình đệ tử bước đến loại trình độ này. Sở Tinh Trần cùng Tạ Linh Ngọc mới ngồi xuống, còn không có cùng Bạch Huyền Linh nói chuyện phiếm hai câu, chỉ thấy màn nước cảnh bên trong tình huống đột biến. Trước kia ở vào hạ phong từ tận trên thân uy thế đột nhiên lại tăng, quanh thân mơ hồ có màu xanh khí tức lưu chuyển, trong tay linh bảo hóa thành màu xanh khí thể. Kia khí thể thanh như sương mù, dường như gió nhẹ liền có thể thổi tan. Đối mặt chém giết mà đến diễn vận, từ tận đưa tay, chém xuống. GS, xem ở đổi mới phân thượng đưa chút là yêu phát điện a chương 360, tuổi trẻ là tốt chương 360, tuổi trẻ là tốt tiên diễn tông, phá mây toa. Tráng lệ thuyền lớn trong điện, Lữ Huyền trên mặt ý cười tràn đầy, một ngụm uống chén rượu trong tay. Đối với Thiên Diễn Tông mà nói lúc này là kiếm hồi vốn, chẳng những đánh ra danh vọng cũng đánh ra tương lai ít ra hơn 300 năm uy hiếp. Còn theo Huyền Thanh Thiên Tông bên kia mò một miếng cơm ăn, bất quá cái này một miếng cơm ăn, còn cần phân cho Quá Đạo Tông một phần. Dù sao người ta cũng thực sự tới trưởng môn cùng hạch tâm đệ tử, chính mình được chỗ tốt, tự nhiên cũng muốn điểm người một phần. Bất quá cái này cũng liền đủ, liền chiêu này, tương lai Thiên Diễn Tông biết trưởng môn tấm bia to thời điểm, mình nói như thế nào cũng biết nhiều hơn một chút chưa đến. Còn có thể mang theo đại sự hoàn thành dư uy, thật tốt uy hiếp những cái kia càng thêm cản rỡ sơn môn trưởng lão, nhất là trưởng hình trưởng lão, lần này trở về hoàn toàn nát bấy hắn mưu toan dùng đan dược uy hiếp toàn bộ Thiên Diễn Tông dọa người cử động. Bạch Huyền Linh vẻ mặt cũng mười phần nhàn nhã, thưởng thức Thiên Diễn Tông cao cấp nhất linh hữu. Lúc này keo kiệt trưởng môn khó được hào phóng, đem xuân ngoãn lấy ra uống, hôm nay nói ít cũng phải uống hắn nửa bình. Miệng bên trong phẩm hữu, cảm thụ được khác tư vị, ánh mắt hơi nghiêng, còn có thể nhìn thấy nhà mình đồ đệ bộ kia có chút khó chịu thân sắc. Loại kia muốn duy trì thì ra thân sắc, nhưng lại không muốn vắng vẻ người nào đó biểu lộ, cũng coi như rất có ý tứ. Tự nhiên, so với nhà mình đồ đệ, giờ phút này diễn vận thần sắc cũng không tệ, càng thích hợp đến nhắm rượu. Tranh tài lấy diễn vận tiếp bại kết thúc. Từ tận là có chút thủ đoạn, tu vi ở giữa chênh lệch cũng là tồn tại, mặc dù diễn vận gần nhất khổ luyện dị thường, bất quá vẫn là thua. Diễn vận thua về sau còn lòng mang ngày nấy, muốn cùng sư phụ nói lời xin lỗi, cô phụ nhà mình sư phụ chờ mong. Bất quá Lữ Huyền tại xác nhận diễn vận không có vấn đề về sau, căn bản cũng không để ý vấn đề này. Chỉ là trấn an về sau một lần nữa cố gắng lại đến liền có thể, không cần là nhất thời thắng thua mà nhớ mãi không quên. Thua liền thua thôi, ngược lại chuyện cũng đã thỏa đàm. Bất quá Lữ Huyền vẫn chưa mở miệng giải thích, dù sao nhìn vẻ mặt ấy nấy thần sắc diễn vận. Lữ Huyền cảm thấy lúc này nói cho nàng chân tướng, đồ đệ này liền không nhất định thật hôn, chờ thêm đoạn thời gian tâm tình bình tĩnh về sau lại nói sẽ rất nhiều. Cho nên giờ phút này trong sân tất cả mọi người, ngoại trừ diễn vận là tâm tình thật không tốt bên ngoài, những người còn lại tâm tình cũng còn tính rất không tệ. Tại nơi hẻo lánh một mình phẩm tiểu lạc nguyệt cũng là, dù sao yêu tinh chi hương xây dựng ở tức, cũng là tin tức tốt. Bạch Huyền Linh cầm trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, mặt mũi có chút nheo lại. Xuân Đoán rượu là từ đỉnh tiêm linh thực ngâm rượu, đối với tăng cao tu vi là có chút tác dụng, bất quá đối với Bạch Huyền Linh mà nói, rượu này duy nhất ưu điểm là nếu như không chủ động bài xuất tiểu lực, như vậy Bạch Huyền Linh liền có thể cảm nhận được kia một tia hơi say rượu cảm giác. Bình thường rượu sớm đã đối độ kiếp kỳ tu sĩ không có một chút tác dụng nào. Trên cơ bản chỉ có thể làm có mùi rượu nước đến uống, thật sự là ít ý tứ. Cảm thụ được kia có chút dâng lên cảm giác, Bạch Huyền Linh không biết hồi ức lên cái gì, trên mặt lộ ra tùy ý nụ cười nói, "Sở Tinh Trần, vậy ngươi liền không đi Tiên Diễn Tông, trực tiếp ngoặt tới ngươi Vạn Hoa Lĩnh." Sở Tinh Trần nghe vậy ngước mắt nhìn về phía Bạch Huyền Linh, "Ngài là có dặn dò gì?" "Tiểu tử ngươi rất tốt, ta có thể có dặn dò gì?" Bạch Huyền Linh xách theo bầu rượu lại hướng chính mình trong chén rót một chén rượu, sau đó cầm lên chén rượu, nói một mình dường như mở ra miệng nói, lúc còn trẻ luôn cho là tu vi cao, trời đất bao la mặc cho ta tiêu dao. Bây giờ xem ra lại là tu vi thấp thời điểm mới canh sáng không sợ đất, chỗ nào cũng dám đi, cái gì cũng dám làm. Tiểu tử, muốn làm gì, đều thừa dịp chút sớm. Sở Tinh Trần nhấc lên chén rượu, rất quen thuộc lạc cùng Bạch Huyền Linh nhẹ nhàng chạm cốc, ngài hiện tại đang tuổi trẻ đâu, hiện tại muốn làm gì cũng đều tới kịp. Bạch Huyền Linh nghe vậy trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, cũng mười phần cho mặt chạm cốc uống một hơi cạn sạch. Sắc mặt hề bại thật lâu diễn vận bỗng nhiên dương mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, người này không phải sẽ nói lời dễ nghe sao? Phát giác ánh mắt Sở Tinh Trần thần sắc nghi hoặc nhìn lại, cũng không phải ta đánh ngươi, nhìn ta làm gì? Diễn vận mặt mũi nhăn lại, rốt cục nhịn không được dò hỏi, ngươi có phải hay không đối ta có ý kiến gì? Sở Tinh Trần không nói chuyện, một bên Tạ Linh Ngọc bỗng nhiên rỗi ra chén rượu, nhẹ nhàng đụng hướng diễn vận đặt lên bàn, một ngụm không uống chén rượu. Tạ Linh Ngọc đụng xong diễn vận chén rượu, sau đó lại nhẹ nhàng đụng phải Sở Tinh Trần nắm chặt chén rượu. Nàng không nói một câu, chỉ là yên lặng đem chính mình chén rượu bên trong uống rượu xong. Diễn vận ánh mắt thiên tĩnh, dường như giống như là minh bạch cái gì. Nàng khe khẽ thở dài, đưa tay cầm lên chén rượu trên bàn, đang định uống một hơi cạn sạch lúc, một cái chén lại nhanh chóng đụng đến. Diễn vận dương mắt nhìn lên, chỉ thấy Sở Tinh Trần nụ cười rốt cục không phải như vậy muốn ăn đòn, mà là nhìn qua có chút như gió xuân ấm áp. Sở Tinh Trần có chút nâng chén nói, trước đó nói lời có chút quá nóng, Diễn vận đại nhân đại lượng, không cần cùng ta so đo. Ân Diễn vận nhẹ nhàng gật đầu, sau đó đem trong tay rượu uống một hơi cạn sạch. Bạch Huyền Linh hơi nhếch khóe môi lên, ánh mắt ngược lại nhìn về phía ngoài cửa sổ trôi qua thay đổi khối lượng. Tuổi trẻ là tốt, không giống nàng. Vạn Hoa Lĩnh, Lý Ứng Linh hôm nay một mình làm việc công, Trương Diệu Ngọc hôm nay cần phụ trách nàng mang duy nhất ngoại môn đệ tử, Chu Bình. Cái kia tại Hương Hỏa Thần Đạo bên trong, bị Trần Bạch Thanh mang ra chiến lợi phẩm. Nắm giữ luyện đan thiên phú, thật không có nếm qua đồ tốt Chu Bình. Tự nhiên cái này chưa ăn qua đồ tốt lúc trước lời giải thích, bây giờ Chu Bình bây giờ cũng có thể ăn được đồ tốt. Lý Ứng Linh cảm thấy mình có thể là một nhà duy nhất nội môn đệ tử so ngoại môn đệ tử nhiều tông môn. Trước mắt trong tông môn nội môn đệ tử còn không có hưởng thụ được một đối một dạy bảo, lại bị ngoại môn đệ tử cho hưởng thụ. Nói một đối một kỳ thật cũng không đúng, Chu Bình nhưng thật ra là hưởng thụ nhiều đối một dạy bảo. Bất quá Chu Bình cũng không phải là chỉ có Trương Diệu Ngọc đang dạy. Lý Ứng Linh xử lý xong chuyện về sau, nhàn rỗi không chuyện gì cũng sẽ đi dạy bảo một hai. Đồng thời Lý Ứng Linh cũng đổi mới đối với chỉ độn cái từ này danh giới cuối cùng. Cũng khó trách Thôi Hạo đều có thể dạy bảo như vậy sụp đổ. Thế là Lý Ứng Linh thật muốn dạy bảo Chu Bình, cũng biết lựa chọn tâm tình không tốt lắm thời điểm đi. Bởi vì nàng không muốn một ngày hảo tâm tình phá hủy ở Chu Bình trong tay. Trần Bạch Thanh cùng Thôi Hạo cũng biết lặp đi lặp lại dạy bảo. Nhị sư đệ thì là tiếp xúc ít, bất quá nhị sư đệ tính tình bản thân cũng có chút độc lai độc vãng, cũng là không thể nói thêm cái gì. Thông môn kiến tạo đến cuối cùng, cần làm chuyện liền cũng thiếu. Lý Ứng Linh sớm liền xử lý xong hôm nay phần công tác. Trung điệp thở dài về sau, Lý Ứng Linh liền đẩy cửa mà đi, một thân một mình quan sát tình huống. Chờ những chuyện này kết thúc, chính mình cũng nên dốc lòng tu luyện một đoạn thời gian. Gần nhất mặc dù cũng có tu luyện, nhưng phần lớn là một nửa tu luyện, thời gian luôn có chút không đủ dùng. Sư đệ tà công tiến độ ít nhiều có chút khả quan, cũng không biết hắn từ đâu tới nhiều thời gian như vậy tu luyện. Bất quá tà công lớn nhất công năng đại khái chính là tà môn a. Nhưng thân làm đại sư tỷ nàng cũng không muốn bị chỉ là nhị sư đệ vượt qua. Lý Ứng Linh dậm chân hướng về phía trước. Trời đất bao la, nàng còn chưa đi xong. Lần tiếp theo liền mang theo không quá thông minh nhị sư đệ, nhường hắn đi theo chính mình thật tốt học một ít. Dùng sư phụ mà nói, đánh giá là không có tiền đồ, chỉ có thành đoàn quét ngang mới là chính đạo. Chương 361, sư phụ, đã lâu không gặp. Chương 361, sư phụ, đã lâu không gặp. Sáng sớm, tông môn xây dựng cũng đã cơ bản kết thúc, mặc dù khoảng cách hoàn toàn hoàn thành còn cần chút thời gian. Bất quá đại tông vật liệu gỗ dựng là hoàn thành, liền thiếu đi loại kia thuần túy to lớn tạp âm âm thanh. Đối với người mà nói, những cái kia tạp âm cũng có thể tiếp nhận, nhưng là đối với thanh xà mà nói nhiều ít tính chút tra tấn. Theo tạp âm giảm bớt, nó đối với ngoại giới cảm giác rốt cục không phải run lẩy bẩy run. Chặt gỗ sống gần nhất làm cũng có lực. Chi tiết, từ khi thanh lúa đi về sau, liền lại không có trở về. Không biết có phải hay không là tại dốc lòng khổ tu, quên thời gian. Thanh xà nhẹ nhàng lung lay cái đuôi, ánh mắt khoan thai nhìn về phía hoàn toàn không giới hạn đại điện. Trong phòng sống là tinh tế sống, thanh xà mặc dù tự nhận là thông minh, nhưng cũng không biện pháp dùng cái đuôi điêu khắc những cái kia nhìn cực kỳ tinh xảo vật phẩm trang sức, cho nên nó sống đến nơi này liền cũng kết thúc. Bây giờ tông môn lão đại Lý Ứng Linh cũng đối với nó hạ đạt nhiệm vụ mới chỉ tiêu. Phê ngươi linh hạch, tu luyện đi thôi. Đây đối với thanh xà mà nói là tin tức tốt, chỉ cần mình hiện ra đầy đủ tư chất tu luyện, cũng theo tu vi cao thầm, chính mình vẫn như cũ sẽ có được trọng dụng. Tỷ như cái gì Chu Bình, bất quá tu luyện cặn bã mà thôi, nó thanh xà tùy ý dây chi. Tự nhiên, ngươi cũng đừng hỏi vì cái gì không cùng Lý Ứng Linh so. Người ta là đại sư tỷ, tự nhiên có đại sư tỷ độc đáo địa phương, thanh xà tất nhiên là có thể lý giải. Chỉ tiếc vị đại sư tỷ này chỉ có tu vi, lại không có một chút FL. Lý Ứng Linh dùng đơn giản nhất lại khiến người ta xấu hổ hai chữ, biểu đạt đối hộ sơn yêu thú sức chiến đấu có thể so với tông môn linh vật chuyện này. Buồn cười. Thanh xà vẫn nhớ kỹ ngày đó hai chữ này đối với mình tạo thành tổn thương. Một ngày kia, chờ mình tu vi kéo lên mà lên, sẽ làm cho Lý Ứng Linh lau mắt mà nhìn, nhường nàng vì chính mình năm đó ngây thơ mà nồng cạn ánh mắt hung hăng nói xin lỗi. Đến lúc đó, nó tất nhiên sẽ nhất tiếu mận ân cửu. Dù sao cường giả cảnh giới, kẻ yếu luôn luôn không hiểu. Suy tư đến tận đây, thanh xà liền giao quay người hướng tu luyện phòng mà đi. Vì một ngày này đến, nó thanh xà tất nhiên phải bỏ ra càng thêm gian tân cố gắng. Thanh lúa kia chữ chữ châu ngọc dạy bảo, nó ghi khắc đến nay. Chẳng qua là khi thanh xà xuyên qua đại điện, đi đến khu rừng chân lúc, cũng có chút nhấc không nổi bước chân. Muốn nói nhường thanh xà vừa thương vừa sợ người, như vậy Trần Bạch Thanh tất nhiên lên bảng. Nó vẫn nhớ kỹ Trần Bạch Thanh là như thế nào dạy nó biết chữ. Bất quá nó cũng nhớ kỹ Trần Bạch Thanh pha trà là loại nào hương vị. Bởi vì Trần Bạch Thanh ưa thích Du Châu thành đầm sâu thiết kế, thế là Thôi Hạo liền có ý tưởng ở chỗ này đảo chỗ nhỏ đầm, lớn nhỏ tự nhiên không có Du Châu thành tông môn lớn. Bất quá tốt xấu có chút ít còn hơn không, tối thiểu Trần Bạch Thanh lại có thể nuôi chút cá làm đồ nướng thí nghiệm. Nhỏ đầm là xuống nước, nguồn nước theo lòng đất dẫn tới. Việc này là nghiêm khắc thực hiện tiên can, đối với dưới mặt đất tình hình, nghiêm khắc thực hiện tiên dường như phá lệ quen thuộc. Chỉ là không biết rõ hắn là ở nơi nào tích lũy kinh nghiệm chính là. Khu rừng chân công trình lượng không tính là đặc biệt lớn, cho nên đã hoàn thành, mùa đông cũng vào ở tâm tâm niệm niệm có thể chốt mở nóc nhà phòng. Du Châu thành nguyên bộ bàn đá ghế dựa giờ phút này cũng đặt ở nhỏ bờ đầm bên trên. Trần Bạch Thanh động tác ưu nhã ngâm trà, đối diện Thôi Hạo khắp khuôn mặt là chờ mong, Lâm Lạc Vũ ngồi ngay ngắn một bên, trong tay nhẹ nhàng lật giấy một quyển sách. Mùa đông dường như cũng bị mời mà đến, bởi vì nó vóc dáng quá nhỏ, ghế ngồi tử cung cấp không đến. Cho nên giờ phút này nàng là một cái duy nhất ngồi trên bàn. Nó trong ngực ôm một khối nguyệt chi tinh hoa, vẻ mặt hưởng thụ thu nạp nguyệt chi tinh hoa lực lượng. Thanh xà đã hồi lâu không có thành phẩm tới Trần Bạch Thanh pha trà. Trước đó không có gặp cũng là không tưởng niệm, nhưng là giờ phút này tự mình lại cua, nó đông nhiên cũng cảm giác có chút khát nước. Sách, mặc dù hộ sơn chức vị nghe có chút canh cổng. Bất quá dù sao cũng là từ trưởng môn tự mình công nhận người một nhà, thanh xà tự nhiên minh bạch trong tông môn người xưa nay đối với mình người tương đối tha thứ. Húng chi, tông môn kiến tạo chính mình cũng là dãi nắng dầm mưa không có trộn quá lười. Muốn chén trà uống tổng không quá phận a. Thanh xà suy tư đến tận đây, liền chậm rãi hướng Trần Bạch Thanh bọn người tới gần. Trần Bạch Thanh tất nhiên là có thể phát giác thanh xà động tác, chính như cùng thanh xà suy đoán như vậy. Đã thanh xà là sư phụ nhận dưới, như vậy Trần Bạch Thanh cũng tự nhiên có thể nhận hạ thanh xà, chỉ cần nó đầu óc bình thường. Trần Bạch Thanh tự nhiên cũng minh bạch thanh rắn ý đồ. Không đợi thanh xà liếm láp rắn mặt mũi mở miệng, Trần Bạch Thanh liền ngã một ly trà, nhẹ nhàng đẩy lên thanh xà trước mặt. Thanh xà ánh mắt sáng lên, đa tạ. Trần Bạch Thanh khẽ lắc đầu, không cần, gần nhất tông môn kiến tạo cũng bất và ngươi. Thanh xà chợt cảm thấy trước mặt Trần Bạch Thanh kỳ thật vẫn là vô cùng đáng yêu. Chỉ cần không dạy chính mình biết chữ, Trần Bạch Thanh tuyệt đối là thỏa thỏa người tốt. Trần Bạch Thanh đem chén trà điểm đầy đám người, cũng bao gồm bây giờ tông môn linh vật mùa đông. Thôi Hạo tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng về sau, vẻ mặt cũng trong nháy mắt khoan thai lên. Nhà mình tông môn quả nhiên càng ngốc càng thích, thú vị không cứng nhắc sư phụ, tinh linh cổ quái nhưng lại có chút đáng tin cậy đại sư tỷ, vẻ mặt hung tướng nhưng đáy lòng kỳ thật rất tốt nhị sư mình. Cùng pha trà uống rất ngon lại rất đáng yêu tam sư tỷ. Thế này sao lại là tu tiên a? Đây rõ ràng là đang hưởng thụ đời người. Thôi Hạo là rõ ràng đem nơi này xem như nhà, cũng sẽ trong tông môn người xem như người nhà. Hắn tìm tam sư tỷ thích nhất chủ đề mở miệng nói, sư phụ cũng sắp trở về rồi a. Lần trước tại Quân Tử Sơn thời điểm không phải nói hơn tháng liền có thể trở về, bây giờ cũng sắp 2 tháng đi. Sẽ không phải đi ra ngoài chơi không mang theo chúng ta a? Trần Bạch Thanh nghe vậy ánh mắt có chút nâng lên, thế gian nào có nhiều như vậy nói định liền định chuyện, sư phụ không chừng này sẽ nhiều bận điệu, ngươi muốn chơi tất nhiên là có thể tự mình đi, cũng không người nào cản trở lấy ngươi. Thôi Hạo nghe vậy ngữ khí nghiêm một chút, chân thành nói, kia không giống, có sư phụ mang theo cùng không có sư phụ mang theo có thể giống nhau sao? Trần Bạch Thanh nghe vậy mắt nhìn Thôi Hạo uống cạn chén trà, thế là xách theo ấm trà lại rót cho hắn hơn phân nửa chén. Mặc dù biết Thôi Hạo có thể là dỗ dành chính mình, bất quá lời này nàng nghe được dễ chịu, thường. Thanh xà không nói, yên lặng thưởng thức trà, đối với Sở Tinh Trần nó hiện tại không có gì ngoài định mức tình cảm. Dù sao tiếp xúc cũng tương đối ít, độ thiện cảm tạm thời không bằng sẽ cho chính mình đưa trà Trần Bạch Thanh. Cảnh tượng đông nhiên yên tĩnh một lát, chỉ là sau một khắc, ánh mắt mọi người đều hướng chỗ cửa lớn nhìn lại. Tới, đợi lát nữa nhường Bạch Thanh giới thiệu cho người một chút. Mọi người tại đây tất nhiên là đều nhận rõ kia là Sở Tinh Trần thanh âm. Trần Bạch Thanh lập tức đứng dậy, thuận tay sửa sang trên người quần áo, bất quá lần này nàng cũng không có chủ động tìm sư phụ đi, nàng nhu thuận đứng tại chỗ. Sở Tinh Trần bước vào trong môn, tự nhiên cũng nhìn thấy đám người, thế là cười cùng bên cạnh thân Tạ Linh Ngọc mở miệng nói, tới đúng lúc, nhỏ Bạch Thanh ở chỗ này. Tạ Linh Ngọc trên mặt lộ ra ôn hòa ý cười, hướng đám người chào hỏi, đã lâu không gặp. Thôi Hạo đứng dậy, Tạ sư thúc, đã lâu không gặp. Lâm Lạc Vũ theo sát phía sau, cũng giống nhau cùng Tạ Linh Ngọc chào hỏi. Trần Bạch Thanh trên mặt ý cười thuần túy nhất, kia đôi mắt vui vẻ nhìn về phía nhà mình sư phụ, sư phụ, đã lâu không gặp. Mặc dù phân biệt còn chưa 2 tháng, nhưng là đối với Trần Bạch Thanh mà nói, sư phụ không có ở đây thời gian chính là rất lâu thật lâu rồi. Sở Tinh Trần đi thẳng về phía trước, đưa thay sở sở chính mình chi kỷ áo đông, nhỏ Bạch Thanh, đã lâu không gặp. Chương 362, vạn sự cẩn thận chương 362, vạn sự cẩn thận theo Sở Tinh Trần trở về, tông môn chủ tâm cốt trong nháy mắt liền theo Lý Ứng Linh chuyển rời đến Sở Tinh Trần trên thân. Lý Ứng Linh cũng rất thẳng thắn đem tất cả công việc ném còn đưa Sở Tinh Trần. Nàng đều không biết rõ nhìn bao lâu sổ sách những ngày vốn, bây giờ nhìn thấy số lượng cũng có chút nhức đầu gấp. Ngược lại tông môn kiến tạo tại cố gắng của nàng phía dưới mọi thứ đều đi hướng quỹ đạo, bây giờ chuyện cơ bản đều đã kết thúc, cực khổ nhất đoạn thời gian cũng đi qua, còn lại một chút lông gà vỏ tỏi việc nhỏ, giao cho sư phụ chính mình thả nghỉ cũng là làm được a. Sở Tinh Trần dường như cũng là thông cảm Lý Ứng Linh gần nhất thời gian không dễ dàng, vui vẻ nhận lấy những sự tình này nghi. Sở Tinh Trần cũng không có đem chuyện này chuyển bao lại ném cho Trung Thực làm việc, không biết rõ lời biếng nghiêm khắc thực hiện điên, cũng không ném cho xưa nay đảng Hoàng Lâm Lạc Vũ. Về phần Thôi Hạo, Sở Tinh Trần không muốn nhà mình tông môn kiến tạo đến cuối cùng, Thôi Hạo còn có thể lại cho chính mình chuẩn bị một chút đặc biệt ngạc nhiên mừng rỡ. Có mùa đông nóc nhà như vậy đủ rồi, khác thôi được rồi. Trước mắt tất cả mọi chuyện đều tạm từ Sở Tinh Trần xử lý, thậm chí liền nghiêm khắc thực hiện trời cũng bị Sở Tinh Trần thả lòng nghỉ ngơi, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Bất quá nghiêm khắc thực hiện thiên tiểu tử này rõ ràng không có thể nghiệm qua nhàn tư vị. Làm bộ cùng đại gia nhảy nhót 2 ngày sau đó, liền một đầu vùi vào bên trong phòng của mình cổ tu. Chủ đánh một cái liều mạng cố gắng tu hành. Sở Tinh Trần thân làm sư phụ, cũng là không thể nói, nghiêm khắc thực hiện thiên, không cho ngươi cố gắng như vậy, nghỉ ngơi thật tốt đừng tu luyện a. Bất quá Sở Tinh Trần mặc dù đảm nhiệm nhiều việc trong tông môn kiến tạo tất cả công việc, bất quá Sở Tinh Trần trên thực tế việc cần phải làm nhưng cũng rất ít. Trên cơ bản chính là ký ký tên. Trần Bạch Thanh tự nguyện làm việc thỏa đáng thư ký nhỏ, rất nhiều chuyện nàng giao lên thời điểm đều đã xử lý xong thành. Làm việc lao đạo lại 10 phần đáng tin cậy, cũng không biết có phải hay không gần nhất có cùng Lý Ứng Linh học. Vẫn là Trần Bạch Thanh xưa nay như thế thông minh. Sở Tinh Trần cũng là muốn cho Trần Bạch Thanh nghỉ, dù sao trước đó ngoại trừ xử lý tông môn công việc bên ngoài, nàng còn chuyên môn phụ trách quản lý nhà mình ngũ sư đệ Thôi Hạo. Bất quá lần này Trần Bạch Thanh lại không giống thường ngày như vậy nghe lời, mà là lộ ra ủy khuất hề hề nhỏ biểu lộ, cặp mắt kia dường như biết nói chuyện đồng dạng, dường như cảm thấy Sở Tinh Trần tại ghét bỏ nàng đồng dạng. Đối mặt lần đầu lộ ra loại vẻ mặt này Trần Bạch Thanh, Sở Tinh Trần tự nhiên là không có chút nào sức để kháng bị Trần Bạch Thanh cho nắm. Ghê tởm, nhỏ áo đông quá mức giữ ấm nên làm cái gì? Nghi ngờ thiên yêu nữ hàm kim lượng là thật quá cao, cho dù là Sở Tinh Trần cũng không chống đỡ. Sở Tinh Trần cũng chỉ có thể tiếp nhận cái này tự động đưa tới cửa thư ký nhỏ. Không có gì ngoài Trần Bạch Thanh bên ngoài, Tạ Linh Ngọc phụ trách đảm nhiệm người đứng thứ hai, mặc dù làm chuyện cũng không nhiều, nhưng là sẽ bồi tiếp Sở Tinh Trần ngồi làm việc trong điện. Tạ Linh Ngọc đối với Trần Bạch Thanh thiết kế kỳ thật cũng là rất hài lòng. Đây cũng không phải Trần Bạch Thanh đoán mò, nàng tại Thiên Diễn Tông trở qua, tự nhiên cũng đã gặp Tạ Linh Ngọc phòng đại khái phong cách. Tạ Linh Ngọc phòng thiết kế vẫn là tương đối mộc mạc, sử dụng trang trí đều rất ít. Trần Bạch Thanh phòng chút Thiên Diễn Tông phong cách, cũng đúng bên trong căn phòng công trình vật phẩm làm điều chỉnh rất nhỏ, chủ đánh một cái dùng thuận tay hơn. Mặc dù minh bạch Tạ Linh Ngọc dù là đến cũng chỉ sẽ ngắn ở vài ngày, Trần Bạch Thanh nhưng cũng không có qua loa cho xong. Sư phụ cố ý an bài, Trần Bạch Thanh tự nhiên muốn làm thỏa đáng. Thế là làm việc trong sảnh, phần lớn đều là Sở Tinh Trần cùng Tạ Linh Ngọc tại nói chuyện phiếm, sau đó ngẫu nhiên cũng sẽ đi Vạn Hoa Linh tùy ý dạo chơi, lại thường thường tham gia một chút Lý Ứng Linh cử hành nhỏ hoạt động. Thời gian lại ngược dòng đồng dạng, đem đây hết thể lại đẩy trở lại tại Du Châu thành thời điểm. Bất quá nhàn nhã ngày cuối cùng cũng có cuối cùng. Hôm nay Sở Tinh Trần lại không thể tiếp tục thành thơi ngồi ngay ngắn, bởi vì Lạc Nguyệt trở về, đồng thời từ nó bảo hộ linh mạch thông đạo cũng muốn thả ra. Ngoại trừ Lạc Nguyệt bên ngoài, Bạch Huyền Linh cũng đích thân tới một chuyến. Vạn Hoa Linh Tông môn đại trận kiến tạo hôm nay cũng cần đưa vào danh sách quan trọng. Tông môn bên đầm nước bên trên, bàn đá ghế dựa chỗ. Bạch Huyền Linh nhẹ nhàng nhấp một miếng Trần Bạch Thanh pha trà, sau đó nhìn về phía một bên đầm nước nhỏ. Nàng tự nhiên minh bạch nơi này đại khái phòng Du Châu thành đầm nước. Bạch Huyền Linh không có trêu ghẹo Tạ Linh Ngọc chờ tại Vạn Hoa Linh, dù sao Linh Ngọc cũng đã trưởng thành, cũng nên có lựa chọn của mình. Đời người cũng nên chính mình tới chọn, chính như cùng tiên lộ cũng chỉ có thể chính mình leo lên, người ngoài giúp không được. Bạch Huyền Linh khẽ đặt chén trà xuống, các ngươi cũng là nhớ tình bạn cũ. Sở Tinh Trần cười đáp lại, ta vẫn cảm thấy nhớ tình bạn cũ là ưu lương phẩm đức. Bạch Huyền Linh nghe vậy cũng là ghé mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, bất quá nàng không có trả lời lời này, khẽ đặt chén trà xuống, ánh mắt đảo qua nơi đây. Giờ phút này trong tông môn người đều đã đến đủ, cho dù là ngoại môn đệ tử Chu Bình cũng ở một bên ăn Trần Bạch Thanh cho mức hoa quả. Trương Diệu Ngọc vẫn là bộ kia có chút thần sắc khẩn trương, xem ra Bạch Huyền Linh truyền thuyết vẫn rất có lực uy hiếp. Cái này tông môn nhân cũng là càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có thêm một cái luyện khí sắp trúc cơ canh cổng yêu thú. Bạch Huyền Linh nhìn phải nhìn trái, cảm thấy cái này thanh xà dường như có chút thuyết pháp, bất quá trung quy là quá mức nhỏ yếu, hơn nữa yêu thú bồi dưỡng chu kỳ rất dài. Nhìn xem thanh lúa liền có thể minh bạch, mặc dù thanh lúa có chút màu cá, nhưng dốc lòng thời gian tu luyện cũng là thật không ngắn. Lại thêm Thiên Diễn Tông tài nguyên bồi dưỡng, bây giờ không phải cũng là tại nguyên ánh cảnh. Giao Long tự nhiên là mạnh, nhưng bồi dưỡng chu kỳ cũng là công nhận dài. Bạch Huyền Linh toàn bộ làm như cái này thanh xà là cho Sở Tinh Trần đời tiếp theo người nối nghiệp chuẩn bị. Tốt, liền không nói chuyện hiếm. Bạch Huyền Linh đứng dậy, ta trễ một chút còn có chuyện phải xử lý, lần này tới cũng là bận bịu bên trong dành thời gian, sớm đi thời điểm ta có đem đại trận tài liệu cần thiết danh sách cho ngươi, đều chuẩn bị đầy đủ sao? Tự nhiên chuẩn bị đầy đủ. Sở Tinh Trần hiểu rõ gật đầu đáp lại, chính mình luyện đan dược Bạch Huyền Linh còn tại thu bán, bất quá cung cấp Thiên Diễn Tông so trước kia ít đi rất nhiều. Chỉ là Bạch Huyền Linh muốn đan dược số lượng còn tại tăng trưởng. Không hề nghi ngờ, Sở Tinh Trần luyện chế đan dược đã tiêu thụ tại chỗ chuyển cửa ra. Hơn nữa dường như cũng tại cung không đủ cầu giai đoạn. Dù sao Sở Tinh Trần luyện chế đan dược ngoại trừ chữa thương cùng đại bổ bên ngoài, tự nhiên cũng có nó đặc biệt hiệu quả. Cái kia chính là hiệu quả xa so với những đan dược khác tốt hơn, gặp một hạt có thể đến tới bình thường đan dược mấy lần dược hiệu. Vậy nhưng thật là cứu cấp chi thuốc hay. Ngược lại Sở Tinh Trần là như thế này cho rằng, không chừng nhiều ít người là dựa vào lấy hắn luyện chế đan dược sống sót mệnh đến. Về phần cái khác cách dùng, Sở Tinh Trần cảm thấy là không thể nào lại có cái khác cách dùng, dù sao đan dược đi, còn có thể dùng như thế nào. Tóm lại, Sở Tinh Trần dựa vào luyện đan ngành nghề, bây giờ kiếm cũng là không ít. Lại thêm nghiêm khắc thực hiện thiên hòa lý ứng linh thu hoạch, cũng là một khoản cực kỳ khả quan số lượng. Bất quá đại trận này cần có vật liệu cùng tông môn kiến thiết lại một lần đem chỗ tích lũy linh thạch toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Bây giờ tông môn lại trở về lúc trước miếu hoang thời điểm, linh thạch nhanh biến thành theo khỏa tính toán tình huống. Sở Tinh Trần mặc dù có chút nhớ tình bạn cũ, nhưng loại này nẻo tới muốn mạng cũ vẫn là đường ngọc tốt. Chủ yếu là đại trận vật liệu thật sự là quý tới làm cho đau lòng người trình độ. Bất quá Sở Tinh Trần đương nhiên sẽ không tại cái này chỗ mấu chốt nhất ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Phòng hộ tính đồ vật tự nhiên là càng quý càng tốt, hiệu quả càng mạnh mẽ càng tốt. Bạch Huyền Linh ánh mắt ngược lại nhìn về phía một bên Lạc Nguyệt, ngươi đi làm chuyện của ngươi, ta đi làm ta sự tình. Bạch Huyền Linh lời nói đến một nửa, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần nói, ngươi cùng nó cùng đi, có vấn đề liên hệ ta. Nàng tự mình đến không có gì ngoài đại trận bên ngoài, trọng yếu nhất mục đích chính là nhìn chằm chằm Lạc Nguyệt. Bạch Huyền Linh có thể sống lâu như vậy, ngoại trừ có thể đánh bên ngoài tự nhiên còn có khác ưu điểm. Hồ Nghi cùng bạn sự cẩn thận. Chương 363, Mầm Non cũng biết trưởng thành là đại thụ che trời. Chương 363, Mầm Non cũng biết trưởng thành là đại thụ che trời. Trên thế giới chuyện lúng túng rất nhiều, bất quá có thể khiến cho Sở Tinh Trần cảm thấy lúng túng kỳ thật không tính là nhiều. Bất quá giờ phút này buổi tiếp sát chết vùng dậy mộ phần chủ nhân, chuẩn bị đi xem một chút thi thể của nó chuyện này, nếu như tích cực lên, vẫn còn có chút lúng túng. Nói là xấu hổ, kỳ thật cũng là có tốt, chẳng qua là cảm thấy có chút kỳ quái mà thôi. Sở Tinh Trần đương nhiên sẽ không đem trong lòng suy nghĩ biểu lộ ở trên mặt, thần sắc hắn vẫn như cũ tự nhiên vô cùng, dường như đây là hắn mộ phần đồng dạng. Bởi vì mộ phần chủ nhân tự mình dẫn đường, trước kia thiết kế cơ quan tự nhiên là toàn bộ hành quân lặng lẽ. Dù sao về nhà mình mộ phần cùng về nhà mình trên lý luận là một cái đạo lý. Bước vào mộ phần, chỉ là tùy ý đi đến mấy bước, liền có thể nhìn thấy kia một gốc dường như sắp chết héo đại thụ che trời. Đại thụ quanh mình dưới mặt đất là một mảnh khô héo bãi cỏ, dường như sinh cơ sắp tàn đạm. Sở Tinh Trần nhìn một chút cây này, thật nghiêm chỉnh mà nói, Lạc Nguyệt cũng là không tính là sát chết bùng dậy, nhiều lắm là chỉ là không chết mà thôi. Hắn có chút túi đầu mắt nhìn bên cạnh thân ánh mắt yên tĩnh Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt cũng ngẩng đầu nhìn về phía cây kia đại thụ che trời, cũng cảm thụ được kia như có như không khí tức, loại kia chặt chẽ tương liên cảm giác. Nàng đỗng nhiên mở miệng nói, ta sống không được bao lâu. Sở Tinh Trần lần nữa mắt nhìn cây đại thụ kia, làm cây đại thụ gần như trôi lủi, chỉ có một chút khô héo đến cực điểm lá rụng treo phía trên, dường như chỉ cần gió nhẹ nhẹ nhàng thổi qua, liền sẽ theo gió mà rơi. Đây quả thật là nhìn ra. Sở Tinh Trần vẻ mặt trần khẩn trả lời, cây này đều như vậy, muốn sống đoán chừng đều muốn có chút khó khăn. Lạc Nguyệt nghe vậy ánh mắt ngược lại nhìn về phía Sở Tinh Trần, trong lúc nhất thời không biết rõ quỷ tinh người là thành khẩn vẫn là ám dụ thứ gì. Nhưng quỷ tinh người xưa nay ưa thích ám dụ. Bất quá theo hắn, nó cũng có chút mệt mỏi. Sở Tinh Trần nhìn xem cây đại thụ kia, đột nhiên hỏi, nếu là từ thân thể ngươi ngăn cản linh mạch, cái kia hẳn là sẽ có đại lượng linh lực cung cấp ngươi mới đúng, làm sao lại lăn lộn tới loại tình trạng này? Tự nhiên là vì an toàn. Lạc Nguyệt cất bước tiến lên, dường như hồi ức đồng dạng. Nếu như một đầu linh mạch có thể đơn độc cung cấp cho ta, kia không cứ gọi một cái giá lớn, mà là cơ duyên to lớn. Ta đem bản thể lưu tại nơi này, là vì ngăn chặn đầu này linh mạch, không cho nó bị phát hiện, tự nhiên không thể có chấn động lớn. Huyền Thanh Thiên Tông vì thế, cũng dùng rất nhiều thủ đoạn, bất quá nói mảy may linh lực không có cung cấp vậy cũng không đúng, hoặc nhiều hoặc ít cũng muốn chừa chút linh lực cho ta. Sở Tinh Trần cùng Lạc Nguyệt bước chân không tính nhanh, nhưng này phương không gian Lạc Nguyệt có thể làm sơ xê dịch. Nói chuyện phía một lát, liền đã tới dưới cây. Lạc Nguyệt thần sắc bình tĩnh như trước, nó chậm rãi đưa tay đụng vào hướng kia một gốc đại thụ che trời. Trong lòng có chút bùi ngùi mãi thôi, đang định giải trừ phong ấn lúc, một tiếng hiếu kỳ hỏi thăm cắt ngang động tác của nó. Vậy ngươi còn có thể về bản thể sao? Sở Tinh Trần nói, liền đưa tay sở về phía kia một gốc đại thụ che trời. Chỉ là còn chưa sở đến, một cỗ nhỏ xíu linh lực liền hướng hắn đánh tới. Cái này nhỏ bé linh lực đối với hợp thể chi cảnh Sở Tinh Trần liền ngứa cũng không tính, hắn ghé mắt nhìn về phía Lạc Nguyệt. Lạc Nguyệt bình thường thần sắc dường như cùng nhà mình nhị đồ đại học, chỉ có ngẫu nhiên không kèm được thời điểm, nó mới có chút khác biểu lộ. Nhưng giờ phút này Lạc Nguyệt rất rõ ràng cũng có chút không kèm được, nó lông mày cau lại, thanh âm có chút nghiêm túc nói, đừng sờ loạn. Sở Tinh Trần nghe vậy cũng yên lặng đưa tay thu hồi, sớm đi ngược không muốn nhiều như vậy, giờ phút này mới có hơi giật mình. Mặc dù mình sở chính là đại thụ che trời bỏ cây, nhưng dựa theo tỷ lệ, chính mình chiêu này mỏ xuống đi không chừng sở chính là Lạc Nguyệt đuổi. Lạc Nguyệt thần sắc khôi phục nhanh chóng, nó coi là Sở Tinh Trần có chuyện gì, thế là truy vấn, hỏi cái này vấn đề làm cái gì. Cây này đã lớn như vậy, nếu là chủng tại trong tông môn, người khác xem xét có lẽ sẽ cho là ta cái này tông môn niên đại xa xưa, bức cách cảm giác sẽ lập tức kéo rất cao. Ngươi nếu là trở về không được, ta muốn thử có thể hay không chuyển tới trong tông môn trồng lên, giao cho Thả U Tùn, vạn nhất liền cấp dưỡng xuống đâu. Sở Tinh Trần lại nói một nửa, mắt nhìn Lạc Nguyệt tiếp tục giải thích nói, bất quá, tinh tế ngẫm lại vẫn là thôi đi, ngươi tiếp tục a. Nhìn xem Lạc Nguyệt thần sắc, vẫn là mười phần để ý gốc cây này bản thể, lớn như thế cây, vạn nhất thôi Hạo ngày nào đầu óc rút, muốn leo lên chơi một chút. Mặc dù là cây, nhưng vẫn là có thể tôn trọng liền tôn trọng a. Lạc Nguyệt khẽ khẽ thở dài, chẳng biết tại sao, nó từ đầu đến cuối có chút theo không kịp người này suy nghĩ. Có lẽ quỷ tinh người xưa nay như thế, nó không nói chuyện, mà là nhẹ nhàng đưa tay đụng vào hướng mình bản thể. Sau một khắc, một loại khó nói lên lời thoải mái dễ chịu cảm giác lan tràn Lạc Nguyệt toàn thân. Nó đã thoát ly tự thân bản thể đã lâu, nó có thể hiện lộ bên ngoài, trên cơ bản toàn bộ nhờ chính là đại thừa tu sĩ cường hoành thần thức, cũng có thể nằm liền bất động. Bất quá ngay cả như vậy, đối với nó hao tổn cũng có chút quá lớn rồi. Giờ phút này linh hồn một lần nữa tắm rửa sinh mệnh khí tức, Lạc Nguyệt chỉ cảm thấy toàn thân thoải mái dễ chịu. Hay là mà nói, từ khi nó thoát ly bản thể về sau, mỗi một phút, mỗi một giây kỳ thật đều tại chịu hình. Sau một khắc, toàn bộ đại thụ che trời hóa thành vô số lấp lóe linh quang, như lưu sa giơ lên, hóa thành chân trời vô số ngôi sao. Đầy trời màu vàng lưu quang bên trong, nương theo lấy một chút màu xanh nhạt. Khô cạn cùng sinh mệnh khí tức cùng nhau tại cái này lưu sa bên trong truyền ra. Kia đại thụ che trời chỉ là một lát, liền toàn bộ hóa thành lưu quang tiêu tán không thấy. Ngàn năm thời gian, giờ phút này cũng chỉ cần một lát, đã tiêu tán không thấy. Đại thụ tiêu tán sát na, toàn bộ bí cảnh liền bắt đầu kịch liệt run rẩy. Sở Tinh Trần thần sắc bình tĩnh, lấy hắn tu vi dù là bí cảnh toàn sập, hắn cũng có thể bình yên vô sự, càng đừng đề cập bên ngoài còn có Bạch Huyền Linh tại. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Lạc Nguyệt trong tay kia áp xúc cây giống. Cây giống rất nhỏ, cũng chỉ có một lá mới sinh có chút ấu vàng lá non. Bất quá so với kia khô héo vô diệp đại thụ, gốc cây này cây giống nhưng lại tràn đầy khác sinh mệnh lực. Một cái nặng nề, một cái sinh cơ bừng bừng. Lạc Nguyệt ngữ khí vẫn bình tĩnh, ngươi tông môn cũng có thể tồn tại thật lâu, nếu như ngươi muốn, cây này ngươi có thể trồng ở nơi này, để nó chứng kiến tông môn phát triển. Sở Tinh Trần nhìn thoáng qua, sau đó nhỏ giọng dò hỏi, đây là tính ngươi bản thể, vẫn là tính ngươi em bé? Lạc Nguyệt không đáp, trực tiếp trở tay đem trước mặt cây giống thu hồi, đi. Nơi đây bí cảnh muốn sụp, chuẩn bị tiếp thu linh lực. Ai ai, ta không nói không cần a, muốn cũng không cho. Ngươi không phải vừa mới nói đưa ta sao? Hối hận. Lạc Nguyệt cất bước đi ra ngoài. Gốc cây này cây không phải là bản thể của nó, cũng không phải con của nó, chỉ là nó sợ hãi cô độc mà mang tới hạt giống, chỉ là về sau Lạc Nguyệt cũng không bỏ được cái này một quả hạt giống cùng mình cùng nhau cô độc, thế là đưa nó giấu đi. Bất quá hôm nay ngày vừa vặn, hạt giống này có thể nảy mầm trưởng thành. Ngàn năm về sau, nó cũng biết trưởng thành đại thụ che trời, như là năm đó nó. Bất quá, cũng đừng giống nó mới tốt. Chương 364, không có chuyện nguy hiểm đến phiên ta a. Chương 364, không có chuyện nguy hiểm đến phiên ta a. Sở Tinh Trần mang theo Lạc Nguyệt theo bí cảnh bên trong rút khỏi. Theo bí cảnh sụp đổ, linh mạch cũng hoàn toàn không có ngăn cản, bắt đầu hoàn toàn di động chạy xiết. Lý Ứng Linh giờ phút này đang mang theo nhà mình tông môn đệ tử tại cho Bạch Huyền Linh trợ thủ. Nói là trợ thủ, nhưng không chịu nổi Bạch Huyền Linh tu vi đỉnh tiêm, phần lớn sống đều bị Bạch Huyền Linh vây quanh. Bí cảnh sụp đổ động tĩnh không nhỏ, không có gì ngoài mãnh liệt không gian ba động bên ngoài, còn có một hồi mãnh liệt dư ba. Tự nhiên mãnh liệt này dư ba lời giải thích cũng là điều người, đối với mùa đông mà nói kia là đủ để đưa nó thổi ra vạn hoa linh kinh khủng dư ba. Nhưng đối với Bạch Huyền Linh mà nói, nàng vẻ mặt lạnh nhạt đưa tay, sau đó nhẹ nhàng đè xuống. Bí cảnh sụp đổ dư ba liền trong nháy mắt tiêu tán không còn. Lý Ứng Linh ánh mắt nhìn về phía Bạch Huyền Linh, cho dù là đối với linh lực cực kỳ nhạy cảm nàng vừa mới cũng không phát giác Bạch Huyền Linh quanh thân có linh lực phun trào. Đây là viễn siêu nàng đủ khả năng lý giải thủ đoạn. Chỉ là sau một khắc, Lý Ứng Linh liền minh bạch sư phụ thuận lợi đem chuyện giải quyết. Bởi vì nàng cảm giác được một cỗ linh lực khổng lồ theo dư ba phương hướng vào tới. Bạch Huyền Linh ánh mắt yên tĩnh, tiếp tục nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị, đều đâu vào đấy tiếp tục bố trí xuống trận cơ, cũng đang chờ đợi kia linh lực tiến đến. Sau một khắc, linh lực cọ rửa mà lên, vạn hoa linh đóa hoa theo linh lực tới nhuần, dường như nở rộ khắc quang huy dị sắc. Linh lực lưu động không có như là hồng thủy đồng dạng trào lên, mà là hơi có vẻ chậm chạp, phản phất muốn làm dịu mỗi một tấc thổ địa. Cho nên đám người có thể nhìn xem kia hoàn toàn khác biệt hoa tươi phán đoán linh mạch lưu chuyển đến đâu nhi. Bất quá không cần chờ tới hoa tươi nở rộ chỗ, liền có thể phát giác được cực kỳ nồng nặc linh lực chuyển đến. Bạch Huyền Linh có chút cảm thụ một lát mở miệng nói, cũng không tệ lắm, mặc dù vẫn còn so sánh không lên cái khác chỗ phong thủy bảo địa. Lý Ứng Linh giờ phút này có chút nhớ nhung nói chuyện, cái này cũng coi như không tệ sao. Mặc dù Lý Ứng Linh thừa nhận kia linh lực so ra kém Thiên Diễn tông loại kia mức độ đậm đặc, nhưng cũng xa so với Du Châu thành tông môn linh lực cường độ cao hơn rất nhiều, ngược lại nàng sớm đã chuẩn bị sẵn sàng khắc chế hô hấp chuẩn bị. Bạch Huyền Linh ánh mắt khẽ nâng, liền nhìn thấy theo hóa thành hồng quang mà đến Sở Tinh Trần. Một cái gánh vác tụ linh hiệu quả cùng phòng hộ đỉnh tiêm đại trận tại Bạch Huyền Linh tự mình cầm đao phía dưới, đã hoàn thành hơn phân nửa, đã bắt đầu lưu chuyển có hiệu quả. Chỉ có điều còn có không ít chi tiết vẫn cần mài giũa một chút, mới có thể để cho toàn bộ đại trận đạt tới hoàn mỹ. Còn lại những chuyện này Bạch Huyền Linh đương nhiên sẽ không tại làm, mà là trở tay liền ném còn đưa Sở Tinh Trần. Theo linh lực đầy tràn toàn bộ tông môn, hệ thống nhiệm vụ chi nhánh cũng hoàn toàn hoàn thành. Hệ thống ban thưởng toái linh đĩa ngọc cũng cấp cho đến chỉ có thể tồn hệ thống đạo cụ hệ thống ba lô. Đến tận đây, Sở Tinh Trần cũng coi như hoàn toàn ngủ lại Trung Châu. Đã từng căn nhà nhỏ bé tại Nam Chiêm Bộ Châu, Huyền Vũ Quốc 10 dặm sườn núi, cụ nát miếu thờ bên trong tông môn bây giờ cũng thành công bước vào Trung Châu. Dựa theo tông môn quen thuộc, loại này vui vẻ đại sự, tự nhiên muốn cử hành một phen tụ hội. Chỉ là Bạch Huyền Linh nguyện cự, nàng nói tới có việc tựa hồ là thật có sự tình. Chuyện kết thúc về sau, chỉ là phẩm một chén Trần Bạch Thanh trà về sau liền gấp cáo tử. Bạch Huyền Linh không có sách Tạ Linh Ngọc phải chăng muốn về Thiên Diễn Tông, chỉ là dặn dò Tạ Linh Ngọc chú ý an toàn bên ngoài liền không nói nữa thứ gì. Nàng mang đi còn có rất nhiều công việc cần tự mình đi làm lạc nguyện. Yêu Tinh Hương thành lập đã nâng lên trình tự, rất nhiều chuyện lạc nguyện không tự mình đi chằm chằm, đến lúc đó muốn lại thay đổi coi như khó khăn. Huống chi lạc nguyện cũng không lưu tại nơi này tham gia tụ hội lý do. Bất quá lạc nguyện vẫn đem cây giống lưu lại. Có lẽ là nó biết so sánh vẫn tiền đồ mê mang Yêu Tinh Hương, ít ra ở chỗ này, cây này mầm có thể bình yên trưởng thành. Thiên Diễn Tông có thể sẽ bất kể một cái giá lớn bảo hộ nơi đây, nhưng tuyệt không phải sẽ bất kể một cái giá lớn bảo hộ Yêu Tinh Hương. Lạc Nguyệt đã sống ngàn năm, cho dù là cái tên ngốc cũng biết bị thời gian vô tình mài thành thông minh yêu tinh. Không có thành thông minh yêu tinh, liền sẽ bị mài thịt nát xương tan, không còn tồn tại. Gốc cây này cây giống có lẽ sớm tại ngàn năm thời điểm liền nên nảy mầm, nhưng nó không nhất định sẽ trở thành yêu tinh. Xem như ấy nấy, Lạc Nguyệt lưu lại một tia bản nguyên. Cái này đủ để cho gốc cây này cây trở thành yêu tinh. May mà cây này không phải nó, cho nên không cần kinh nghiệm những cái kia mê mang cùng bất an. Sở Tinh Trần người này Lạc Nguyệt mặc dù không có hoàn toàn nhìn thấu, nhưng rất nhiều chuyện cũng không cần nó tự mình nhìn thấu. Bất luận là Lý Ứng Linh vẫn là Trần Bạch Thành, dù là cái kia mặt không biểu tình nhìn cùng tà tu như thế nghiêm khắc thực hiện thiên cùng với các đệ tử, đối với Sở Tinh Trần tình cảm kỳ thật cũng là một cái có thể nhìn ra được. Tín nhiệm cùng tôn kính, còn có kia tựa như chi tâm thật bạn đồng dạng trò chuyện. Lạc Nguyệt mặc dù không nói, kỳ thật nó một mực rất cảm kích tại Huyền Thanh Thiên Tông lúc Sở Tinh Trần đứng ra thay nó nói chuyện. Bất luận mục đích là không phải linh mạch của nơi này, nhưng cũng xác thực giúp đại ân của nó. Bạch Huyền Linh đứng dậy cũng không nhiều lời, cũng không cho Sở Tinh Trần cái gì dặn dò, mang theo Lạc Nguyệt liền hóa thành hồng quang hướng Thiên Diễn Tông phương hướng mà đi. Tạ Linh Ngọc cũng không đi theo, nàng tự nhiên biết mình nên lúc nào thời điểm trở về. Ít ra cũng nên trước chúc mừng một phen Sở Tinh Trần tại Trung Châu Tông môn chính thức xây thành. Sở Tinh Trần thần tình trên mặt ngược không có theo Bạch Huyền Linh cùng Lạc Nguyệt rời đi có bất kỳ biến hóa, trên mặt vẫn như cũ mang theo đủ cười. Mùa đông thì là có chút lưu luyến không rời, nó chỉ nhận biết Lạc Nguyệt cái này một cái yêu tinh bằng hữu. Chỉ là lần này mùa đông tính cả nó lời nói đều không nói vài câu. Mùa đông nhỏ biểu lộ sẽ không ẩn nấp, Sở Tinh Trần tự nhiên một cái xem thấu, hắn đem Lạc Nguyệt lưu lại cây giống nhẹ nhàng đặt lên mùa đông trước mặt. Cây này, liền giao cho ngươi đến trồng a. Mùa đông nghe vậy ánh mắt mừng rỡ nhìn về phía Sở Tinh Trần, có thể chứ? Sở Tinh Trần ý cười tràn đầy gật đầu nói, ngươi thật là tông môn linh vật, tự nhiên có thể. Ừ, mùa đông sẽ cố lên làm tốt linh vật phần công tác này. Mùa đông vẻ mặt trịnh trọng cam đoan, đồng thời cũng vui vẻ nhận lấy gốc cây này cây giống. Sở Tinh Trần ánh mắt đảo qua đám người, nhà mình đồ đệ trên mặt đều lộ ra một chút nụ cười, dù là nghiêm khắc thực hiện trời cũng không tính ngoại lệ. Mặc dù Bạch Huyền Linh rời đi, nhưng bọn hắn chủ tâm cốt vẫn là Sở Tinh Trần. Chỉ cần Sở Tinh Trần tại, tông môn mới là cái kia không đổi tông môn. Sở Tinh Trần có thể ngắn ngủi rời đi, nhưng lại không thể không tại. Còn đang chờ cái gì? Nhanh đi chuẩn bị yến hội buổi tối a. Sở Tinh Trần vung tay lên, cười dặn dò nói, Lý Ứng Linh thiết kế tiết mục, những người còn lại nghe theo an bài, ban đêm cần phải chơi vui vẻ chút. Lý Ứng Linh ánh mắt sáng lên, mở miệng cam đoan, sư phụ yên tâm, giao cho ta chính là. Trương Diệu Ngọc đứng tại Lý Ứng Linh bên cạnh thân, trong lòng cũng có chút chờ mong. Đến tông môn đã lâu như vậy, kỳ thật cái này ngoại môn trưởng lão Trương Diệu Ngọc làm không có gì cụ thể thể nghiệm cảm giác. Có thể là nàng cần thiết phụ trách đệ tử chỉ có một vị, bình thường càng nhiều kỳ thật vẫn là giống như trước đây, chỉ là chờ tại lĩnh đội bên người làm công việc phụ trợ. Bất quá đối với yến hội, Trương Diệu Ngọc tất nhiên là mong đợi. Bởi vì tại Đông Thắng Thần Châu thời điểm, lĩnh đội thân phận chỉ là lĩnh đội thời điểm. Lý Ứng Linh đã từng cử hành qua mấy lần yến hội. Lĩnh đội cử hành yến hội xưa nay có thể làm cho đại gia hài lòng, hoa văn phong phú trò chơi cùng trừng phạt, cho dù là kim đan tu sĩ cũng vui vẻ ở trong đó. Bất quá chỉ có một chút khuyết điểm, đó chính là lĩnh đội xưa nay không tự mình kết quả tham dự trò chơi. Nhưng Trương Diệu Ngọc biết được, lĩnh đội lần này chắc chắn tham dự. Thiên Diễn Tông, Thiên Diễn Phong, diễn vận động tác ưu nhã thay nhà mình sư phụ Lữ Huyền pha trà. Lữ Huyền khẽ nhíu mày, trong tay nhẹ nhàng nắm nuốt ngọc giản. Bên trong đại điện yên tĩnh dị thường, chỉ có diễn vận pha trà tiếng vang. Không đến muộn a. Bạch Huyền Linh bước vào trong điện. Lữ Huyền cầm trong tay ngọc giản dùng linh lực đẩy hướng Bạch Huyền Linh. Bạch Huyền Linh đưa tay tiếp nhận, sau đó liền không chần chờ dự định quay người rời đi. Chờ một chút. Lữ Huyền mở miệng. Bạch Huyền Linh dừng bước lại, không quay đầu lại cũng không có nói. Lữ Huyền mở miệng chăm chú dặn dò, chuyện có chút quỷ dị, vạn sự cẩn thận, có bất kỳ cần trước liên hệ tông môn, an toàn là bên trên. Bạch Huyền Linh không có trả lời câu nói này, trực tiếp dậm chân mà ra. Không có chuyện nguy hiểm còn đến phiên nàng đi làm sao? Ngoài điện, Thiên Diễn Tông bốn vị trưởng lão, sáu vị phong chủ đã đang đợi. Bạch Huyền Linh nhẹ nhàng gật đầu xem như bắt chuyện qua, sau đó ngựa khí trang nghiêm nói, xuất phát. Là chương 365, lòng dạ hiểm độc tiểu tử đã lâu không gặp. Chương 365, lòng dạ hiểm độc tiểu tử đã lâu không gặp. Vạn Hoa Lĩnh. Vào đông, tuyết lớn. Thời gian trôi qua thật nhanh. Sở Tinh Trần đứng trong hành lang, ánh mắt nhìn về phía kia nhẹ nhàng rất xuống bay tán loạn tuyết lớn. Mặc dù giờ phút này nhìn lại toàn bộ Vạn Hoa Lĩnh đã một mảnh trắng xóa, nhưng Vạn Hoa Lĩnh hoa sẽ không bởi vì tuyết lớn mà khô héo. Đẩy ra tầng tuyết, vẫn có thể thấy tiên diễm đóa hoa. Đây cũng không phải là linh lực rót mưa mới xuất hiện kết quả. Căn cứ mùa đông nói tới đây là Vạn Hoa Lĩnh đặc sắc, nó có ý thức một ngày kia trở đi Vạn Hoa Lĩnh chính là như thế. Điểm này tự nhiên có chút trái với Sở Tinh Trần trong óc thưởng thức. nhưng thế giới này tự nhiên không thể toàn lấy thường thức suy đoán. Chuyện này Sở Tinh Trần mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng lười nhắc tự mình đi tra, hơn nữa gần nhất Thôi Hạo có chút nhảy nhót, thế là chuyện này liền ném cho Thôi Hạo. Nhưng hắn tu luyện sau khi nếu là nhàn không có chuyện làm, liền đi điều tra thêm chuyện này. Bất quá cũng từ chuyện này nhường Sở Tinh Trần biết được một việc, tự nhiên không phải Vạn Hoa Lĩnh mùa đông nở hoa chân tướng, mà là Thôi Hạo trừ tu luyện ra, trên cơ bản đều nhàn không có chính sự làm. Không phải đi ra ngoài tìm hiểu tin tức, chính là đang đào đến đào đi. Chỉ là Thôi Hạo tiến triển coi như có thể, đối với tu luyện vẫn là để ý, Sở Tinh Trần thật cũng không nói cái gì. Bất quá so sánh cái khác bị hệ thống chỗ thừa nhận đệ tử, Thôi Hạo tiến triển vẫn là chậm không ít. Lâm Lạc Vũ đã trúc cơ đỉnh phòng, tùy thời chuẩn bị đột phá kim đan cảnh giới. Thôi Hạo thì là còn đang vì đột phá trúc cơ trung kỳ mà cố gắng phấn đấu. Giờ phút này tông môn linh lực hàm lượng đem so với tiền để thăng lên một mạng lớn, thiên phú chênh lệch cũng biết tại điều kiện này phía dưới bị kéo căng mở. Lý Ứng Linh cùng Nghiêm Khắc thực hiện trời đều cố gắng tu luyện. Chỉ là tới kim đan về sau cho dù là nắm giữ tu tiên thiên tài từ đầu Lý Ứng Linh cũng không thể tính cả tiến bộ như bay. Lý Ứng Linh bây giờ cũng đang vì đột phá kim đan hậu kỳ đang cố gắng tu hành. Lúc này cố gắng là thật cố gắng, có thể tính được là bế quan trình độ. Bất quá có lẽ là Nghiêm Khắc thực hiện trời cũng cho vị đại sư tỷ này trên tu hành áp lực. Dù sao tu vi bị có chút ngốc nhị sư đệ vượt qua, như vậy khoác lác nắm giữ thiên tài thân phận đại sư tỷ mặt mũi hướng chỗ nào đặt. Nghiêm Khắc thực hiện thiên tu hành đây chính là thật liều mạng, gần như sắp tới liền khí đều không ra thấu trình độ. Kỳ thật chủ yếu nhất vẫn là Nghiêm Khắc thực hiện thiên nắm giữ Lý Ứng Linh không có kinh nghiệm. Hắn là đường đường chính chính tu đến qua nguyên anh chi cảnh, đối với nguyên anh chi cảnh cảm ngộ là Lý Ứng Linh không có. Nghiêm Khắc thực hiện thiên chỉ cần cố gắng tu liền xong rồi, Lý Ứng Linh thì là còn cần cảm ngộ nguyên anh chi cảnh. Chỉ có điều đoán chừng tới nguyên anh chi cảnh về sau, Nghiêm Khắc thực hiện thiên có ưu thế biến mất hầu như không còn thời điểm, đoán chừng liền lại khó sánh vai Lý Ứng Linh. Kỳ thật đối với tu hành chuyện này, ngoại trừ có tốt linh lực cung cấp bên ngoài, ngẫu nhiên ăn hai viên đan dược phụ trợ tu hành cũng là cực tốt. Nhất là nhà mình sư phụ vẫn là luyện đan đại sư thời điểm, cái này không ăn không phải liền là lãng phí tài nguyên sao? Khó ăn bản thân cũng không gọi sự tình, về phần tác dụng phụ, kỳ thật cũng có thể làm lịch luyện đi. Sở Tinh Trần nói lên đề nghị này, dẫn đầu bị Lý Ứng Linh cho mạnh mẽ phủ định. Lý Ứng Linh biểu thị, tha rằng nuốt sống linh thạch cũng sẽ không ăn sư phụ luyện đan dược. Bất quá, Nghiêm Khắc thực hiện thiên tại nghĩ sâu tính kỹ, sau đó liền vẻ mặt kiên định biểu thị, hắn có thể thử một chút. Sở Tinh Trần đối với Nghiêm Khắc thực hiện thiên na kiên nghị biểu lộ ký ức khắc sâu, không hổ là ngạnh hắn nhị đồ đệ, còn phải là hắn. Đương nhiên, khó quên nhất kỳ thật vẫn là nghe thấy lời này Lý Ứng Linh biểu lộ. Lý Ứng Linh đầu tiên là vẻ mặt chấn kinh, sau đó một độ ngươi ăn sư phụ đan dược đầu góc có phải hay không ăn hỏng vẻ mặt. Sư phụ đan dược là có thể thử một chút trình độ sao? Lý Ứng Linh lưu lại một câu, sư đệ, là đại sư tỷ xem nhẹ ngươi về sau, cũng không chút nào do dự xoay người rời đi. Không có gì ngoài nhà mình thân truyền đệ tử bên ngoài. Tông môn Hộ Sơn thần thú Thanh Xà cũng theo luyện khí chi cảnh đột phá đến trúc cơ chi cảnh, cũng nắm giữ hệ thống phân phát thần thông một bản. Sức chiến đấu cũng thu được bay vọt về chất, theo cùng tông môn linh vật ba đông ngũ năm mở biến thành có thể đủ để treo lên đánh mùa đông. Sức chiến đấu trọn vẹn đã tăng mấy lần, là thật đáng mừng. Tạ Linh Ngọc cũng không có thời gian rất lâu chờ tại trong tông môn, phần lớn thời gian nàng cũng trở về Thiên Diễn Tông tu hành, hoặc là Sở Tinh Trần mời, hoặc là chỉ có thời gian dài về sau mới có thể ngẫu nhiên đến xuyên cửa. Bất quá nghe nói Tạ Linh Ngọc nói tới, Bạch Huyền Linh dường như ra tông môn nhiệm vụ, kể từ sau ngày đó cũng không trở lại nữa qua. Tạ Linh Ngọc cũng hỏi thăm Lữ Huyền tình huống như thế nào, chỉ có điều đạt được trả lời lại là việc quan hệ cơ mật, trước mắt tin tức toàn bộ giữ bí mật. Bất quá Bạch Huyền Linh tình huống tốt đẹp, cũng có thư gửi về. Nghĩ nghĩ nhà mình sư tôn tu vi, chính mình đoán chừng đi cũng không thể làm những gì. Tạ Linh Ngọc cũng chỉ có thể ủy thác trưởng môn gửi thư cho Bạch Huyền Linh, còn hy vọng nàng vạn sự cẩn thận. Chuyện dường như đã xảy ra không ít, nhưng không có đích thân tới thời điểm lại có chút mê miễn xa cách cảm giác. Càng đừng đề cập tu tiên không năm tháng, dường như chỉ là đảo mắt, liệt nhật liền hóa thành tuyết lớn. Vào đông pha trà, đến chờ năm sau trà xuân. Trần Bạch Thanh đứng tại Sở Tinh Trần bên cạnh thần, nhìn xem chính mình trước kia ngồi ghế đá giờ phút này cũng đã che kín phong tuyết. Nàng tiếp tục mở miệng nói, sư phụ, muốn uống đông trà sao? Sở Tinh Trần quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Trần Bạch Thanh, có lẽ là tới Trần Bạch Thanh dài vóc dáng tuổi tác. Mặc dù hàng ngày thấy, nhưng cũng có thể nhạy cảm phát giác Trần Bạch Thanh cao lớn. Theo cái hông của mình, cũng dài đến độ ngực của mình. Sở Tinh Trần không có trả lời cái trước vấn đề, mà là mở miệng cười nói, về sau liền không thể sẽ gọi ngươi nhỏ Bạch Thanh. Trần Bạch Thanh vẻ mặt có chút không hiểu nhìn về phía nhà mình sư phụ. Sở Tinh Trần cười méo méo Trần Bạch Thanh khuôn mặt nhỏ nói, ngươi lại thật dài liền cùng ngươi đại thế giới cao không sai biệt cho lắm, trưởng thành, liền không thể sẽ gọi ngươi nhỏ Bạch Thanh. Sư phụ muốn gọi liền gọi, Bạch Thanh vĩnh viễn là sư phụ nhỏ Bạch Thanh. Sở Tinh Trần cười gật gật đầu, ngược lại mở miệng nói, gọi Thôi Hạo cùng Lạc Mưa tới đi, nếu là Diệu Ngọc có rảnh cũng gọi nàng cùng đi uống trà, nếu là những người khác cũng có rảnh, cũng cùng nhau gọi tới, Tuyết Thiên liền không đi vào đồng, ngay tại trên hành lang cũng không tệ. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng gật đầu mở miệng trả lời, cái kia sư phụ ở chỗ này hơi chờ một lát. Ân. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu. Trần Bạch Thanh quay người rời đi. Nghe bên tai Trần Bạch Thanh bước chân dần dần rời xa, Sở Tinh Trần ánh mắt tiếp tục khoan thai nhìn về phía kia đầy trời tuyết lớn. Hệ thống ban thưởng phái linh ngọc điệp đồ chơi kia Sở Tinh Trần nghiên cứu hồi lâu. Bất luận là rót vào linh lực vẫn là biện pháp gì, kia phái linh đĩa ngọc đồ cùng khay ngọc tử như thế không phản ứng chút nào. Hệ thống cũng không ngoài định mức sử dụng giải thích do, Sở Tinh Trần cũng không dám quá cấp tiến, sợ đem cái kia khay ngọc tử làm nát. Dù sao đồ chơi kia đã tràn đầy vết rạn, dường như chỉ cần hơi hơi dùng sức liền sẽ tan ra thành từng mảnh đồng dạng. Lý Ứng Linh đạt được thô bạo kết luận, sư phụ đây là nơi nào nhặt rách rưới, cái đồ chơi này trước mắt nhiều lắm là chỉ có thể làm mâm cơm tự dùng. Loại này vô não kết luận Sở Tinh Trần đương nhiên sẽ không để ý hệ thống cho cái đồ chơi này dành tự lên mức cách cao như vậy, cũng không thể là thật coi mâm cơm tự dùng a. Vạn nhất là cái gì tụ tập ba cái đĩa hợp thành vô địch đĩa đâu? Cái này trước mắt chỉ là mảnh mỡ, về sau liền có tác dụng lớn chỗ đâu? Chỉ là trước mắt chỉ có thể trước tiên làm mâm cơm tự sử dụng đâu. Bất quá, chẳng biết tại sao, Sở Tinh Trần luôn cảm thấy có chút quá bình tĩnh, có như vậy một tia mưa gió nổi lên tư thế. Chỉ hy vọng, là ảo giác cá lòng dạ hiểm độc tiểu tử, đã lâu không gặp rồi. Thanh lúa rội tuyết lớn, trên đầu đỉnh lấy sừng, hất lên màu trắng khăn quàng cổ cười ngoắt chạy tới. Chương 366, vậy thì ăn chút đi. Chương 366, vậy thì ăn chút đi. Sở Tinh Trần không có trả lời Thanh lúa lời nói, mà là ánh mắt ngược lại nhìn về phía hành lang phương hướng. Thanh lúa yêu xối tuyết chuyện này là ngốc vẫn là nào đó con dao long đam mê, hắn cũng không hiểu biết, nhưng Sở Tinh Trần có thể khẳng định, Tạ Linh Ngọc chắc chắn sẽ không như thế đạp tuyết đến. Thanh lúa nhíu mày, nhỏ chân ngắn nhanh chóng chạy vào trong hành lang, sau đó run run người bên trên tuyết nói, đừng xem, Linh Ngọc không đến. Sở Tinh Trần nghe vậy thu hồi ánh mắt, trên mặt lộ ra một chút ý cười nói, vậy ngươi hôm nay thế nào một người tới? Thanh lúa từ khi Vạn Hoa Linh Tông môn kiến thiết đi đường về sau liền lại chưa từng tới. Dù là Tạ Linh Ngọc tới mấy chuyến, Thanh lúa cái này xưa nay thích tham gia náo nhiệt giao long đều không có cùng đi qua. Cũng không biết là bởi vì nửa đường chạy trốn về sau không có mặt mũi lại đến, vẫn là muốn cam đoan hoàn toàn hoàn thành về sau đến, miễn cho lại bị Sở Tinh Trần bắt lấy làm việc. Thanh lúa khe khẽ thở dài, ngươi biết Bạch Mô Mô đi làm việc sao? Biết, Linh Ngọc nói qua, sao rồi? Vậy ngươi biết Bạch Mô Mô đi đâu sao? Sở Tinh Trần không chút do dự đưa tay gõ nhẹ Thanh lúa đầu, nếu như ngươi muốn nói chuyện cũng không cần dùng hỏi thăm phương thức, này sẽ để cho người ta vô cùng muốn đánh ngươi, lần này liền cho ngươi làm trí nhớ. Thanh lúa nhỏ biểu lộ có chút ủy khuất, sờ lên bị Sở Tinh Trần đập đập cái đầu nhỏ. Nó có chút khó hiểu nói, đây không phải là sẽ có vẻ ta thông minh một chút sao? Sở Tinh Trần khe khẽ thở dài, ngươi đã rất thông minh, mau mau nói sự tình. Thanh lúa nghe biết rõ là Sở Tinh Trần qua loa lời nói, nhưng là bị lòng dạ hiểm độc tiểu tử nói thông minh, kia kỳ thật vẫn là có chút cao hứng. Về phần có phải hay không ám húng, kia là Thanh lúa nên nghĩ chuyện sao? Thanh lúa cũng không có chần chờ, theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái tầng tầng phong ấn ngọc giản đưa cho Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần không có trực tiếp đưa tay đón, mà là ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Thanh lúa. Đây là Bạch Mỗ Mỗ cho ngươi gửi tới, là trưởng môn gọi ta đưa tới. Đây là tông môn đỉnh cấp giữ bí mật chuyện, Linh Ngọc cũng không rõ. Thanh lúa vẻ mặt hơi có chút kiêu ngạo, không muốn Bạch Mỗ Mỗ mặc dù một bộ ghét bỏ hình dạng của mình, nhưng kỳ thật trong lòng vẫn là rất tán thành chính mình. Loại này tông đỉnh cấp giữ bí mật hạng mục công việc đều là vụng trộm giao cho mình đơn độc đến xử lý. Sở Tinh Trần nghe vậy mới tiếp nhận cái này một cái ngọc giản. Linh lực có chút rót vào, sau đó thần thức cẩn thận thăm dò vào trong đó. Theo phong ấn phân biệt tới thần thức về sau, phong ấn liền tầng tầng giải tỏa. Khác biệt cấp bậc ngọc giản có thể truyền tống tin tức cũng khác biệt, đơn giản điểm hàng tiện nghi rẻ tiền có thể truyền đạt mặt chữ tin tức, đắt một chút liền có thể mang một ít hình ảnh cùng chữ. Loại này quý nhất, liền có thể tiện thể một chút tiểu thị tần. Bất quá ngọc giản kỳ thật đều là luyện khí sư tạo, vật liệu cơ bản nhất trí, xa hoa trên cơ bản là nhân công. Chỉ là đỉnh tiêm ngọc giản kỹ thuật không có gì ngoài tương đối cao tu vi yêu cầu bên ngoài, hạng kỹ thuật này cũng cực ít ngoại chuyện, đến cam đoan ngọc giản kỹ thuật khả quan, tạo thành tu tiên giới kỹ thuật hàng rào. Tự nhiên, loại kỹ thuật này hàng rào đối với Thiên Diễn Tông loại hình đỉnh tiêm tông môn mà nói tất nhiên là không tồn tại. Chỉ là đại tông môn luyện khí sư không có gì không hoa lớn thời gian luyện chế loại đồ chơi này, hơn nữa đỉnh tiêm ngọc giản luyện khí sư cũng biết định kỳ lấy giá vốn hơi cao giá cả bán 10 bát tiên môn một nhóm. Chủ đánh một cái bảy đồ cũng bảo đảm bình an. Cho nên đến nay đỉnh tiêm ngọc giản bên ngoài giá cả vẫn là vô cùng đắt đỏ. Ngọc giản truyền đến hình tượng tin tức, thị giác là Bạch Huyền Linh tiêm thứ nhất thị giác. Trong cao không, Bạch Huyền Linh ánh mắt nhìn xuống phía dưới, lớn như vậy trong vùng biển duy nhất hải đảo. Hải đảo coi như màu xanh biết xuống xuê, diện tích không tính là lớn. Nơi đây khí tức nên đúng rồi. Chỉ là những đồ chơi này không phải đã sớm đáng chết lấy hết sao? Bạch Huyền Linh bên cạnh thân truyền đến trầm muộn giọng nam, ngay sau đó Bạch Huyền Linh mở miệng nói, điện tịch ghi chép, năm đó thật là ta nhóm sắp chết lấy hết, những tiên môn khác có tin tức sao? Cứ ít, bất quá đã đang liên hiệp loại bỏ, bất quá dường như chỉ có Huyền Thanh Thiên Tông chờ số ít là thật để ý. Bạch Huyền Linh thanh âm hơi lạnh chút, nhớ ăn không nhớ đánh mà thôi, trước hết giết phía dưới đồ vật lại nói. Vừa dứt lời, thị giác bên trong chính là các loại linh lực theo Bạch Huyền Linh trước mặt sẽ qua, 10 vị Thiên Diễn Tông tu sĩ kết thành đại trận, dường như thiên khung đồng dạng hướng kia hòn đảo ép đi. Những tu sĩ này tu vi thấp nhất chỉ sợ cũng tại đại thừa kỳ, kết thành đại trận tới ép hướng hòn đảo, bất quá trong mấy mắt, ngay sau đó chính là kinh khủng uy năng cản lên che trời sóng bạc, dường như thiên địa tất cả đều hóa thành màu trắng đồng dạng. Bạch Huyền Linh vươn tay ra, dường như nhẹ nhàng ra bên ngoài một nhóm, kia chấn động mà lên sóng biển liền bị bắt đến một bên, lộ ra phía dưới chân thực tình huống. Một cái hình dạng cực kỳ dữ tợn cự thú bị 10 vị Thiên Diễn Tông tu sĩ trói buộc mà lên, đại trận tựa như tơ mỏng đồng dạng cắt vào cự thú, máu đỏ tươi phun ra. Cự thú gầm thét thanh âm cực kỳ dữ tợn, tả hữu bốn mắt tinh hồng trợn mắt, quanh thân đỏ sẫm hơi có vẻ đèn nhánh lực lượng hướng bốn phía đâm đi. Chỉ là sau một khắc, ngọc giản hình tượng trong nháy mắt biến thành sóng lớn cuộn trào mặt biển. Ngay sau đó, Bạch Huyền Linh dường như mới chậm rãi quay người, nhìn về phía kia cự thú. Chỉ thấy kia cự thú đầu lâu từ trên cao rơi xuống phía dưới, rơi đập mặt biển tạo nên sóng biển, huyết dịch đỏ thắm chảy xuôi. Ngọc giản chỉ có thể đơn giản ghi chép trước mặt hình tượng, căn bản không cách nào đuổi theo Bạch Huyền Linh cực nhanh tốc độ di chuyển. Đốt sạch, một tia máu cũng không cần buông tha. Bạch Huyền Linh thanh lãnh trang nghiêm thanh âm lần nữa truyền ra. Hình tượng trong nháy mắt tối sầm, ngay sau đó chính là Bạch Huyền Linh viết tin tức. Chuyện kỳ quặc, thiên tượng mê huyễn, thiên diễn chi thuật cũng không phải là trống rỗng. Đại đạo thiên đạo cuối cùng là hư ảo khó nén, thế gian chân lý khó phân biệt mà phần. Thượng cổ có chân long ứng kiếp không thành bất lạc, khí vận tàn mạn khắp nơi sụp đổ. Hôm nay thiên hạ về lưu, ứng kiếp nên tại 18 tông môn, nhưng ngươi hoành không xuất thế, lẽ thường không thể suy đoán. Chuyện dị thường, lúc có thuyết pháp. Chỉ sợ nơi đây ứng kiếp chỉ sợ tại ngươi, ta đã mệnh thanh lúa đưa tới thượng cổ đại kiếp phủ đuổi điện tịch, cẩn thận nghiên cứu, có hay không có đều nên chuẩn bị sớm. Làm việc cẩn thận, chăm chỉ tu luyện, có lẽ trời nghiêng chỉ ở sát na. Trước mắt việc này vẫn là tuyệt mật công việc, không thích hợp lộ ra để tránh sinh biến. Ngọc giản duyệt sau tức hủy. Sở Tinh Trần thần sứ trở về, vẻ mặt có chút trang nghiêm, sau đó đem nóng nảy linh lực rót vào trong ngọc giản. Chỉ là một lát, ngọc giản liền hóa thành lưu quang mà tán. Sở Tinh Trần ánh mắt có chút túi đầu liền nhìn thấy thanh lúa cực độ ánh mắt tò mò. Nó vội vàng hỏi thăm, Bạch Mô Mô nói gì? Sở Tinh Trần mặt mũi trao lên, Bạch Tiền Bối nói ta khiếm khuyết một thanh thần binh lợi khí, nói ngươi trên đầu sừng chính là khó được vật liệu, để cho ta vịnh lên ngươi sừng luyện đem thần binh. Thanh lúa nghe vậy vẻ mặt đổi biến, bước chân vội vàng mau lui mấy bước, không có khả năng. Bạch Mô Mô làm sao lại như thế đối ta? Thanh lúa vẻ mặt kinh hãi, không cẩn thận hơi ngồi tưởng, nhưng lại cảm thấy Sở Tinh Trần nói có chút đạo lý. Vì cái gì đơn độc chỉ gọi chính mình đưa tin? Thì ra không phải tín nhiệm, là Bạch Mô Mô đang câu cá, hơn nữa còn là để cho mình con cá này bạch bạch đưa đi lên cửa. Ghê tởm. Con thua thiệt chính mình mạnh mẽ cảm động một chút. Tốt, cùng ngươi chỉ đùa một chút, Bạch Tiền Bối chỉ là có việc ủy thác ta đi làm, trong thư nói ngươi mang cho ta quyển sách, đem sách cho ta. Sở Tinh Trần trên mặt lộ ra ý cười, đồng thời đưa tay ra hiệu Thanh Lúa đem sách giao cho mình. Thanh Lúa nghe vậy vẻ mặt có chút bình phục, nhưng ánh mắt bên trong vẫn có một chút hồ nghi, theo không gian giới chỉ lấy ra một bản so sánh dày hơn nữa hơi có vẻ cũ kỹ thư tịch. Nó không dám đi qua, mà là dùng linh lực đưa tới. Sở Tinh Trần cũng không thèm để ý, đưa tay tiếp nhận, lật xem hai mắt xác định nội dung không sai, Thanh Lúa không có đem sách cho sai về sau đã thu trở về. Trễ một chút nơi này pha trà, thuận tiện đổ nướng ít đồ. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Thanh Lúa nói, ngươi là dự định ăn chút, vẫn là trở về? Thanh Lúa đưa tay bảo vệ trên đầu sừng, sau đó nhỏ giọng nói, vậy thì ăn một chút đã. Chương 367, nhiệm vụ chính tuyến, đại kiếp sắp tới. Chương 367, nhiệm vụ chính tuyến, đại kiếp sắp tới. Tuyết lớn lò sưởi. Trần Bạch Thanh đem có thể gọi người đều toàn bộ gọi, nàng ấm cắt pha trà. Tha Un Tùng tu vi còn tại luyện khí tầng 2, như thế vào đông là mặc dày nhất, thuận tiện còn nhường nàng phụ trách đồ nướng, cho ăn no nào đó đầu tham ăn giao long. Thôi Hạo thì là vẻ mặt hài lòng, chúc cơ tu vi hắn sớm đã làm được cơ bản nhất nóng lạnh bất sâm, nhưng Thôi Hạo vẫn đưa tay tại lô bên cạnh sưởi ấm. Thanh Lúa miệng bên trong gặm mùi gà, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Thôi Hạo, ngươi cũng chúc cơ sẽ còn lạnh không? Vẫn là ngươi tu luyện không dụng công, luyện cái phế vật chúc cơ đi ra. Thôi Hạo mặt mũi nhắm lại, nhìn xem Thanh Lúa khỏe miệng còn tại chảy mỡ, nhẹ nhàng lắc đầu về sau ngữ khí hài lòng nói, cái này gọi ý cảnh. Thanh Lúa hừ nhẹ, cái này gọi trang. Ngươi nói là cái kia chính là a? Thôi Hạo đem sưởi ấm tay sờ soạn một hai, sau đó động tác chậm rãi cầm lấy Trần Bạch Thanh pha trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Vẫn là sư phụ hiểu hưởng thụ a. Chính mình về bất cứ phương diện nào, đều trên lệch sư phụ rất nhiều. Sở Tinh Trần không có để ý, mọi người tại đây đều biết nhau, cũng không người ngoài. Hắn giờ phút này đang bưng lấy thanh lúa mang tới cổ tịch, liếc nhìn nội dung bên trong. Quyển cổ tịch này viết cực kỳ giản dị, nội dung ngắn gọn đến cực điểm, nhìn cùng mục lục không sai biệt lắm. Sáu diệu tuổi giáp, Tây Mưu Hạ Châu kỳ dị yêu thú sơ hiện, hình dạng khác nhau, năng lực khác nhau, hữu lực có thể rung động sơn, cũng có mê hoặc nhân tâm. Năng lực phức tạp, số lượng khó tính. Tám diệu tuổi đất, Tây Mưu Hạ Châu kỳ dị yêu thú tập kích người, tiên môn tập kết, diệt 3.700 yêu thú có thừa tám diệu tuổi đinh, Tây Mưu Hạ Châu kỳ dị yêu thú tập thành. Thành phá, tiên môn tránh lùi trăm giảm. Cửu diệu tuổi giáp, Tây Mưu Hạ Châu, kỳ dị yêu thú thế lớn, quét sạch Tây Mưu Hạ Châu, năm điệu tiên cửa tề tụ, cộng đồng mây quét. Cửu diệu tuổi bính, Trung Châu, Tây Mưu Hạ Châu, nhân tộc đại bại. Kỳ dị yêu thú không giống bình thường yêu thú, quanh thân đỏ thấm linh khí hung ác dị thường, trời sinh tính cực đoan, muốn lấy nổi giận, muốn lấy cỡ nào lừa dối. Đại kiếp năm đầu, định kỳ dị yêu thú gọi chung, mà đại kiếp 3 năm, Tây Mưu Hạ Châu toàn bộ thất thủ, sinh linh đồ thán. Đại kiếp 10 năm, Đông Thắng Thần Châu một nửa luân hãm, thần long ứng kiếp mà ra. Đại kiếp 27 năm, Đông Thắng Thần Châu toàn bộ luân hãm, nhân gian luyện ngục. Đại kiếp 36 năm, tu sĩ gây kích gần nửa, phàm nhân trăm dặm tận xương, ngàn dặm không cả gáy. Đại kiếp 43 năm, thần long ứng kiếp, lấy được thiên hạ hơn phân nửa khí vận, đẩy ngược Đông Thắng Thần Châu một nửa. Đại kiếp 56 năm, thần long đẩy ngược Tây Mưu Hạ Châu đại bại. Đại kiếp 61 năm, thần long đánh chết ở Nam Chiêm Bộ Châu lâm Tây Mưu Hạ Châu giới, khí vận băng tán. Đại kiếp 62 năm, Đông Thắng Thần Châu một nửa luân hãm. Đại kiếp 65 năm, Đông Thắng Thần Châu toàn bộ luân hãm. Đại kiếp 70 năm, nhân tộc chủ động ứng kiếp, tìm về băng tán khí vận. Đại kiếp 73 năm, nhân tộc ứng kiếp, sinh tử tồn vong đều ở tự thân. Đại kiếp 74 năm, đẩy ngược Đông Thắng Thần Châu thất bại. Đại kiếp 77 năm, đẩy ngược Đông Thắng Thần Châu đại bại. Đại kiếp 86 năm, đẩy ngược Đông Thắng Thần Châu nửa cảnh. Đại kiếp 97 năm, đẩy ngược Đông Thắng Thần Châu toàn cảnh. Đại kiếp 137 năm, đẩy ngược Tây Mưu Hạ Châu. Đại kiếp 160 năm, đẩy ngược Tây Mưu Hạ Châu nửa cảnh. Đại kiếp 230 năm, Tây Mưu Hạ Châu toàn cảnh khôi phục. Đại kiếp 233 năm, đại kiếp kết thúc. Phật Nam Châu, tu sĩ 10 không còn một, thiên tiêu toàn bộ gãy kích, tìm kiếm khí vận gần như toàn bộ băng tán. tân lịch một năm, nhân tộc ứng kiếp thành công, nên là đại hưng. Sở Tinh Trần ánh mắt đảo qua, sau đó cũng nhẹ nhàng thở dài. Có đôi khi cái này nhẹ nhàng một khoản, cũng không biết nhiều ít người che giả mang mọc. Quyền cổ tịch này bên trong một vị tên người đều không có, nói chung ứng kiếp chính là nhân tộc, mà không phải người. Chỉ có điều loại này cách viết, kỳ thật cũng có chút khó tìm tòi nghiên cứu năm đó đến cùng là cái gì tình huống cụ thể, cũng không thể chỉ biết là chết một nhóm người lớn à. Thiên Diễn Tông có lẽ có năm đó kỹ lưỡng hơn tư liệu, chỉ có điều đoán chừng Bạch Huyền Linh cảm thấy còn chưa tới lúc kia. Quyền này cổ tịch cũng không tính mỏng, nhưng phía sau đều là chút ma đồ văn. So sánh trước tự cực độ đơn giản, đằng sau liên quan tới ma đồ văn liền tương đối kỹ càng. Không đơn giản khắc họa bộ dáng, thậm chí có thể giải mổ đều vẽ lên giải phẫu đồ, tiêu chú ma vật độ cao hình dạng, năng lực tính cách. Thậm chí thích gì, căm hận cái gì có thể ghi lại đều sẽ biết. Bất quá cặn kẽ nhất vẫn là bọn này ma nhược điểm. Quyển sách này không có một chút suy đoán, biết liền biết cực kỳ kỹ càng, không biết rõ cũng chỉ có hai chữ, không rõ. Không có bất kỳ cái gì mơ hồ lời giải thích, có thể thấy được năm đó đã nguy hiểm tới trình độ nào. Những nội dung này Sở Tinh Trần tự hành trước qua một lần, nhìn xem có cái gì không quá có thể cho đệ tử nhìn nội dung. Nếu như tương đối bí ẩn cần ẩn giấu tin tức, vậy trước tiên đi quá độ. Dù sao quá sớm cho nhà mình đệ tử lo nghĩ cũng không phải chuyện gì tốt. Đám người lẫn nhau đàm thiếu, bất quá tất cả mọi người rất an ý không có đi quấy rầy đang xem sách, không nói một lời Sở Tinh Trần. Cho dù là Thôi Hạo cũng không nói thêm cái gì. Nhà mình sư phụ có thể tính không lên thích xem sách người, giờ phút này như thế tập trung tinh thần đọc sách tự nhiên là có chuyện quan trọng. Cũng không thể sư phụ sẽ làm mặt tại đệ tử trước mặt nhìn những cái kia không thích hợp thiếu nhi sách à. Vào đông ấm trà bất chi bất giác cũng có chút chuẩn bị kết thúc. Tha Ung Tùng Minh Bạch thanh lúa sức ăn, có cố ý mang nhiều rất nhiều đồ ăn đặt ở không gian giới chỉ bên trong. Bất quá hôm nay bữa cơm này, Tha Ung Tùng liền hiểu một cái đạo lý, chính mình vẫn là xem thường thanh lúa. Thanh lúa hài lòng sờ lấy bụng lười biếng nằm tại trên ghế nằm. Trần Bạch Thanh nhẹ nhàng thưởng thức trà, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài tuyết lớn. Thôi Hạo mặt mũi nhắm lại, nằm tại trên ghế xích đu giường như ngủ. Lâm Lạc Vũ cùng Trương Diệu Ngọc tùy ý nói chuyện phiếm cái gì. Sau một lát, Sở Tinh Trần mới đứng dậy, chờ người đại sư tỷ cùng nhị sư huynh đi ra, cùng bọn hắn nói ta đi Thiên Diễn Tông, có việc lời nói có thể trực tiếp đi Thiên Diễn Tông tìm ta. Nếu như bọn hắn nghĩ đến chỗ đi lịch luyện, cũng là không cần cho ta biết, muốn đến thì đến. Thôi Hạo mở mắt ra, chống lên thân thể nhìn về phía Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần nói, theo không gian giới chỉ bên trong mười mấy mai phù lục nhẹ nhàng đặt lên trên bàn, những bữa chú này các ngươi đều điểm một chút, như có chuyện gì ta sẽ dùng cái này gọi các ngươi. Thu được tin tức, nếu như không có vạn phần nóng này chuyện, đều nhanh chạy đến Thiên Diễn Tông đến. Trần Bạch Thanh bản năng trước đưa tay dắt Sở Tinh Trần tay áo, một lát, nàng cũng chỉ có thể nhẹ giọng hô lên một câu, sư phụ. Sở Tinh Trần sờ lên cao lớn Trần Bạch Thanh cái đầu nhỏ, làm cái gì? Sư phụ không đi qua điều tra thêm tư liệu mà thôi, ngươi muốn sư phụ không thể tới tìm sư phụ. Liền không phải sư phụ tới tìm các ngươi. Trần Bạch Thanh nghe vậy trên mặt lộ ra một chút giảo hoạt ý cười, vậy không bằng ta cùng sư phụ cùng đi Thiên Diễn Tông. Sở Tinh Trần méo méo Trần Bạch Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn nói, đại sư tỷ ngươi cùng nhị sư huynh đều đang bế quan, ngươi bây giờ cái này kim đan kỳ tam sư muội đi theo sư phụ đi đường, vậy ngươi muốn đem tông môn giao cho ai? Trúc cơ kỳ sư muội sư đệ. Trần Bạch Thanh lời này nghe hiểu, ngươi đi, Thôi Hạo ai để ý tới. Huống chi bây giờ không có gì ngoài đại sư tỷ cùng nhị sư huynh, trong tông môn cũng chỉ thừa chính mình là kim đan kỳ. Về phần Trương Diệu Ngọc, tại Trần Bạch Thanh trong mắt xem ra ít nhiều có chút gà rừng kim đan. Sức chiến đấu thật bàn về đến, còn chưa nhất định thật có thể nện qua Lâm Lạc Vũ. Dù sao cái này tứ sư muội thật là thực sẽ thần thông. Trần Bạch Thanh biểu hiện trên mặt không có biến hóa, ý cười vẫn ôn hòa như cũ, vậy được rồi, chúng ta đại sư tỷ xuất quan lại đi tìm sư phụ. Nàng biết có lẽ giờ phút này bán ủy khuất càng có thể đọ sức sư phụ hảo cảm, chỉ là Trần Bạch Thanh không muốn để cho sư phụ đối với mình hổ thẹn. Huống chi bây giờ tông môn cũng xác thực cần chính mình toa chấn, thay sư phụ giải quyết nỗi lo về sau, cũng là Trần Bạch Thanh nên làm. Sở Tinh Trần biết Trần Bạch Thanh có lẽ có ít bị khuất, nhưng giờ phút này hắn tạm không tâm tình nói hơn hai câu lời nói. Chuyện nghiêm trọng trình độ khả năng viễn siêu Bạch Huyền Linh suy nghĩ, bởi vì hệ thống thế mà đem cái đồ chơi này về tới nhiệm vụ chính tuyến bên trong. Chính mình xem hết cái này vốn nên chết sách về sau, hệ thống thế mà ban bố trừ thu đồ bên ngoài nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến đại kiếp sắp tới chương 368, Tây Nưu Hạ Châu chương 368, Tây Nưu Hạ Châu Tây Nưu Hạ Châu, ba tiếng nước chảy. Nơi đây mặc dù danh tự mang nước, nhưng kỳ thật lại là một mảnh man hoang chi địa. Khô nước gò núi cùng thâm cốc, bộ dáng hình thù kỳ quái, dường như bị ép mấy ngàn khắc, phóng tầm mắt nhìn tới chỉ là một mảnh màu đen khô cạn bùn đất, một cái tĩnh mịch chi tượng. Có đôi khi thức dậy mà không có gì ngoài lớn lên giống bên ngoài, cũng có khác ngụ ý tỉ như thiếu cái gì liền có khả năng lấy vật gì tên, cùng hai tử thiếu cái gì ngũ hành bổ tên là gì đồng dạng. Đương nhiên cũng có đã không chịu cầu tiến, bắt đầu bản thân trào phúng địa danh. Ba tiếng nước chảy chính là như thế, nơi đây ba giọt nước rơi liền có thể vang vọng toàn bộ địa khu. Nơi đây khô cạn vô cùng, linh khí càng là thiếu thốn. Khô cạn trong đất, đột nhiên có bùn đất tụ hợp mà lên, chỉ là một lát liền hóa thành ba vị dường như người sinh vật. Bọn chúng làn da hơi có vẻ đen nhánh, ánh mắt sâu sừng, con ngươi tinh hồng, tứ chi thon dài. Một vị có chút còng xuống thân thể, thân hình hơi có vẻ khô gầy. Một vị thân hình thẳng tắp, sắc mặt trang nghiêm. Cuối cùng thân hình hơi có vẻ vũ mị, dáng người xinh đẹp đồng thời lơ đãng động tác cũng dường như có phong tình vạn trùng. Dù là giờ phút này nó dáng dấp có chút không quá giống người, nhưng có một loại mị là nguồn gốc từ thực chất bên trong, là theo bản năng động tác, là theo bản năng ngữ khí. Như là một câu kia, mỹ nhân ở xương. Nữ tử có chút ngẩng đầu, nhìn xem trừng lớn ánh mắt nhìn kia tiêu dương thiên không, nhẹ nhàng phát ra cảm thán, đã lâu không gặp thanh âm dịu dàng, nghe có chút nỉ non ý vị, lại làm cho người không cảm thấy làm ra vẻ. Thanh niên ánh mắt lướt qua, không thèm để ý nữ tử cảm thán, hắn ngữ khí có chút nặng nề nói, chúng ta bị phát hiện, Huyền Thanh Tiên Tông bên kia đã cùng như bị điên đang tra chúng ta. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, tự nhiên, năm đó Huyền Thanh Tiên Tông người nào không biết, chẳng qua hiện nay Huyền Thanh Tiên Tông đã không phải là năm đó. Bây giờ mới bắt tiên môn riêng phần mình phân đất, hắn Huyền Thanh Tiên Tông địa bàn lại không chúng ta người, hắn muốn đem bàn tay tới địa phương khác, cũng phải hỏi một chút những tiên môn khác có đáp ứng hay không. Bọn hắn là bên thắng, tự nhiên sẽ quên năm đó đau. Nhưng chúng ta sẽ không, chúng ta có thể đau mấy ngàn năm. Những cái kia địa phương rách nát ta là ở đủ. Lão giả tinh hồng ánh mắt ngóc lên, chúng ta không chết hết, tự nhiên muốn học ngoan, bọn hắn sẽ trưởng thành, chúng ta cũng biết. Bất quá bây giờ thời cơ chưa tới, trước ném một ít mồi, để bọn hắn ăn chút. Thanh niên có chút chần chờ nói, bọn hắn có thể hay không căn cứ những cái kia mồi, phát giác được mục đích của chúng ta. Ngươi vẫn là đần như vậy. Nữ tử có chút đưa tay che khuất liệt nhật, khẽ cười một tiếng, nhu lời nói, câu cá muốn bắt cột, vung câu dựa vào cán không phải dựa vào mặt, lưỡi câu chìm tới đáy cắt chính là, chẳng lẽ lại còn muốn xuống dưới cùng móc đồng sinh cộng tử? Không thấy ngươi cùng đồng tộc đồng sinh cộng tử, thế nào đối nhân tộc còn lưu luyến không rời? Chẳng lẽ lại là ngươi bị ngược đã quen, ngứa ra không thể rời bỏ? Thanh niên ánh mắt khó nén phẫn nộ vẻ mặt, hắn cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm nữ tử, trong tay nắm đấm nắm chặt, dường như sau một khắc liền phải đánh tới hướng nữ tử. Si cách thật dễ nói chuyện. Lão giả ngữ khí trầm ổn, nhưng cũng có thể nghe thấy một chút tức giận, ngươi là đang còn muốn nơi đây nghỉ ngơi mấy ngàn năm sao? Nữ tử nghe vậy khẽ hừ một tiếng xem như trả lời, ánh mắt lại khoan thai nhìn về phía kia một vòng nóng bỏng mặt trời, dường như yêu thích cực kỳ đồng dạng. Thanh niên hít sâu hai cái, chậm rãi buông lòng ra nắm đấm. Lão giả ánh mắt ngược lại vui mừng nhìn về phía thanh niên nói, bây giờ chúng ta thế nhỏ, đoàn kết nhất trí mới là đường ra. Nữ tử nghe vậy vẫn như cũ nhìn xem mặt trời, chỉ có thanh niên trùng điệp gật đầu hai cái. Lão giả ánh mắt nhìn về phía nữ tử, sau đó lạnh nhạt mở miệng nói, năm đó tuy nói là bại bởi người chẳng bằng nói bại bởi nói, nhưng là lần này khác biệt. Nữ tử dường như phát giác cái gì, ánh mắt ngược lại trông lại, sau đó trong mắt trong nháy mắt nóng bỏng. Chỉ thấy lão giả trong tay một cái sáng chói trong suốt kết tinh xuất hiện trong tay, kết tinh bên trong một tia trắng loáng quang mang lưu chuyển trong đó. Lão giả ngữ khí cường ngạnh nói, số trời sụp đổ, khí vận tứ tán vẫn có vô chủ, lần này không có cái gì lại có thể giúp người tộc. Nữ tử thanh âm càng thêm lưu hòa, đã như vậy, thỏa thích phân phó chính là, tại hạ không có không theo. Đảo loạn bọn hắn. Lão giả vừa dứt tiếng, thân hình liền trong nháy mắt sụp đổ, hóa thành khô cạn bùn đất lại lần nữa rơi vào mặt đất. Thanh niên mắt thấy lão giả rời đi, hắn cũng không hào hứng cùng nữ tử giao lưu, thân hình cũng trong nháy mắt hóa thành bùn đất tiêu tán. Nữ tử mắt thấy hai người rời đi, ánh mắt lại ngược lại nhìn về phía mặt trời. Tốt nóng bỏng mặt trời. Nếu như có thể vẫn đứng ở chỗ này liền tốt. Chỉ tiếc, bất quá, lại nhẫn mại một lát liền tốt. Bọn người chết sạch liền tốt. Chỉ là một lát, nơi này liền lại lặng yên không một tiếng động. Ba tiếng nước chảy vẫn là cái kia ba tiếng nước chảy, ba giọt nước liền có thể vang vọng địa phương. Sở Tinh Trần ngồi cũ kỹ đưa đò trên thuyền, nhìn xem chống thuyền lao ông tại tràn đầy đen nhánh sông lớn bên trong ra sức vạch lên mái chèo. Lao ông nhìn xem phương xa dần dần rõ ràng màu đen đại lục, nhìn xem cái kia chỉ có một tia màu xanh biếc, mặt của hắn đầy nếp nhăn bên trên rốt cục lộ ra ý cười, thở hổn hển nói, đại nhân, qua đầu này nước bùn sông, phía trước chính là Tây Như Hạ Châu. Ân, xác thực có một phong cách riêng, nghe danh không bằng gặp mặt. Sở Tinh Trần nhìn xem trước mặt hoang vu thổ địa, cảm thán dường như mở ra miệng nói một câu. Hắn cũng coi như đi qua không ít địa phương, đã từng nghe nói Tây Như Hạ Châu là năm châu bên trong nhất là hoang vu một châu. Nhân số ít nhất, tu sĩ ít nhất, linh khí nhất là cằn cỗi. Yêu vật hoành hành, quỷ quái rêu rao. Sở Tinh Trần vốn cho rằng những chuyện này là có cái hạt cuối, dù sao dù là Tây Như Hạ Châu hoang vu như thế, cũng là bị mười bát tiên môn cho điểm sạch sẽ. Nơi đây càng là Phật môn cơ bản bản. Theo lý mà nói, mười bát tiên môn muốn xen vào yêu vật không tính là khó, chỉ điểm muốn quản hoặc là không muốn quản. Nếu như dùng càng lợi ích lời giải thích lời nói đó chính là có đáng giá hay không. Rất rõ ràng, Tây Như Hạ Châu hơn phân nửa địa phương chỉ sợ đều không đáng đến. Lão ông nghe không hiểu những từ ngữ này, hắn cả đời đều ở nơi này đưa đỏ, có lẽ là hắn vận khí tốt, trong con sông này cất giấu yêu thú nuốt ăn không biết bao nhiêu người, nhưng cũng không có nuốt đến qua hắn. Nói như thế cũng là không chính xác, yêu thú cũng đi tìm hắn phiền toái, chỉ có điều lại đánh không lại hắn trên thuyền khách. Tây Như Hạ Châu hoang vu đến cực điểm, yêu vật ăn người là thật không nôn xương. Nhà ai bình thường người tốt không có việc gì đổi tới làm việc tốt, đem chính mình đưa cho yêu vật lấp bao tử. Tự nhiên, loại người này cũng không phải không có, dù sao nhiều người liền loại người gì cũng có. Chỉ là lao ông vận khí tốt mà thôi, hoặc là bình an vô sự, hoặc là trên thuyền chính là quý khách. Lao ông lúc tuổi còn trẻ là bị buộc bất đắc dĩ, dù sao chết đói gần trong gang tấc, mà được ăn chỉ là xác suất vấn đề. Chỉ là thuyền này ông một làm chính là rất nhiều năm, trung niên thời điểm cũng sớm muốn không làm, cũng không làm lại có thể làm gì chứ. Dốc sức sống đều bị tranh hết, có thể làm chỉ còn không ai tranh bán mạng sống. Ra về sau mặc dù vẫn như cũ sợ hãi, nhưng đối với lao ông mà nói, đời này hắn đã sống đủ bốn. Bên mở càng thêm tới gần. Lão ông đống nhiên mở miệng nói, đại nhân, mặc dù ngài khả năng thần thông quảng đại, bất quá Tây Như Hạ Châu nguy hiểm trùng điệp, không chỉ là yêu vật nguy hiểm, dùng cái khác lục địa người mà nói, Tây Như Hạ Châu đều là chút dã man nhân. Cái khác lục địa. Sở Tinh Trần ánh mắt hiếu kỳ nhìn về phía lão ông nói, hẳn là nhà đỏ cũng là Tây Như Hạ Châu người. Đúng, ăn không no theo Tây Như Hạ Châu chạy nạn dã man nhân. Lão ông vui vẻ đáp ứng, không lấy thuyền chậm rãi tới bờ, đại nhân cẩn thận là hơn liền tốt. Sở Tinh Trần cười gật đầu, đồng thời móc ra một khối nén bạc thanh toán tiền đỏ. Nhiều xem như tiền thưởng. Lão ông mặt lộ vẻ ngạc nhiên mừng rỡ vội vàng cảm tạ nói, đà tạ đại nhân. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lời, sau đó liền đi xuống thuyền đi. Tại lão ông không phát hiện được địa phương, tràn đầy hắc thủy trên bờ sông một cây trong suốt tú hoa châm bay trở về Sở Tinh Trần trong tay. Lão ông vẻ mặt thích thú, đời này của hắn vốn là vì bạc vụn liều mạng, giờ phút này gặp phải như thế hào phóng đại nhân, như thế nào lại không cao hứng. Hắn liền tranh thủ bạc cất kỹ, ánh mắt ngược lại nhìn về phía kia lại xa xôi bên bờ. Đối với lão ông mà nói, tới không tính cách đơn, an toàn trở về mới tính, dù sao bạc không biết bay về nhà trong tay người. Hắn lại vội vàng chống lên thuyền cán, điều khiển thuyền lái rời bên bờ. Chỉ là một lát, lão ông xoa xoa mắt. Hắc hà bên trong, đột nhiên có bọng máu cuồn cuộn dâng lên. Lão ông kinh hồn bạt vía, ra sức làm thuyền, hữu kinh vô hiểm về đến trong nhà. Chỉ là về sau, đầu kia sông an tĩnh thật nhiều năm. Chương 369, hỏng. Nói thuận miệng chương 369, hỏng. Nói thuận miệng có địa phương, chỉ có tự mình đạp vào mới có xác thực cảm giác. Tây Nhu Hạ Châu cho Sở Tinh Trần ấn tượng đầu tiên chính là ngột ngạt cùng tĩnh mịch. Ánh mắt đảo qua, Sở Tinh Trần liền có thể trông thấy vậy được tung hoành cực sâu hẻm núi tám thành đều là tu sĩ cho đánh ra. Hơn nữa cũng không biết cái gì nguyên do, nơi đây là cây cối cùng hoa cỏ cực ít, nhưng thổ địa lại không phải cát đất. Xem ra cũng có một chút đồ vật là thời gian chỗ xóa bất bình. Sở Tinh Trần đã theo Thiên Diễn Tông tra xong tư liệu, đồng thời cho Lữ Huyền nhắc nhở, thậm chí cũng lưu lại một phong thư giao cho Bạch Nguyệt Linh. Thiên Diễn Tông liên quan tới năm đó đại kiếp điện tịch Lữ Huyền cũng không ngăn cản Sở Tinh Trần nhìn, cũng là rất thẳng thắn đều cho hắn lật ra đi ra. Chỉ có điều có lẽ năm đó đánh thực sự quá mức thảm thiết, rất nhiều năm tin tức bán hết hàng nghiêm trọng, thậm chí còn có tiền hậu bất nhất gây nên tình huống. Hữu dụng tin tức là có chút, nhưng lại không tính là nhiều, hơn nữa vật đổi sao rời nghiêm trọng, cụ thể như thế nào kỳ thật có chút khó nói. Thiên Diễn Tông tin tức thu nạp hoàn chỉnh, còn lại muốn làm nghiệm chứng tin tức cùng tìm kiếm tin tức mới. Về phần đi nơi nào tìm tin tức lựa chọn tự nhiên cũng rất rõ. Năm đó là Tây Mưu Hạ Châu lên đại kiếp, cũng là cuối cùng theo Tây Mưu Hạ Châu kết thúc. Vô luận như thế nào liên quan tới cái gọi là ma tin tức cùng vết tích, Tây Mưu Hạ Châu khẳng định tồn tại nhiều nhất. Lần này Sở Tinh Trần độc thân đến đây, đồng thời nói cho Lữ Huyền, nếu như nhà mình đệ tử nhàn rỗi không chuyện gì tìm chính mình, liền nói chính mình đang bế quan chuẩn bị đột phá cảnh giới. Đồng thời lưu lại một khối linh lực thạch, rót vào Sở Tinh Trần linh lực. Lấy ra gạt người thuận tiện một chút. Nếu có quan trọng sự tình liền gấp liên, Sở Tinh Trần tất nhiên là sẽ lập tức trở về. Có thể bị hệ thống đưa về nhiệm vụ chính tuyến, hơn nữa nhiệm vụ vẫn là đại kiếp sắp tới loại này nghe nghiêm túc đến cực điểm tìm tử, cái này mức độ nguy hiểm không cần nói cũng biết. Năm đó mọi loại nhiệm vụ gọi xương mù huyền xem đều có chút phí sức. Loại này trực tiếp đưa về chủ tuyến, ngay cả nhiệm vụ ban thưởng đều không có viết nhiệm vụ. Sở Tinh Trần không thể không dùng xấu nhất tình huống đến suy đoán, nhiệm vụ hoàn thành tối cao ban thưởng chính là có thể sống. Nếu như Tây Mưu Hạ Châu thật muốn cùng ma có chỗ liên quan, nguy hiểm như vậy trình độ tuyệt đối sẽ đột nhiên tăng lên. Sở Tinh Trần bây giờ đã là hợp thể tu vi, cầm trong tay mọi loại sức chiến đấu thuần khiết bên ngoài, chạy cũng nhanh. Nhà mình đệ tử mặc dù tương lai đều có thể, nhưng bây giờ nhưng vẫn là có chút non nớt, kim đan kỳ không chừng là thực sẽ xảy ra chuyện. Sở Tinh Trần cũng không có tâm lớn đến nhường nhà mình đệ tử cùng chính mình tới đây mạo hiểm. Không đến tới Tây Mưu Hạ Châu, Sở Tinh Trần cũng không phải không chỗ nương tựa, chỉ có thể chính mình một người khắp nơi tra. Bởi vì năm đó đại kiếp 10 phần 10 cho nhân tộc lên một đại thể khóa, tại Tây Mưu Hạ Châu khôi phục, đại kiếp lắng lại về sau, còn tại Tây Mưu Hạ Châu thiết lập quy mô tương đối khổng lồ tuần tra tổ chức, tuần tra tư. Lúc đầu trải qua đại kiếp về sau tuần tra tư vẫn là mục đích cực kỳ thuần chính tổ chức, dù sao máu giao hấn còn trước mắt rõ ràng. Bất quá theo thời gian trôi qua, chuyện lắng lại về sau, ngày xưa máu cùng hận dần dần lưu tồn ở đời trước về sau, tuần tra tư liền biến chẳng phải thuật khiết. Diễn biến đến nay, tuần tra tư thì từ 10 bát tiên môn cộng đồng quản hạt, còn lại tiên môn hoàn toàn rời khỏi tuần tra tư. Lại từ cái khác 10 bát tiên môn chia cắt song Tây Mưu Hạ Châu về sau, tuần tra tư liền biến lung túng. Dù sao có thể quản hạt địa bàn, kỳ thật phần lớn đều bị tiên môn mạch tới. Mà ma mai danh nhận tích đã ngàn năm lâu, cái ngành này có khả năng làm chuyện cũng là ít càng thêm ít. Nhưng bộ này cửa có thể tồn giữ lại đến nay cũng là có nguyên nhân. Phạm vi thế lực không tại Tây Mưu Hạ Châu tiên môn, liền có thể ỷ vào tổ chức này, quang minh chính đại tại Tây Mưu Hạ Châu biết được bọn hắn cần có tin tức. Cho dù là Phật môn đối với cái này cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể nắm lô núi toàn bộ nhận hạ. Bởi vì phạm vi thế lực không tại Tây Mưu Hạ Châu tiên môn càng nhiều. Thiên Diễn Tông xem như mới bắt tiên môn một trong, tự nhiên cũng tại tuần tra tư sắp đặt nhân thủ, thậm chí nhân số cũng không tính được thấp. Mặc dù sâu tra không nhất định có thể trông cậy vào những này tuần tra tư người, nhưng cũng có thể giao cho bọn hắn xử lý không ít rườm rà chuyện. Chủ yếu nhất vẫn là Sở Tinh Trần tại Tây Mưu Hạ Châu liền có quang minh chính đại thân phận, làm sự tình gì đều có chính nghĩa gia trì. Cho dù là Tây Mưu Hạ Châu tông môn cũng minh bạch mới bắt tiên môn vĩ nạn. Sở Tinh Trần cũng không có gấp thẳng đến tuần tra tư mà đi, mà là trước nhìn một chút quanh mình phụ cận thổ địa tình huống. Lớn như vậy khu vực, phần lớn đều là mênh mông vô bờ hoang vu. Sau đó mới giữ nguyên kế hoạch đi tới gần thành lớn, Hoàng Mắt Thành. Tòa thành lớn này duy nhất phù hợp thành lớn tiêu chuẩn nói chung chỉ còn một cái chữ lớn. Cả tòa thành nhìn qua chỉ có tường thành hoa lệ nhất. Bên trong kiến trúc sử dụng vật liệu gỗ cực ít, nói chung đều là có thể lên gạch bên trên gạch trình độ. Cho nên nhan sắc không phải hắc chính là hoàng. Thành nội bách tính quần áo đều cực kỳ mộc mạc, gần như đều là tạp bạch hoặc là màu vàng áo gai. Nhân số không tính là nhiều, nhưng trên đường coi như náo nhiệt. Sở Tinh Trần không có mặc lộng lẫy quần áo, chỉ là mặc vào tương đối một mạc trang phục, vì phối màu mặc hay là hắn không tính đặc biệt ưa thích thổ hoàng sắc. Chỉ là cái này một thân quần áo cũng đưa tới vô số ánh mắt. quanh mình người ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, thần sắc khác nhau khó tả. Nhưng không biết là Tây Như Hạ Châu dân phong thuần phát, vẫn là Hoàng Mát Thành dân gió thuần phát. Sở Tinh Trần chỉ là tùy ý đi qua bên đường, liền có thể nghe thấy hai bên chửi đồng không ngừng bên hai. Đầu tiên là ân cần thăm hỏi mẫu thân, sau đó mới bắt đầu đường đường chính chính nói chuyện, phần cuối cũng tất nhiên mang lên một câu cùng gà tương tự tử. Thuộc về nói là lời nói có trước giao cùng sau giao. Sở Tinh Trần muốn còn muốn trước dung nhập một chút phong thổ, nhưng cùng dã như vậy phong thổ, là thật có chút khó kéo căng. Mà thôi, xem như có tư chất có trí thanh niên, cái loại này phong tình trước hết không dung nhập. Sở Tinh Trần tăng tốc một chút bước chân, đi tới lần này liên hệ địa chỉ. Mát Hoàng Thành hoa lệ nhất, lầu cao trọn vẹn 3 tầng nửa đỉnh cấp quán rượu, chiêu tài quán rượu. Danh tự rất mộc mạc hiện ra quán rượu lão bản ý nghĩ. Tầng lầu có lẽ không cao, nhưng quán rượu này thắng ở đủ lớn. Trang hoàng khả năng lộ ra cực kỳ mộc mạc, nhưng thắng ở quán rượu đủ lớn. Sở Tinh Trần quanh thân linh lực lưu động, sau một khắc liền bước vào bên trong khách sạn. Quán rượu đủ lớn, người cũng không ít. Bất quá Sở Tinh Trần không có ý định tái dẫn lên chú ý, làm thuật pháp, sau một khắc liền lách mình đến ước định 3 tầng trong phòng. Không chút do dự đẩy cửa ra, Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía gian phòng bên trong. Chỉ thấy một vị làn da ngăm đen, nhưng bộ dáng có chút dấu hiệu tuổi trẻ nữ tử ngồi trên ghế, thần sắc hình như có chút không kiên nhẫn. Theo cửa phòng mở ra thanh âm, thiếu nữ trẻ tuổi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, vẻ mặt rốt cục lộ ra một chút giải thoát. Trên mặt nàng lộ ra khen tặng nụ cười, vội vàng chắp tay xoay người vấn an nói, "Mẹ nhà hắn, ngài cuối cùng tới, chúng ta ngài mấy thiếu nữ lại nói một nửa bỗng nhiên dừng lại, chợt cảm thấy việc lớn không tốt." "Hỏng." Nói mẹ hắn thuận miệng. "Đoét, hy vọng đại gia có thể đưa chút là yêu phát điện chương 370." Cây bài tấu chương từ sao trời linh ngọc ứng linh chính phủ phấn quan danh chuyển ra chương 370, cây bài tấu chương từ sao trời linh ngọc ứng linh chính phủ phấn quan danh chuyển ra lệ chi không dám ngẩng đầu nhìn đến từ Thiên Diễn Tông quý khách. Đi hắn, đã sớm cùng nhà mình lĩnh đội nói rõ ràng, sở hữu cái này tại Tây Như Hạ Châu sinh trưởng ở địa phương thuần dã nhân, nơi nào sẽ làm cái gì liên hệ. Vẫn là cùng Trung Châu cao nhất trên đầu tư Thiên Diễn Tông đại lao tới làm liên hệ. Nhưng chịu không được dẫn đầu lao đại nói, ta nếu là phía trên tới đầu lĩnh, kia nên đón ta nhất định phải đẹp mắt đàn bà. Trước mắt tại bọn ta tiểu đội, đàn bà không nhiều. Đẹp mắt đàn bà càng là thưa thớt. Ngươi mặc dù không tính là tuyệt đỉnh đẹp mắt, nhưng nhiều ít cũng coi như điểm đẹp mắt đàn bà, liền ngươi đi đi. Hơn nữa nữ đi, dù là chuyện không có làm thỏa đáng, không chừng người ta xem ở nữ phân thượng coi như xong, sẽ không truy đến cùng. Ngay từ đầu Lệ Chi còn có thể ghi khắc chú ý đừng nói thô tục, dùng từ muốn ưu nhã, tốt nhất có như vậy một tia vẻ nho nhã cảm giác. Vì thế còn cố ý điều chỉnh mấy ngày. Thật là, vị này Thiên Diễn Tông tự mình đến đại lao chọn vẹn thả chính mình 5 ngày bộ câu. 5 ngày? Đó là cái gì khái niệm? Lệ Chi ước người nếu là thả chính mình một khắc đồng hồ bồ câu, như vậy Lệ Chi liền sẽ mạnh mẽ cho hắn một quyền. Nếu là thả chính mình một canh giờ bồ câu, như vậy người này là tuyệt đối không thể lại ước tới Lệ Chi. Không thể không nói, Thiên Diễn Tông quý khách chính là quý khách. Thả Lệ Chi chọn vẹn 5 ngày bồ câu. Nàng bản thân coi như không lên có khả năng chịu được tính tình người, nhưng Sở Tinh Trần có thể leo cây, nhưng Lệ Chi lại không dám. Lệ Chi chỉ có thể thành thành thật thật chờ trong phòng, thời gian càng lâu, Lệ Chi lại càng thấy đến tê cả da đầu. Không ăn cơm, không uống nước, không nói chuyện phiếm, không gặp người. Lệ Chi trong lúc nhất thời có hoảng hốt, cái này mẹ hắn không phải liền là phòng giam bên trong cấm đoán phòng sao? Cái gì chó má tiếp đãi, đây chính là biến tướng ngồi tù. Bất quá cho dù là ngồi tù, Lệ Chi đoán chừng cũng không nỡ ra ngục. Tuần tra tư đãi ngộ vô cùng tốt, ngoại trừ mỗi tháng cực kỳ đúng giờ linh thạch cung ứng bên ngoài, thế mà còn có đan dược cung ứng. Tại Tây Như Hạ Châu, loại này cấp bậc đãi ngộ đây tuyệt đối là phượng mao lân giác. Toàn bộ Thương Bắc chi địa, nhiều ít người muốn chèn phá đầu đều chen không tiến vào, a hơn nữa tuần tra tư thân phận tại Tây Như Hạ Châu cực kỳ chuyên tốt, không quan tâm nhà ai tiên môn, nội danh vẫn là không nổi danh, đều muốn cho tuần tra tư một chút chút tình mọn. Dù sao tuần tra tư đằng sau dựa vào thật là trong truyền thuyết mới bắt tiên môn. Mặc dù Lệ Chi cũng chưa hề thật nhận biết qua Thiên Diễn Tông bên trong một vị đệ tử, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng xuất ra Thiên Diễn Tông bề ngoài cho mình thêm một chút can đảm. Lệ Chi, một cái trời sinh tính tự do không bị cản trở thuần khiết Tây Như Hạ Châu nữ nhân, cũng bị này thiên đại phúc lợi đè xuống eo đến. Bất quá kỳ ngộ cũng nương theo lấy nguy cơ, giờ phút này chính là Lệ Chi đại nguy cơ. Con mẹ nó, sẽ không phải bởi vì một câu, chính mình liền bị tuần tra tư cho xào a. Khoảng cách lần trước về nhà khoác lắc cũng không trôi qua bao lâu, lúc này toàn xong rồi. Lệ Chi điên cuồng đầu não phong bạo, suy nghĩ một chút mẹ nhà hắn câu nói này làm như thế nào bù. Chỉ là không đợi Lệ Chi mở miệng, Sở Tinh Trần nhẹ nhàng thở dài, sau đó ngựa khí hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, mẹ nhà hắn, thế nào lại nói một nửa không nói. Lệ Chi nghe vậy sững sờ, nàng có chút ngồi thẳng lên, ánh mắt nhìn về phía vị này tuấn tú nam tử, sau đó nhỏ giọng dò hỏi, ngài cũng là Tây Như Hạ Châu người? Không phải, chỉ có điều đã đến Tây Như Hạ Châu, đây cũng là nên nhập gia tùy tục một chút. Sở Tinh Trần tự nhiên nhìn ra được Lệ Chi xấu hổ cùng khẩn trương, rất rõ ràng, cái nào một câu thô tục cũng chỉ là bản năng thoát ra. Không phải ác ý lời nói, cũng không nên bắt lấy không thả. Huống chi mới đến, dù sao cũng phải chỉ giao một số người. Lệ Chi nghiêm chỉnh mà nói không ngu ngốc, ít ra tại nhà mình trong tiểu đội không ngu ngốc, đội trưởng đều thường xuyên chân tâm thành ý khen nàng thông minh. Cho nên giờ phút này Lệ Chi tự nhiên minh bạch đây là Sở Tinh Trần đưa tới bậc thang. Không hổ là Trung Châu, bộ này ân tình sự cố cũng quá sẽ a. Lệ Chi nhẹ nhàng thở ra, hoàn toàn đứng lên, thật có lỗi đại nhân, tại hạ Lệ Chi. Là ngài lần này người liên hệ. Lệ Chi. Sở Tinh Trần ngữ khí hơi nghi hoặc một chút, là vị nào cho người đặt tên? Cha lên cho ta. Lệ Chi lộ ra thuần khiết nụ cười nói, cha nói kia là hắn nếm qua món ngon nhất quả, mẹ sinh ta ngày đó, cha nói hắn vui vẻ cùng ăn Lệ Chi như thế, cho nên lên cho ta tên là Lệ Chi. Sở Tinh Trần ra hiệu Lệ Chi ngồi xuống, vậy ngươi cha khẳng định rất thương ngươi. Lệ Chi không có chối từ, có lẽ là cảm giác Sở Tinh Trần hoàn toàn chính xác dễ nói chuyện, thoải mái liền ngồi xuống mà xuống. Cha một mực rất thương ta, bất quá ta cũng không nhường cha thất vọng. Vậy ngươi cảm thấy Lệ Chi ăn ngon không? Chưa ăn qua, cha là tại Đông Thắng Thần Châu bên kia ăn, nghe nói Tây Như Hạ Châu bên này loại không sống Lệ Chi. Vậy lần sau ta mời ngươi ăn Lệ Chi. Lệ Chi cười lắc đầu nói, tương lai sẽ ta sẽ có cơ hội ăn, cũng không nhọc đến phiền đại nhân. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ngược lại cắt vào chính để nói, gần nhất Tây Như Hạ Châu có cái gì liên quan tới Ma Phong Thành? Ma. Lệ Chi hơi có chút chần chờ, nghĩ nghĩ chính mình bản chức công tác, nhỏ giọng hỏi thăm, ngài nói là mấy ngàn năm trước, đại kiếp thời điểm mà. Đúng, gần nhất có tiếng gió a. Lệ Chi ho nhẹ một tiếng, lung tung nói, liên quan tới ma gần nhất phong thanh cũng phải truy cứu tới hơn 1000 năm trước, đầu năm nay ma mộ phần cũng khó khăn tìm. Sở Tinh Trần cũng là không thất vọng, dù sao ma tin tức mới bắt tiên môn đến nay còn tại giữ bí mật trạng thái, miễn cho ma không có thật đến, nội bộ trước hết loạn. Tuần tra tư bây giờ tổ chức này bây giờ đảm nhiệm cũng không phải trước đó sứ mệnh, không biết rõ tình hình cũng là bình thường. Bất quá Sở Tinh Trần cũng đã sớm chuẩn bị, tại trong điện tịch tuyển nhất là ân cần cơ sở địa điểm. Ta có vài chỗ địa phương muốn đi, không biết rõ ngươi có quen hay không. Sở Tinh Trần nói, theo không gian giới chỉ bên trong tay lấy ra giấy đến, đặt ở Lệ Chi trước mặt. Lệ Chi túi đầu nhìn lại, vốn cho rằng sẽ là cái gì xó xỉnh địa phương, hoặc là chính là cái gì có chút muốn mạng địa phương. Kết quả chỉ là một chút tương đối phổ biến địa phương, hơn nữa tính nguy hiểm cũng thấp. Chỉ là quen thuộc, bất quá trong đó có một bộ phận bây giờ là Phật môn địa bàn. Lệ Chi hơi có vẻ huyền chuyển mở miệng. Vô luận như thế nào, Tây Như Hạ Châu tương đối một bộ phận đều là Phật môn hạch tâm địa khu, Lệ Chi cũng sẽ không đơn thuần cho rằng Sở Tinh Trần tới chỉ là ngắm cảnh lữ hành. Thiên Diễn Tông là mười bát tiên môn một trong, nhưng Phật môn cũng là. Lệ Chi lại bổ sung mở miệng, nếu như chỉ là nhìn xem mà nói vấn đề không lớn, chỉ là tận lực không cùng bên kia bách tính tiếp xúc cho thỏa đáng. Sở Tinh Trần mở miệng trả lời, chỉ là đơn giản nhìn một chút, nếu tới đánh nhau sẽ không chỉ một mình ta. Lệ Chi nghe vậy trong lòng trong nháy mắt buông lòng một chút, lời nói này vẫn rất có đạo lý, nàng mở miệng, vậy đại nhân không nóng nảy lời nói, ta về trước đi chuẩn bị một chút, đem những này địa chỉ điện tịch hiểu rõ thông suốt, đến lúc đó trên đường cho ngài giảng giải. Sở Tinh Trần nghe vậy hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới nhìn qua có chút lớn tùy tiện không chú trọng chi tiết Lệ Chi, thế mà có thể nói ra lời này. Xem ra có thể phái tới làm tiếp ứng, vẫn là có mấy phần tiêu chuẩn. Thiên Diễn Tông, Thiên Diễn Phong. Bạch Huyền Linh vẻ mặt cực kỳ trang nghiêm, cúi đầu nhìn xem Sở Tinh Trần cho mình biết tin. Một lát, nàng đem phong thư thu hồi, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Lữ Huyền, tình huống rất xấu, làm tốt xấu nhất chuẩn bị. Lữ Huyền mặt mũi cúi xuống, nhẹ nhàng gật đầu. Đại điện bên trong lại bỗng nhiên yên tĩnh. Đang lúc Bạch Huyền Linh dự định đứng dậy, chuẩn bị rời đi Thiên Diễn Tông tiếp tục đuổi tra trong tay manh mối lúc, Diễn Vận theo ngoài điện đi đến. Nàng có chút hướng hai người chắp tay vân an, sau đó mở miệng nói, "Trần Bạch Thanh tới, nói là tìm đến Sở Tinh Trần." Bạch Huyền Linh nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại vân an, không để ý tới tin tức này trực tiếp bước ra ngoài điện. Lữ Huyền thì là khe khẽ thở dài. Cái này tiểu nữ hoa cũng không tốt lựa gạt, đầu óc quỷ tinh rất. Dù sao không phải ai đều là Sở Tinh Trần, có thể nhường Trần Bạch Thanh tín nhiệm vô điều kiện. Chương 371, đại nhân ngài đang nhìn cái gì? Chương 371, đại nhân ngài đang nhìn cái gì? Tây Như Hạ Châu, chiêu tài quán rượu. Sở Tinh Trần hướng ngoài cửa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, điếm tiểu nhị ném ra một khối tán toái bạc, mười phần tự nhiên dặn dò nói, bên trên trà sớm cùng điểm tâm, nhiều tính khen của ngươi. Không thể không nói Tây Như Hạ Châu nhân tài địa linh. Điếm tiểu nhị không nhận ra người trong phòng đổi không đổi, nhưng nhận được Sở Tinh Trần ném ra tán toái bạc. Hắn mừng rỡ tiếp nhận Sở Tinh Trần quăng ra bạc, cũng không thèm để ý trước đó ở chỗ này chính là nam vẫn là nữ, lập tức đáp lại nói, đại gia ngài chờ một chút, lập tức liền cho ngài phần đỉnh đi lên. Sở Tinh Trần khoan thai ngồi xuống gian phòng trên ghế, lặng lặng chờ đợi Lệ Chi đến đây. Hôm qua Lệ Chi nói trở về chuẩn bị, Sở Tinh Trần vui vẻ đáp ứng về sau liền cũng không theo Lệ Chi cùng đi tuần tra tư. Chính mình tới này một chuyến tin tức tự nhiên không che giấu được quá nhiều, nhưng phong thanh tận lực nhỏ một chút tổng không có sai. Cho nên Sở Tinh Trần hôm qua là chờ tại chiêu tài quán rượu, lặng chờ Lệ Chi chuẩn bị. Nửa khắc đồng hồ sau, Điếm Tiểu Nhị liền đem trà sớm cùng điểm tâm dâng lên. Sở Tinh Trần ánh mắt đảo qua, những này sớm một chút bộ dáng cũng không tinh xảo, duy nhất ưu điểm chính là số lượng nhiều. Chợt nhìn dễ dàng đem trà này điểm nhìn thành màn đầu. Trà này chỉ có thể nói là trà. Bất quá Sở Tinh Trần không nhiều lời cái gì, Tây Như Hạ Châu nói chung chính là tình huống này, tinh tế chuyện này còn tạm thời không tới phiên Tây Như Hạ Châu. Hắn phất phất tay, ra hiệu Điếm Tiểu Nhị có thể rời đi. Lệ Chi thì là đợi thêm nửa khắc đồng hồ mới đến. Nàng lúc đến sau lưng có túi đeo lưng lớn, hai bên trái phải còn kẹp lấy không nhỏ báo khỏa, động tác hơi có vẻ buồn cười chen vào cửa. Lệ Chi lộ ra lấy lòng nụ cười nói, đại nhân, thật có lôi đợi lâu, ta tới. Ngươi cái này bao lớn bao nhỏ? Là cái gì? Sở Tinh Trần ánh mắt nghi ngờ hỏi thăm. Lệ Chi mở miệng trả lời, góp nhặt chút sách, thuận tiện mang theo chút thay giặt quần áo cùng nhu yếu phẩm. Ngươi liền mang theo bao lớn bao nhỏ đi. Không có không có, tuần tra tư dùng tiền cho chúng ta thuê linh thu xe, đến lúc đó chúng ta ngồi xe liền tốt. Sở Tinh Trần nghe vậy trong lúc nhất thời không biết có phải hay không là nên khen Lệ Chi giản dị, từ trong ngực lấy ra một cái không chiếc nhẫn liền ném cho Lệ Chi. Lệ Chi bản năng đưa tay tiếp nhận, sau đó ánh mắt nhìn về phía trong tay không gian giới chỉ. Nàng ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói, đại nhân, cái đồ chơi này có chút quý, làm hư ta không tưởng nổi. Đưa ngươi, cũng không cần cái gì linh thú xe, thời gian khẩn cấp, ta dẫn ngươi đi. Sở Tinh Trần đứng lên nói, đồ vật cất kỹ, chuẩn bị đi. Lệ Chi vẻ mặt thích thú, cũng không chối từ, thần thức cấp tốc khóa lại không gian giới chỉ, sau đó đem chính mình bao lớn bao nhỏ toàn bỏ vào. Chờ mang vị này Trung Châu Thiên Diễn Tông đại thiện nhân đi dạo xong vậy được địa điểm, trong tay mình không gian giới chỉ liền có thể thật tốt lấy về lại thổi một phen. Cái đồ chơi này tại Tây Nưu Hạ Châu có thể chân quý rất, nhà mình lĩnh đội đều trúc cơ kỳ trung kỳ cũng không cái đồ chơi này. Chính mình vị thiên tài này, trúc cơ sơ kỳ liền nắm giữ loại bảo vật này. Quả thật là thiên tài, người thường thường vận khí đều rất tốt. Dù sao vận khí không tốt, thế nào lại là thiên tài đâu? Lớn, đại nhân, ngài tu vi có chút cao a. Lệ Chi cố gắng hít sâu, dựa vào tại trên một thân cây. Mặc dù một đi ngang qua đến Sở Tinh Trần có chống ra linh lực vòng bảo hộ, nhưng trước mắt cảnh tượng cấp tốc xẹt qua cho Lệ Chi một loại khác khó chịu cảm giác, hơn nữa nhanh chóng tiến lên linh lực ba động cũng làm cho nàng cực kỳ khó chịu. Cũng tạm được, nguyên anh tu vi. Sở Tinh Trần thuận miệng đáp lại, ánh mắt nhìn về phía trước thành lớn, trong cổ tịch, nơi đây là giao chiến yếu địa, nghe nói đánh là thiên băng địa liệt, giờ phút này, nơi này lại thành lớn. Quả nhiên có đôi khi muốn đích thân đến xem. Đầu tường chỗ cao nhất thì có một tòa vẻ mặt trang nghiêm Phật Đà, ánh mắt nhìn thẳng mà xuống. Sở Tinh Trần liếc mắt liền nhìn ra cái này Phật Đà có chút vấn đề. Hết sức kỳ quái năng lực tại cho phía dưới xếp hàng người dường như bên trên một loại nào đó mịt mờ ẩn ký. Lực lượng này dường như có điểm giống nguyện lực. Ngoài cửa thành có hai cái thông đạo, một chỗ sa di chuyên dụng, không tiến hành bất kỳ kiểm tra. Một chỗ khác thì là bình dân bách tính chuyển đi, cần tiếp nhận kiểm tra. Lệ Chi cuối cùng cũng có tu vi mang theo, chỉ là một lát liền đè xuống loại cảm giác này. Nguyên anh tu vi. Lệ Chi mắt nhìn bộ dáng tuổi trẻ Sở Tinh Trần, không thể không nói Trung Châu không hổ là Trung Châu, còn trẻ như vậy liền có thể là nguyên anh đại năng. Đừng nhìn nơi này tràn đầy đất vàng cùng gió cát, nhưng nơi này chính là Thanh Hà Châu, ngàn năm qua đều không có sửa đổi danh tự, có lẽ ngàn năm trước đó là thật có nước. Á Lệ Chi nói chỉ phía trước thành lớn nói, phía trước chính là Phật môn địa bàn, tự nhiên không phải Trung Châu Phật môn trực thuộc, bất quá thiên hạ Phật môn là một nhà, đều mạch ra Trung Châu. Thành này sớm đi kêu cái gì không biết, bây giờ gọi Vạn Phật Thành. Bên trong gần như tất cả đều là Phật giáo tín đồ, chúng ta không cần xếp hàng, ngài là nguyên anh tu vi lời nói tìm một chỗ bay vào đến liền kết thúc. Sở Tinh Trần thần sắc bình tĩnh lắc đầu, ngươi đi xếp hàng, ta ở cửa thành cho ngươi. Cái kia đầu tượng Phật tượng có vấn đề, chính mình tu vi quá cao, cái này Phật tượng chỉ sợ cho mình lên không được cân ký. Bây giờ Phật môn tình huống như thế nào Sở Tinh Trần cũng không rõ, liền tạm thời cũng quy vị địch giả tưởng một loại. Hơn nữa Lệ Chi có ân ký, đi làm một số chuyện cũng sẽ không gây hoài nghi. Lệ Chi nghe vậy nhìn xem kia vẻ mặt trang nghiêm Phật tượng, đột nhiên tức giận mở miệng nói, quả nhiên đám kia con lựa chọn không có một người tốt, sự tình gì đều muốn chơi mục tiêu đường, có chút đầu óc toàn dùng tại hạ lưu thủ đó lên, tận mẹ hắn mất mặt. Sở Tinh Trần chợt nhớ tới một câu, đại khái chính là từ xưa chân tình lưu không được, chỉ có sáo lộ giữ lại lòng người. Lệ Chi ánh mắt trông lại, muốn nói gì nhưng cũng không nói. Nàng bất quá dẫn đường hướng dẫn du lịch, rất nhiều chuyện không phải nàng nói, cũng không phải nàng nên nói. Lệ Chi gật đầu ứng Sở Tinh Trần phương án, ngoan ngoãn đi cửa thành xếp hàng. Sở Tinh Trần thì là tùy ý lật ra đi bảo. Trung Châu Phật môn cùng Tây Nưu Hạ Châu Phật môn cũng không phải là một cái tiêu chuẩn. Trung Châu Phật môn cũng sẽ không đọc lấy nhà khác Phật môn là người trong nhà suy nghĩ, thả ra chính mình giữ lại linh mạch. Cho nên Tây Nưu Hạ Châu Phật môn trên bản chất cũng món ăn móc chân, đồng lý nơi này cũng giống vậy. Sở Tinh Trần thân hình dựa vào tại bên tường thành bên trên, vào thành dòng người coi như lớn, có thể mỗi người theo Sở Tinh Trần bên người đi qua lúc, lại đều không có hướng hắn ném đi bất kỳ ánh mắt, dường như không có người này đồng dạng. Sở Tinh Trần ánh mắt cũng đang đánh giá cái này một tòa thành thị. Ánh mắt tùy ý lưu chuyển, đều có thể nhìn thấy Phật tượng, hoặc lớn hoặc nhỏ đều có. Lớn đứng ở tháp cao phía trên, tiểu nhân có lẽ chỉ là tại ven đường khắc mơ hồ, chỉ lớn chừng quả đấm Phật tượng. Thậm chí trên đường xa di cùng người qua đường gần như đều nhanh một so một tỷ lệ. Hơn nữa những này Phật tượng mỗi thời mỗi khắc đều đang thu nạp nguyện lực, căn cứ người khác biệt hoặc nhiều hoặc ít hút vào bốn phía nguyện lực, mà những cái kia Phật tượng thì là nguyện lực thu nạp khí. Sở Tinh Trần mặc dù có chút khó chịu, nhưng tạm thời còn không đánh giá những hành vi này. Chỉ là bỗng nhiên, hắn trong đám người nhìn thấy một vị không tính người quen người quen. Huyền Thanh Tiên Tông, Từ Tận. Từ Tận đi lại vội vàng xuyên qua dòng người tự động hướng Từ Tận né tránh. Chỉ là bỗng nhiên Từ Tận dừng bước lại, ánh mắt nhìn về phía cửa thành. Đại nhân ta tới vừa sắp xếp xong đội Lệ Chi bước nhanh hướng Sở Tinh Trần đi đến, nói một nửa cũng dừng lại, ánh mắt đi theo Sở Tinh Trần ánh mắt mà đi. Lệ Chi nhìn qua, lại gặp Sở Tinh Trần ánh mắt không thay đổi, thế là nhỏ giọng dò hỏi, đại nhân, ngài đang nhìn cái gì? Chương 372, ta đại biểu Thiên Diễn Tông. Chương 372, ta đại biểu Thiên Diễn Tông. Lệ Chi vẻ mặt nghi hoặc, bất quá tự nhiên nàng không dám hoài nghi Sở Tinh Trần có phải hay không đang là người. Dù sao nguyên anh cảnh giới đại lao ở chỗ này thấp nhất cũng nên là đại môn phái trưởng môn hay là tiểu môn phái thái thượng trưởng lão, nàng bình thường đều là không gặp được. Đối với tu tiên tiền bối, Lệ Chi xưa nay đáp lại lớn nhất tôn kính. Người sao tại cái này? Lệ Chi là trước hết nghe thấy thanh âm, mới phát hiện trước mặt mình bỗng nhiên xuất hiện một vị mặc cực hạn lộng lẫy quần áo thanh niên tuấn tú, thần sắc hắn nghi ngờ nhìn về phía Sở Tinh Trần, cũng không có để ý chính mình giờ phút này cũng đứng tại Sở Tinh Trần bên cạnh thân. Sở Tinh Trần trên mặt lộ ra hơi có vẻ qua loa nụ cười, tùy ý mở miệng hồi đáp, ngươi tới làm cái gì ta liền đến làm cái gì rồi. Từ Tận có chút trầm mặc, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, các ngươi cũng có tin tức. Đã ngươi tới trước, vậy ngươi hẳn là biết được không ít tình báo. Sở Tinh Trần có chút nhíu mày nói, lựa chút có thể nói một chút. Đối ngươi tất nhiên là có thể nói. Tư Tận ánh mắt lần thứ nhất nhìn về phía Sở Tinh Trần bên cạnh thân Lệ Chi. Lệ Chi mười phần tự giác, không chờ Sở Tinh Trần mở miệng chỉ có một người yên lặng quay người đi ra ngoài. Sở Tinh Trần đưa tay dùng linh lực xách ở Lệ Chi cánh tay y phục, truyền âm nói, chúng ta sẽ truyền âm, không muốn để cho ngươi nghe thấy ngươi tự nhiên nghe không được, nơi đây tình huống không đúng không nên chạy loạn. Lệ Chi nghe vậy lộ ra hơi có vẻ lúng túng nụ cười, lại ngoan ngoãn đứng ở một bên, cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất. Tư Tận có chút chần chờ sau, vẫn là truyền âm Sở Tinh Trần nói, Huyền Thanh Thiên Tông bên kia có cụ thể manh mối, trực chỉ Tây Như Hạ Châu Phật Môn, Trung Châu Phật Môn có biết không tình cùng có hay không tham dự còn vẫn không xác định. Bất quá làm việc xưa nay phải dùng xấu nhất phương án đi làm, bây giờ tông môn trắng trợn bên ngoài tìm kiếm làm mê hoặc, ta cực ít bên ngoài, hơn nữa tu vi miễn cưỡng tính đủ. Cho nên tông môn phái ta đến bên này điều tra một hai, chủ yếu là cần phán đoán Trung Châu Phật Môn phải chăng cũng có tham dự, vì tương lai chuẩn bị sớm. Cái này vốn là tông môn cơ mật, nhưng Quý Tông Bạch Tiền Bối cũng trao đổi không ít cực kỳ trọng yếu tình báo, Huyền Thanh Thiên Tông nguyên ý lấy lớn nhất thành ý cùng Thiên Diễn Tông chung xử lý việc này. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, vậy ta cũng đại biểu Thiên Diễn Tông bằng vào ta lớn nhất thành ý cùng Huyền Thanh Thiên Tông chung xử lý việc này. Nếu như mình thật có thể đại biểu Thiên Diễn Tông lời nói, Tư Tận tự nhiên không biết rõ Sở Tinh Trần thật không phải Thiên Diễn Tông người. Dù sao Thiên Diễn Tông lần trước đại hội bên trong, đều nhanh hận không thể đem Sở Tinh Trần treo ở Thiên Diễn Tông trên biển hiệu đồng đạo, để chứng minh vị này Thiên Chi Tiêu Tử là Thiên Diễn Tông ẩn giấu không biết bao nhiêu năm bà bối. Về phần phía ngoài tra tin tức tại bực này biểu lộ trước mặt, tự nhiên đều lộ ra không quá có thể tin. Ít ra bây giờ tại Tư Tận trong mắt, Sở Tinh Trần chính là có thể đại biểu Thiên Diễn Tông. Đã có tỏ thái độ, như vậy rất nhiều chuyện liền có thể nói. Tư Tận ánh mắt có chút ra hiệu Sở Tinh Trần nhìn về phía một bên Phật tượng, sau đó mở miệng nói, năm đó đại chiến gần như đem toàn bộ Tây Như Hạ Châu đều quét sạch một mảnh, chẳng những đánh sập không ít linh mạch, hơn nữa tại tình huống hại vô cùng phía dưới, cũng không đoái hoài tới cái gì tương lai về sau, rất nhiều nên dùng không nên dùng thủ đoạn, đều dùng tại cái này một mảnh thổ địa phía trên. Cho nên bây giờ Tây Như Hạ Châu liền không lại phục cổ tịch phía trên sinh cơ bừng bừng chi tượng. Không có gì ngoài những này. Tây Như Hạ Châu linh mạch cũng tại bị Trung Châu cố ý áp chế. Dù sao ma cũng là sẽ muốn dựa vào linh lực, bây giờ linh lực gần như đều tập trung ở Trung Châu, những cái kia ma nếu là muốn xoay người, liền thiết yếu muốn thay đường ra, cho dù là một con đường không có lối về, bởi vì cái này cũng dù sao cũng so không đường có thể đi mạnh. Sở Tinh Trần trong nháy mắt hiểu rõ, ngươi nói là nguyện lực. Tư Tận nhẹ gật đầu, bây giờ nếu bản về nguyện lực thu thập cùng phát triển, tự nhiên là lấy Phật môn cao cấp nhất, những tiên môn khác phần lớn chỉ là hiểu rõ một hai, cũng không Phật môn khổng lồ như thế lượng. Tiếp theo ma nếu là khôi phục, tự nhiên cũng nên làm theo Tây Như Hạ Châu bắt đầu. Trung Châu những hòa thượng kia nhìn như thoải mái, kỳ thực trưởng không dục vọng cực mạnh, nếu như Tây Như Hạ Châu thật có Phật môn tham dự tiến ma bên trong, ta không tin Trung Châu Phật môn sẽ không biết rõ tình hình. Phật môn xưa nay không nhận những tiên môn khác chào đón, đãi ngộ cũng cực kém, đa số tiên môn thậm chí không nguyện ý Phật môn truyền giáo tiến chính mình quản hạt địa khu, ai cũng không biết Phật môn đến cùng có thể hay không vì thế được ăn cả ngã về không. Hay là Phật môn cảm thấy mình có là thủ đoạn có thể đè xuống đám kia đã là bại quân ma, dù sao luôn có người ngu ưa thích tự cho là đúng. Ta ở chỗ này là đang chuẩn bị 3 ngày sau vạn Phật triều hội, loại này đại hội xưa nay là đoạt lại tín đồ nguyện lực, nhưng mà nguyện lực đẩy về sau tự nhiên muốn lấy. Chúng ta chỉ cần theo dõi nơi đây nguyện lực đi hướng nơi nào, tự nhiên có thể thuận nước đẩy thuyền tra được. Sở Tinh Trần nhìn thoáng qua quanh mình, sau đó dò hỏi, liền đến ngươi một người. Ít người dễ làm việc, hơn nữa cũng biết thiếu lộ một chút chân ngựa. Tư Tận trả lời một câu, sau đó ánh mắt lần nữa nhìn về phía Lệ Chi, dò hỏi, vị này trúc cơ kỳ chính là ngươi đồ đệ. Vẫn là ai? Sở Tinh Trần cũng ngay thẳng truyền âm, Tây Như Hạ Châu Thiên Diễn Tông tuần tra tư người, bên này ta không quá quen thuộc tình huống cụ thể, mang người đi chút hấp đường cũng tương đối dễ dàng, nội tình Thiên Diễn Tông điều tra mới xác định nhân tuyển. Vậy ngươi vừa mới ở bên ngoài đi dạo là đang làm gì? Tư Tận theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái màu đỏ nhạt cùng loại linh thạch đồng dạng tảng đá, đây là trải qua tông môn sửa đổi nguyện lực, dù là bị mất, cũng có thể căn cứ cái này một tia nguyện lực truy tung, ta tại cho Phật tượng rót vào những này nguyện lực, nhìn xem đến lúc đó có thể hay không đa tuyến truy tung. Sở Tinh Trần nghe vậy không khỏi dựng lên ngón tay cái, không hổ là Huyền Thanh Thiên Tông cao đồ, ngươi làm thật tốt, làm xong ngươi đến chiêu tài quán rượu tìm ta, lại thương lượng một hai đến lúc đó đến cụ thể hành động. Nói xong, Sở Tinh Trần liền chụp một chút túi đầu số hạt cắt Lệ Chi, đi. Lệ Chi phản ứng vẫn như cũ cấp tốc, đối với Tư Tận lộ ra 10 phần lễ phép nụ cười về sau liền theo sát Sở Tinh Trần sau lưng mà đi. Tư Tận nhìn xem chỉ giao phó địa chỉ liền xoay người rời đi, không lưu luyến chút nào Sở Tinh Trần, không khỏi tiếp tục truyền âm truy vấn, ngươi đi đâu? Chính mình đem tình báo cùng việc cần phải làm đều lời nhắn nhủ không sai biệt lắm, cái này Sở Tinh Trần liền ném một câu đi quán rượu. Đây coi là cái gì? Có tình báo không cùng chính mình giao lưu sao? Cái này cũng gọi Thiên Diễn Tông Thiên Diễn Tông lớn nhất thành ý sao? Sở Tinh Trần có chút ghé mắt, sau đó cười truyền âm nói, tự nhiên là lặng chờ tin lành, ta cũng không có gì sửa đổi nguyện lực, huống chi ngươi thật là đường đường Huyền Thanh Thiên Tông Tử Tận đại nhân. Loại chuyện này ta tự nhiên tin qua ngươi, liền không làm phiền ngươi làm việc, chờ 3 ngày sau chúng ta lại cộng đồng ra tay. Tử Tận nghe vậy trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Sở Tinh Trần cũng nhìn thấy Tử Tận hơi có vẻ thần sắc bất đắc dĩ, tiếp tục truyền âm nói, yên tâm, mấy ngày nay ta cũng biết chuẩn bị sẵn sàng, tất nhiên sẽ không để cho người phi công. Tư Tận nghe thấy lời này vẻ mặt liền tốt một chút, đã có thể cùng Ngọc Dương kết giao bằng hữu, còn có thể cùng Bạch Huyền Linh đi thân cận, nói chuyện nên giữ lời. Huống chi gặp phải Sở Tinh Trần cũng là chuyện tốt. Tối thiểu người này có thể tín nhiệm một hai, tiếp theo sức chiến đấu cũng đầy đủ, thiết lập sự tình đến kiểu gì cũng sẽ nhẹ nhõm cũng sẽ không sai lầm. Từ tận suy tư đến tận đây chỉ là nhớ kỹ quán rượu danh tự, sau đó tiếp tục làm việc. Muốn đem những này nguyện lực bí ẩn giấu vào Phật tượng bên trong cũng không phải đơn giản chuyện, không phải hắn đã sớm nên làm xong. Lệ Chi đi theo Sở Tinh Trần bên cạnh thân, muốn lại quay đầu nhìn một chút Từ Tận, lại phát hiện chỉ là trước mắt, vừa mới còn tại Từ Tận lại dường như biến mất không còn tăm hơi đồng dạng. Nàng vẻ mặt hơi có vẻ kinh ngạc. Đây là tu vi gì cao thủ? Nàng vậy mà toàn bộ hành trình cảm giác không đến, hơn nữa cũng không nhìn thấy. Giống như ta, Nguyên Anh Kỳ. Lệ Chi nghe thấy bên cạnh thân Sở Tinh Trần đáp lời, ánh mắt hơi có vẻ khiếp sợ nhìn về phía Sở Tinh Trần. Vị này đại lao thế nào nghe thấy tiếng lòng của mình? Hẳn là Nguyên Anh Kỳ còn có thể dò xét tâm thần người bản lĩnh. Không có đem thần thức nhét vào đầu ngươi bên trong là nghe không được tiếng lòng của ngươi, Nguyên Anh Kỳ cũng không được. Sở Tinh Trần nhìn xem Lệ Chi càng thêm vẻ khiếp sợ, khe khẽ thở dài giải thích nói, là nét mặt của ngươi cùng ánh mắt bán ngươi. Lệ Chi nghe vậy đôi mắt trực tiếp híp lại, có chút tả hữu lay động đầu, dường như muốn cho Sở Tinh Trần tiếp tục đoán giờ phút này trong đầu của nàng suy nghĩ. Sở Tinh Trần, trong lúc nhất thời, Sở Tinh Trần cũng không xác định vị này đầu óc phải chăng còn bình thường. Chương 373, Vạn Phật tự chương 373, Vạn Phật tự hai ngày về sau giả mạo. Giờ phút này Vạn Phật thành nội bắt đầu răng đèn kết hoa, bình dân bách tính trên thân không gặp được sắc thái giờ phút này cũng bắt đầu nhao nhao treo ở Phật trên thân. Đã có Sa Di bắt đầu dẫn đầu mang theo bách tính tụ kinh, một bộ phận bắt đầu tuyên truyền Phật quan mang. Dù là giờ phút này giả mạo, như cũng có thể nghe thấy không ngừng mà tiếng tụng kinh theo ngoại truyền đến. Giờ phút này, cái này một tòa thành trì dường như hóa thành Phật quốc đồng dạng. Sở Tinh Trần đứng tại ban công, vẻ mặt không vui không buồn nhìn phía dưới cẩn thận tụng kinh bách tính, cũng nhìn xem tia nguyện lực phiêu đãng mà lên, đưa về Phật tượng bên trong. Dường như chỉ cần có thể bóc lột bình dân bách tính đồ vật đều sẽ bị bóc lột. Theo tiền tài tới tín ngưỡng, thậm chí những cái kia niệm tụng hy vọng cũng là hư giả, bản chất là hấp thu bọn hắn có khả năng cung cấp cuối cùng giá trị. Những người dân này cũng không cảm kích, chính mình thành kính sẽ hóa thành người khác dưới chân con đường, hay là hóa thành thẳng hướng bọn hắn đồ đao. Vô chi là một thanh không phân tiện ác đao, sẽ không bởi vì đáng thương có chỗ trì trệ, cũng sẽ không bởi vì công bằng có chỗ thiên lệch. Không công bằng, nhưng cũng rất công bằng. Sở Tinh Trần gõ nhẹ rào chán, vẻ mặt có chút khó hiểu. Duyên Tĩnh đồng dạng cũng là thu thập nguyện lực, nhưng cũng là chân tình thực lòng là những người kia làm cái gì, thật sự bỏ ra một cái giá lớn. Cho nên nói, Duyên Tĩnh hòa thượng này viên tịch cũng là đáng tiếc. Từ Tận gõ nhẹ cửa phòng, chờ nghe được Sở Tinh Trần đồng ý tiến đến thanh âm về sau mới đẩy cửa phòng ra. Hắn bước vào trong phòng, chỉ thấy Sở Tinh Trần đứng tại quán rượu ban công phía trên, ánh mắt nhìn về phía dưới. Từ Tận đang muốn mở miệng, nhưng ánh mắt rất nhanh nhưng lại bị vị kia trúc cơ kỳ tuần tra tư nữ tử hấp dẫn mà đi. Chỉ thấy Lệ Chi hơi híp mắt lại, đầu hơi rung nhẹ mà lên, kia đôi mắt dường như đang ngó chừng chính mình, vẻ mặt dường như lại tại chờ mong thứ gì. Từ Tận có chút trầm mặc, sau đó ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, vẫn là không nhịn được dò hỏi, nàng đây là thế nào? Lần trước thấy còn không phải dạng này. Thế nào cùng Sở Tinh Trần bên cạnh thân chờ đợi hai ngày, liền thành bộ dáng này. Lệ Chi nghe vậy ánh mắt khôi phục bình thường, đầu cũng không còn lắc lư, dường như nhẹ nhàng thở ra đồng dạng cầm chén rượu lên liền uống một hớp lớn. Tây Như Hạ Châu trà chỉ có thể nói được là có trà, nhưng rượu tuyệt đối có thể được xưng tụng rượu ngon, tối thiểu đủ cháy mạnh. Sở Tinh Trần thần sắc khôi phục, xoay người sang chỗ khác trên mặt lộ ra một tia quen thuộc nụ cười nói, nàng hiếu kỳ chúng ta Nguyên Anh cảnh giới đến cùng có thể hay không nhìn thấu trong nội tâm nàng suy nghĩ, nàng cảm thấy ta tại lừa gạt nàng, muốn cầm ngươi thử một chút. Từ Tận nghe vậy trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào đánh giá, bất quá Tây Như Hạ Châu dân phong thuần pháp không bị cản trở hắn cũng biết tình. Mà thôi, chính sự quan trọng. Từ Tận cất bước đi đến ngoài cửa sổ, ánh mắt nhìn về phía những cái kia vẻ mặt thành kính bách tính mở miệng nói, nghiêm chỉnh mà nói, tối nay Vạn Phật triều hội coi như bắt đầu, cho đến ngày mai liền sẽ đến đỉnh phong. Ngày mai về sau liền có thể truy tra những này nguyện lực đi hướng, đến lúc đó như có phần mở, chúng ta một người truy tra một bên. Sở Tinh Trần gõ nhẹ rào chắn, đột nhiên mở miệng hỏi thăm, vậy là ngươi tính toán đợi tới ngày mai kết thúc về sau lại cử động thân sao? Từ Tận ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần, ngươi có ý tưởng? Sở Tinh Trần nụ cười vẫn như cũ, ánh mắt nhìn về phía dưới, khó được tới, tự nhiên muốn đi xem một chút Phật môn thủ đoạn. Từ Tận ánh mắt đi theo nhìn lại, Tây Như Hạ Châu Phật môn có thể có cái gì thủ đoạn? Chân chính pháp môn đều tại Trung Châu Phật môn trong tay. Bất quá, Sở Tinh Trần nói lời này không phải là có cái gì không thể nói tình báo. Từ Tận có chút suy tư một lát, sau đó quả quyết đáp ứng, đã Sở huynh có ý tưởng này, tại hạ tất nhiên là phục bồi. Sở Tinh Trần mắt nhìn vẻ mặt kiên định Từ Tận, quả quyết đưa tay vỗ vỗ Từ Tận bả vai, quả quyết khích lệ nói, Từ huynh là hán tử. Từ Tận nghe vậy trên mặt trước kia có chút trang nghiêm vẻ mặt cũng lộ ra một chút ý cười, cũng giống nhau vỗ vỗ Sở Tinh Trần bả vai. Sở Tinh Trần không để ý tới không hiểu bật cười Từ Tận, chỉ là theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngọc giản cùng một cái hộ thân dây chuyền ném về phía Lệ Chi, đồng thời mở miệng dặn dò nói, ngươi lưu lại đóng giữ đại bản doanh, nếu như hộ thân pháp bảo không hiểu thấu liền kích hoạt, ngươi liền trực tiếp linh lực rót vào ngọc giản. Lệ Chi đầu tiên là bản năng đưa tay tiếp nhận đồ vật, sau đó ánh mắt nhìn về phía hai người, rất sợ hai vị này Nguyên Anh đại năng sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa, đội vàng mở miệng nói, các ngươi chờ một chút. Sở Tinh Trần ánh mắt nghi hoặc nhìn lại. Lệ Chi có chút chần chờ một lát, sau đó mở miệng nói, vị tiền bối này hẳn là cũng không phải Tây Như Hạ Châu người a. Cái này Vạn Phật thành nội nổi tiếng nhất Vạn Phật tự lai lịch cụ thể cùng truyền thuyết ta có hiểu một chút, hẳn là cũng năng lực hai vị cụ thể giảng giải, không chừng cũng có thể bằng chứng hai vị suy đoán. Sở Tinh Trần nghe vậy con mắt nhìn mắt Từ Tận, chỉ thấy Từ Tận thần sắc bình tĩnh, phảng phất tại chờ Sở Tinh Trần quyết định. Chiêu tài quán rượu đến thành nội nổi tiếng nhất Vạn Phật tự trên đường lớn. Vô số chuẩn bị đi đầu tiến về triều bái dòng người nhao nhao chen chúc tại con đường này phía trên. Chỉ là giờ phút này, đoàn người lưu đột nhiên tự động phân lưu nhường đường về sau lại trở về bình tĩnh. Lệ Chi nhìn xem tự động phân lưu đám người, nhỏ giọng hỏi thăm, chúng ta dạng này sẽ không bị phát hiện sao? Vạn Phật tự cũng có Phật gia tu sĩ. Sở Tinh Trần lạnh nhạt mở miệng trả lời, chớ xem thường nguyên anh cảnh. Từ Tận hơi có vẻ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Sở Tinh Trần, lại chỉ thấy hắn vẻ mặt tự nhiên. Lệ Chi hiểu rõ nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về phía kia thành nội tối cao kiến trúc, Vạn Phật tháp. Nàng chậm rãi mở miệng nói, Vạn Phật tự có hay không Vạn Phật ta không biết rõ, nhưng ta biết, bên trong dù là có Phật cũng sẽ không là chân Phật. Đợt, đưa chút lễ vật ta chương 374, ta tu vi giống như quá thấp. Chương 374, ta tu vi giống như quá thấp. Ba người cất bước đi hướng Vạn Phật tự. Càng đi về phía trước, càng đến gần Vạn Phật tự, quanh mình tụng niệm Phật kinh người càng phát chân thành, chắp tay trước ngực, âm thanh run rẩy. Ánh mắt sốt ruột, kia từng tiếng Phật kinh tụng niệm phảng phất là ưng thuận nguyện vọng. Niệm đến càng chân thành, càng có thể thực hiện. Tự nhiên, càng đi về trước phổ thông bách tính càng ít, đa số đều là thuần túy sa di. Chỉ là những này sa di cũng không có bất kỳ cái gì tu vi bản thân, thậm chí liền nguyện lực tu tiên đều không có, nhưng là bọn hắn cũng không đến không, bọn hắn thuần túy niệm lực giờ phút này cũng bị tại ven đường Phật tượng thu nạp. Có đôi khi không khí sẽ mù quáng đem người đẩy hướng khó mà tự điều khiển trình độ. Theo bản năng muốn hợp quần, theo bản năng đình chỉ suy nghĩ. Người là không hề nghi ngờ quần cư động vật, đạt được tán thành bản thân liền là một cái sẽ có được cảm giác hạnh phúc chuyện. Mà bây giờ cái này cảm giác hạnh phúc liền bày ở trước mắt, gia nhập nó, tụ niệm tình nó. Hai người hợp nhất, đối với chưa hề đọc qua sách bách tính mà nói, chính là thiên đại sát chiêu, cơ hồ không có người có thể đào thoát trong đó. Tu sĩ cùng nho sinh quá xa, ngã Phật quá gần. Huống chi Tây Như Hạ Châu bây giờ tình hình đường tu tiên đồ cũng là khó khăn trùng điệp. Lại thêm Trung Châu Phật môn có thể sát thực trưởng khống Tây Như Hạ Châu, uy hiếp phía dưới, Phật giáo tự nhiên có thể phổ biến hoàn toàn. Vạn Phật tự là phạm vi ngàn dặm lớn nhất một tòa Phật tự, bên trong nhiều lấy uy nghiêm đại Phật, xinh đẹp tinh xảo cao lầu làm trọng. Bất quá Tây Như Hạ Châu người phần lớn không bị cản trở. Đại nhân ngài cũng trông thấy quanh mình bách tính thân mang phần lớn đều là bình thường áo gai, thậm chí liền sắc cũng không nhấp qua. Trong cổ tịch nói Tây Mưu Hạ Châu từng là phì nhiều chi địa, nhưng này cũng là đã từng, ít ra ông nội ta cũng chưa từng thấy qua phì nhiều chi địa. Tây Mưu Hạ Châu có thể loại đều toàn bộ đi trồng lương thực đều đi không no Tây Mưu Hạ Châu người, liền phải dùng nhiều tiền theo cái khác lục địa mua sắm, nhưng Tây Mưu Hạ Châu thiếu không chỉ là lương thực, mà là cái gì đều thiếu. Cơm đều ăn không đủ no, đương nhiên sẽ không lại loại một chút thuốc nhuộm. Lệ Chi nói, đưa tay chỉ phía trước uy nghiêm đại Phật hất lên màu vàng xinh đẹp tinh xảo Phật y đi theo cái khác lục địa tiến những cái kia vải vóc tơ lụa giá cả thực sự quá đắt đỏ, mà cần lượng cũng rất lớn, nhưng cũng may kiến tạo chu kỳ đủ dài, cho nên bạn Phật tự lựa chọn một loại càng thêm tiện nghi phương thức. Ngoại trừ những năm kia thổ địa đa số bị ép đổi trồng bông vải cùng tang bên ngoài, thuốc nhuộm cũng trồng một bộ phận. Lệ Chi thanh âm có chập trùng, vạn Phật tự xây 54 năm, nơi đây thiên thai tối thiểu có 20 năm. Kiến tạo Phật tự công tượng là theo cái khác lục địa mời tới, nhưng đa số khổ dịch đều là theo bản địa chiêu. Vì tìm kiếm xê dịch xứng đôi đại Phật cự thạch, riêng là người đều không biết rõ chết nhiều ít. Vạn Phật tự là hữu dụng rẻ nhất cơm canh đến chiêu đãi xây Phật tự người, có thể thai năm lương thực như thế nào lại tiện nghi, miễn cưỡng sống tạm đều tính khó, lại có thể nào kiên trì như thế lao động chân tay. Thiên hai cũng sẽ không bởi vì xây Phật tự cũng sẽ không tìm tới ngươi. Đói khát cũng sẽ không bởi vì ngươi thành kính cũng sẽ không muốn tính mệnh của ngươi. Vạn Phật tự bên trong có lẽ không có vạn Phật, nhưng ít ra có vạn người chết tại Phật tự kiến tạo phía trên. Chỉ những thứ này, còn không tính nạn đói chết đói những người kia. Nếu như bạn Phật tự thật sự có Phật tâm, như thế nào lại thờ ơ 54 năm? Phật tượng uy nghiêm hay không, quả nhiên là thành tâm đại biểu. Từ Tận ánh mắt nhìn về phía tòa kia xinh đẹp tinh xảo uy nghiêm đại Phật, cũng nhìn xem nó người mặc tinh mỹ Phật y đi, sau đó ánh mắt ngược lại nhìn về phía những cái kia thân mang một mạc áo gai, nhưng lại thần sắc đến thật phổ thông bách tính cùng sa di. Hắn không nói gì, bước chân vẫn như cũ. Phật môn tướng ăn khó coi là những tiên môn khác mọi người đều biết chuyện, đây cũng là Phật môn bị những tiên môn khác liên hợp chèn ép nguyên nhân. Sở Tinh Trần dương mắt nhìn lại, giờ phút này đã có thể trông thấy bạn Phật tự to lớn chưa bài. Hơn nữa vạn Phật tự phạm vi rất lớn, thậm chí so Huyền Vũ Quốc Hoàng Cung còn lớn hơn. Vạn Phật tự cổng tả hữu liền có hai vị cầm kiếm Bồ Tát, một vị vẻ mặt trang nghiêm, một vị trợn mắt nhìn. Giờ phút này tín đồ đã chất đầy vạn Phật tự cổng thành kính tụng niệm. Những này đứng tại vạn Phật tự cổng đều là thành tín nhất tín đồ, ô ương ương đám người ngưng tụ khổng lồ nguyện lực hướng vạn Phật tự mà đi. Chỉ là những này thành tín nhất tín đồ lại không có một người có thể bước vào vạn Phật tự bên trong. Bọn hắn đều tự giác hoặc đứng hoặc quỳ cách vạn Phật tự trăm bước khoảng cách xa. Lệ Chi nhìn xem Sở Tinh Trần cùng Hứa Tận dẫn đầu, trực tiếp xuyên qua dòng người, liền bắt đầu hướng vạn Phật tự bên trong trực tiếp đi đến. Không nhìn Tả Hữu cầm kiếm Bồ Tát, cũng không nhìn đứng thẳng đại môn Tả Hữu mười mấy vị dáng người to con canh cổng sa di. Lệ Chi biết rõ phía trước hai vị đều là nguyên anh kỳ đại lao, nhưng nhiệm vụ lần này là điều tra, đồng dạng điều tra không đều ám sờ sờ, dạng này quang minh chính đại đi đến người khác quê quán bên trong là không phải có chút quá phép lối. Nàng mắt nhìn quanh mình sa di, bước nhanh đuổi theo đồng thời nhỏ giọng dò hỏi, cái này chùa miếu bên trong là có Phật gia tu sĩ, chúng ta dạng này nên ngang cũng không quan hệ sao? Sở Tinh Trần vỗ Lệ Chi bả vai nói, không sao cả, chúng ta bị phát hiện nên sợ hãi chính là bọn hắn. Lệ Chi nghe vậy sững sờ, không hiểu dò hỏi, vì sao? Từ tận giờ phút này có chút hiểu Sở Tinh Trần phương thức nói chuyện, xem như Huyền Thanh Tiên Tông hoạch tâm đệ tử, sự thông minh của hắn tự nhiên không thấp. Hắn thử mở miệng ngồi đáp, bởi vì chúng ta sẽ đưa bọn hắn gặp bọn họ tín ngưỡng vật. Lệ Chi nghe vậy trong nháy mắt câm lời nói, không nghĩ tới Trung Châu làm việc phương pháp thế mà cũng cùng dã như vậy. Chỉ có thể nói Trung Châu không hổ là Trung Châu. Sở Tinh Trần nghe thấy lời này, ánh mắt hơi có vẻ kinh ngạc nhìn về phía Tư Tận, không nghĩ tới cái này nhìn qua rất nghiêm túc người, một mép cùng đầu góc thế mà còn theo kịp chính mình. Tư Tận nhìn xem Sở Tinh Trần hơi có vẻ thần sắc kinh ngạc, có chút ngẩng đầu, nhà mình sư phụ nói Sở Tinh Trần suy nghĩ khác hẳn với thường nhân, có nhiều kỳ tư diệu tưởng, bây giờ xem ra, cũng bất quá không khác mình làm ấy. Ban về tài tình, chính mình thế nhưng không rơi mảy may. Ba người cùng nhau bước vào Phật tự bên trong. Chùa miếu bên trong kiến tạo vẫn như cũ trắng lệ, bên ngoài hiếm thấy vật liệu gỗ ở chỗ này lại cực kỳ phổ biến, hơn nữa đều là một hồi. Phật tượng điêu khắc cũng càng là xinh đẹp tinh xảo. Lệ Chi ánh mắt cẩn thận dò xét bốn phía, vẻ mặt vẫn như cũ có chút khẩn trương, Sở Tinh Trần ánh mắt đảo qua, chùa miếu bên trong có rất nhiều sa di phụng dưỡng Phật tượng tả hữu, tiếp nhận kia ngập trời nguyện lực quy về Phật tượng bên trong. Những này sa di đều là có tu vi mang theo, hơn nữa phần lớn đều là nguyện lực tu hành. Chỉ là tu vi cũng không quá cao, đều chỉ có luyện khí tả hữu. Sở Tinh Trần cùng Từ Tận mục tiêu đều rất chuẩn xác, thẳng đến nguyện lực ngưng tụ trung tâm vạn Phật tự trong chủ điện. Giờ phút này nơi đó đã có khổng lồ nguyện lực hội tụ, phiêu phủ ở chủ điện phía trên. Nơi đây nguyện lực cùng duyên tĩnh chỗ tích lũy nguyện lực có chút không quá giống nhau. Duyên tĩnh chỗ tích lũy nguyện lực là chúng sinh có một cái mục tiêu rõ rệt, duyên tĩnh, mà chất lượng lại cực cao, chân tâm mới là thượng thừa. Nơi đây nguyện lực mục tiêu chỉ có thể không rõ ràng xưng là Phật, cho nên nguyện lực có một phần là không thể trùng điệp ngưng tụ. Loại này không có ngưng thực nguyện lực khổng lồ, nhưng chất lượng thô ráp, nhưng cũng có chỗ tốt, tu vi không đủ chỉ có thể cảm giác mơ hồ lực lượng lưu động, lại không thể tận mắt nhìn thấy. Dùng để mê làm bách tính tốt nhất dùng. Bất quá đây chẳng qua là nhằm vào luyện khí kỳ tiểu thái điểu, trúc cơ về sau liền cơ bản có thể trông thấy đại khái. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía Lệ Chi, lại phát hiện nàng có chút cảnh giác nhìn về phía cung điện kia, mà không phải nhìn về phía trên tòa đại điện kia khổng lồ nguyện lực. Lệ Chi lần này ý thức ánh mắt, nhường Sở Tinh Trần chợt cảm thấy không đúng. Đương nhiên, Sở Tinh Trần nhớ tới quên hỏi Lệ Chi một cái đơn giản nhất vấn đề, ngươi có thể trông thấy những này nguyện lực sao? Từ Tận nghe vậy ánh mắt cũng lập tức ngược lại nhìn về phía Lệ Chi. Lệ Chi sững sờ, trái phải nhìn quanh chỉ chốc lát, sau đó mới nhỏ giọng mở miệng nói, ta tu vi giống như quá thấp, không nhìn thấy cái gì nguyện lực. Chương 375, bất quá kim đan sơ kỳ mà thôi, đừng sợ. Chương 375, bất quá kim đan sơ kỳ mà thôi, đừng sợ. Sở Tinh Trần vẻ mặt bình tĩnh như trước, sau đó lạnh nhạt mở miệng, vậy ngươi khẳng định là không có thật tốt tu luyện. Lệ Chi nghe vậy sững sờ, nhìn xem trước mặt mình nguyên anh lão tổ cấp bậc Sở Tinh Trần, cũng không dám nói chính mình kỳ thật cũng rất cố gắng tại tu hành. Nhẹ nhàng mím môi một cái, cũng chỉ có thể nhận hạ chính mình là món đồ ăn gà sự thật. Từ Tận hướng Sở Tinh Trần ném đi hỏi thăm ánh mắt. Trúc cơ kỳ nên là có thể trông thấy nguyện lực mới là, Sở Tinh Trần hỏi đúng nhiên, Lệ Chi trả lời cũng không đúng tình, nghĩ như vậy tất nhiên Sở Tinh Trần phát hiện gì rồi mới là. Đi thôi. Sở Tinh Trần gật đầu ra hiệu hai người tiếp tục tiến lên, xem trước một chút bên trong đại Phật có bao nhiêu lợi hại. Từ Tận nghe vậy thu hồi ánh mắt, thần sắc bình tĩnh tiếp tục đi đến phía trước. Đã lựa chọn làm đồng đội, như vậy nên có tín nhiệm tất nhiên là nên có, đã bây giờ không phải là giải thích thời điểm, vậy thì không nên tiếp tục hỏi nhiều thứ gì. Huống chi bây giờ hố chính mình, Sở Tinh Trần cũng không chỗ tốt gì. Sở Tinh Trần dẫn đầu hướng về đại điện mà đi. Quanh mình đông đảo sa di, nhưng đều tại bận rộn thu nạp nguyện lực quy về Phật tượng bên trong. Một đoàn người thông suốt không trở ngại, tại các loại Phật tượng nhìn chăm chú phía dưới, tại đông đảo sa di ở giữa đi to lớn điện trước mặt. Đại điện tròn cực cao cao, có chút dương mắt thô tính đều có 2-30 mét chi cao. Một tòa Phật tượng kim thân một tay đặt ở trên gối, một tay duỗi ra, thần sắc không vui không buồn, nửa khép đôi mắt như là nhìn xuống sâu kiến đồng dạng hướng xuống nhìn lại. Kim thân cực lớn, người mặc lộng lẫy màu vàng văn long tơ lụa, độ cao chỉ ở đại điện dưới xà ngang một chút. Vị này chủ Phật tả hữu chính là cái khác Phật, quanh mình chính là Bồ Tát, lại sau này chính là La Hán. Chỉ là cái này lớn như vậy điện bên trong, chỉ có một vị thân hình khô gầy giản mua tăng lữ nhẹ nhàng gõ trước mặt cá gỗ. Mỗi một lần gõ nhẹ, kia gần như đầy tràn đại điện bên trong nguyện lực liền lăn động khẽ đảo, bị thu nạp vào Phật tượng bên trong. Lệ Chi hô hấp có chút gấp rút, ánh mắt cảnh giác dị thường nhìn xem kia dường như gió thổi liền ngã giản mua tăng lữ. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn về phía kia giản mua tăng lữ. Mục tiêu: từ rừng tu vi, nguyên anh sơ kỳ tử sát từ đầu, túc niệm nắm tâm màu lam từ đầu, Phật lực màu trắng từ đầu, si tâm màu đen từ đầu, nguyện lực quấn thân màu đen từ đầu, chấp niệm thành si xin hỏi thí chủ là từ nơi nào đến. Tăng lữ dừng lại cá gỗ, lục ngầu ánh mắt dường như nhìn thấu tất cả nhìn về phía Sở Tinh Trần phương hướng, ngựa khí giản mua nhưng lại mang theo kỳ quái uy nghiêm cảm giác. Đồng thời một cỗ khí tức theo tăng lữ trên thân dâng lên, quanh mình nguyện lực bắt đầu điên cuồng quấn lên mà lên, hướng tăng lữ dũng mãnh lao tới. Lệ Chi trong lòng vi kinh nhảy nửa nhịp, bởi vì nàng chỉ cảm thấy quanh mình khí tức toàn vẹn không đúng, dường như quanh mình có cái gì kinh khủng đồ vật tại tùy thời mà động chuẩn bị tập kích chính mình. Sở Tinh Trần ngữ khí nhu hòa nhẹ giọng mở miệng, đừng sợ, hắn đang lừa ngươi, hắn nhìn không thấy ngươi, cũng không nghe thấy chúng ta nói chuyện. Chẳng biết tại sao, nghe thấy Sở Tinh Trần lời nói, Lệ Chi nguyên bản vi kinh tâm tình trong nháy mắt bình phục. Lệ Chi nhỏ giọng hỏi thăm, hắn là tu vi gì? Sở Tinh Trần có chút trầm tư một chút, sau đó mở miệng nói, ta cảm giác cũng liền kim đan sơ kỳ. Kim đan sơ kỳ không phải như vậy a? Lệ Chi vẻ mặt cực độ hồng nghi. Nàng là chưa thấy qua nguyên anh kỳ, nhưng không có nghĩa là chính mình chưa thấy qua kim đan sơ kỳ a. Tuần tra tư bộ tông lĩnh chính là kim đan sơ kỳ, chính mình gia nhập tuần tra tư huấn luyện thời điểm liền ngắn ngủi tiếp xúc qua. Kim đan tu vi hoàn toàn chính xác rất lợi hại, Lệ Chi mộng tưởng cũng chỉ là đến kim đan kỳ, trở thành kim đan kỳ đại lão. Nhưng kim đan kỳ một ánh mắt uy áp hẳn là cũng không có lợi hại như vậy a. Hơn nữa Lệ Chi chỉ cảm thấy trước mặt giàn mua tăng lữ khí tức như là đại sơn như vậy nặng nề, cơ hồ là không cách nào dò xét trình độ. Sở Tinh Trần ánh mắt nhìn trước mặt Tăng Lữ, tùy ý trả lời Lệ Chi vấn đề, Kim Đan sơ kỳ chính là như vậy, ngươi là Nguyên Anh hay ta là Nguyên Anh? Đối mặt tu vi áp chế, Lệ Chi lần nữa sợ. Lệ Chi ánh mắt nhìn dàn mùa Tăng Lữ gấp chằm chằm phương hướng của mình, một lát không nói một câu, Sở Tinh Trần cùng Từ Tận cũng là một câu không nói. Cảnh tượng trong lúc nhất thời an tĩnh có chút quỷ dị. Lệ Chi mím môi một cái, vẫn là nhỏ giọng hỏi thăm, hắn Kim Đan sơ kỳ cũng cùng ngoài cửa vậy được lâu lại như thế nhìn không thấy chúng ta. Kém một cái đại cảnh giới có kém nhiều như vậy sao? Cái này à, hắn là Kim Đan sơ kỳ, ta bây giờ là Nguyên Anh hậu kỳ, nhìn xem là chênh lệch một cái đại cảnh giới, nhưng trên thực tế đều nhanh chênh lệch hai cái đại cảnh giới. Sở Tinh Trần ánh mắt bắt đầu dò xét quanh mình Phật tượng, đồng thời ra hiệu một bên Từ Tận làm việc, ngươi nội gian nguyện lực nơi này cũng tham gia một chút, nơi này xem xét liền rất chủ yếu, nhất định có thể bắt được cá lớn. Nội gian nguyện lực. Từ Tận vốn định phản bác một chút, lại một nghĩ lại, cũng không biết như thế nào phản bác Sở Tinh Trần lời này. Thuộc về loại kia nghe có chút khó nghe, nhưng giống như cũng không vấn đề gì cảm giác. Bất quá mà thôi. Từ Tận quang minh chính đại ngay trước giản mùa Tăng Lữ mặt bắt đầu động thủ điều khiển nội gian nguyện lực. Tự nhiên không phải Nguyên Anh sơ kỳ Tăng Lữ liền nhìn cũng không thể trông thấy hợp thể kỳ tu sĩ, mà là bước vào trong điện bắt đầu. Cái này Tăng Lữ liền không có chút nào chống cự hoàn toàn chúng Sở Tinh Trần huyết thuật. Lệ Chi tu vi quá thấp, tự nhiên cảm giác không đến Sở Tinh Trần động thủ thời điểm linh lực ba động cùng thủ đoạn. Hợp thể kỳ tu sĩ huyết thuật thần thông, cho cái này nguyện lực tu hành Nguyên Anh sơ kỳ hòa thượng ăn, hòa thượng này cũng là hưởng phúc. Lệ Chi vẻ mặt nghi hoặc, cảm thấy Sở Tinh Trần nói không đúng lắm, nhưng lại không biết rõ không đúng ở nơi nào. Dù sao Sở Tinh Trần là hàng thật giá thật Nguyên Anh đại lão, mà trước mặt Kim Đan kỳ hòa thượng cũng hoàn toàn chính xác nhìn không thấy chính mình. Thí chủ nếu là vô lễ, vậy thì đừng trách hòa thượng động thủ đổi người. Gián mua Tăng Lữ bỗng nhiên giận dữ mắng mỏ một tiếng. Kia chủ bị Phật tượng trong nháy mắt quang mang sáng lên, một cỗ dọa người uy thế hướng bốn phía đánh tới. Từ Tận tùy ý giơ tay lên ngăn trở cỗ này uy thế, sau đó vội vàng mở miệng nói, quản một chút, nguyện lực chịu không được như thế dày vò. Sở Tinh Trần nghe vậy ánh mắt nhìn về phía Lệ Chi dò hỏi, vượt một chút ngươi biết sao? Vượt. Lệ Chi nghe vậy sững sờ, sau đó liền vội vàng lắc đầu nói, ta không biết. Ta Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, vậy ngươi thừa dịp hiện tại học một ít, về sau nhất định cần phải. Ngay sau đó không đợi Lệ Chi nói chuyện, Lệ Chi chỉ cảm thấy phía sau bị người đẩy một chút, một cái lảo đảo liền đi về phía trước mấy bước. Kia giàn mua Tăng Lữ ánh mắt lập tức khóa chặt hướng về phía Lệ Chi, ánh mắt của hắn lập tức ngưng trọng vô cùng. Lệ Chi chỉ cảm thấy có chút tê dại ra đầu, chỉ nghe thấy Sở Tinh Trần thanh âm, ngươi bây giờ là Nguyên Anh cảnh cao thủ, bây giờ nói ngươi muốn nói, làm ngươi muốn làm là được, yên tâm, ngươi cấp trên có người. Lệ Chi nghe vậy có chút quay đầu mắt nhìn vẻ mặt tự tại, cũng không thèm để ý chút nào nơi đây độc tĩnh, đang làm việc Từ Tận. Nàng lại yên lặng quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía giàn mua Tăng Lữ. Giàn mua Tăng Lữ trong ánh mắt Lệ Chi động tác mặc dù hơi có vẻ cứng ngắc, nhưng một thân cực độ khí tức quỷ dị sát thực vô cùng kinh khủng, thực lực khó mà đánh giá. Hắn không thèm để ý Lệ Chi mặc một mạc, biểu lộ còn có chút khẩn trương. Giàn mua Tăng Lữ chỉ để ý Lệ Chi đơn giản hô hấp ở giữa, liền cho hắn một loại khó nói lên lời kinh khủng tử vong tín hiệu. Lệ Chi buồn cười động tác dường như chỉ là đang trêu chọc làm chính mình đồng dạng, chân thực nàng thì là nắm giữ cực kỳ khủng bố tu vi tu sĩ, ít ra cũng nên là hóa thần chi cảnh. Giàn mua Tăng Lữ ngữ điệu trong nháy mắt lưu hòa rất nhiều, thí chủ không biết tiến đến miếu nhỏ có gì chỉ giáo. Lệ Chi ngồi thẳng lên, có chút ngẩng đầu, ngữ khí hung ác nhưng lại có thể mơ hồ nghe ra một chút lực lượng không đủ. Mẹ nhà hắn, ai là đến chỉ giáo ngươi, ngươi cái này trên đầu không có lông ngu xuẩn con lựa chọn. Chương 376, tà linh giáo cây vải tấu lên. Chương 376, tà linh giáo cây vải tấu lên. Lệ Chi ngữ khí phách lối ngoan lệ, nhưng động tác cực kỳ đàng hoàng lui về sau một nửa. Coi như cái này chết hòa thượng là thật kim đăng kỳ, vậy cũng không phải mình cái này trúc cơ sơ kỳ tu sĩ có thể trêu chọc. Về phần phía trên có người loại này thoải mái sự tình, Lệ Chi còn chưa từng thể nghiệm qua, tự nhiên không có chuẩn xác cảm giác. Chẳng biết tại sao, Lệ Chi hiện tại luôn cảm thấy hiện tại chính mình có chút đuổi tới muốn chết cảm giác. Bất quá, so sánh sở hữu cái này cực không có sức trúc cơ tiểu tu sĩ, đối diện kim đăng kỳ đại lao dường như càng thêm sợ hãi. Chỉ thấy đối diện giàn mua Tăng Lữ ánh mắt khó nén hoảng sợ vẻ mặt, quanh thân ẩn có vàng nóng ánh Phật quang hiện hiện, trong tay gõ cá gỗ đồng tử giờ phút này cũng biến hóa thành kim cương sử, bất qua dáng vẻ lại là rất rõ ràng phòng ngự dáng vẻ. Thân hình lùi bước, cầm trong tay kim cương sử che ở trước ngực, giàn mua Tăng Lữ thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, thí chủ nhục mạ bẩn tăng cũng là không sao, chỉ có điều còn mời thí chủ hồi ức một chút, nơi này là Tây Mưu Hạ Châu, nơi này là Phật môn chi địa. Lệ Chi nghe vậy sững sờ, nàng tự nhiên nghe ra được đây rõ ràng là nhận sợ lời nói. Đồng dạng đánh không lại thời điểm mới có thể chuyển ra phía sau thân phận. Dù sao đánh thắng được về sau tổng sẽ không nói, tiểu tử, sau lưng ta còn có người đâu? Người chết chắc rồi. Lệ Chi trong nháy mắt minh bạch lấy kém đại khái hai cái cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch. Đã thật không cần sợ lời nói, thì tính sao? Lệ Chi trong nháy mắt lực lượng mười phần nói, tại trong vòng ba thước, cho dù là tại ngươi Phật quốc lại như thế nào, có công phu động động một mép, chẳng bằng ngẫm lại ta vì sao tới đây, có phải là có chuyện gì hay không nên cùng ta bàn giao một hai. Từ Tận nghe vậy ánh mắt nhìn lại mà đi, cái này Lệ Chi cũng là có chút ý tứ. Sở Tinh Trần cũng có chút kinh ngạc. Không gì hơn cái này cũng tốt, gan lớn chút có đôi khi mới tốt làm việc, hắn giờ phút này cũng có chút hứng thú nhìn xem Lệ Chi có thể tới trình độ gì. Giàn mua Tăng Lữ hoảng sợ vẻ mặt thoáng rút đi, có thể đem vấn đề ném về, liền đại biểu cho tử kỳ của mình còn có chút khoảng cách. Mặc dù vị này bộ dáng tuổi trẻ nữ tử, một thân dọa người huyết khí mười phần dọa người, nhất cử nhất động ở giữa đều có loại kia cực độ điên cuồng khát máu khí tức. Không hề nghi ngờ, vị nữ tử này là tà tu. Mặc dù Phật môn cùng tà tu cũng là không đội trời chung, nhưng cũng phải điểm chút tình huống. Đang đánh bất quá thời điểm kỳ thật cũng có thể cùng tà tu cùng một chỗ không đội trời chung, cùng một chỗ phàn nàn một chút đều là thế đạo bất công. Huống chi chính mình bây giờ vẫn có chuyện quan trọng muốn làm, cái mạng này tại hiện tại cũng là cực kỳ mấu chốt, tạm thời ẩn nhẫn một hai, cũng là vì mưu đồ tương lai. Bây giờ vị này nữ tà tu hiện tại xem ra, không nhất định là thẳng đến mạng của mình đến. Nhưng dù sao thật muốn giết người, đồng dạng lời nói cũng không nhiều, giàn mua tăng lữ mở miệng lần nữa hỏi thăm, vạn Phật tự bên trong đều an phận thủ thường, không biết rõ thí chủ nói là cái gì, muốn vạn Phật tự chỗ nào làm không đúng, không ngại nói thẳng. Lệ Chi nghe vậy bắt đầu chần chờ, dù sao gây chuyện cũng phải tìm tương đối tốt lấy cớ mới được. Cũng không thể hỏi ngươi thế nào ăn chay không ăn ăn mặn a. Chỉ là sau một khắc, Sở Tinh Trần đột nhiên mở miệng nhắc nhở một câu, "Tà linh giáo, hợp tác." Đối với Trung Châu Tà giáo Sở Tinh Trần hiểu rõ cũng không tính quá nhiều, duy nhất ký ức là khắc sâu nhất vẫn là từng tại Huyền Vũ quốc kiếm chuyện Tà linh giáo. Trước đó tại Ao Châu cũng từng sử dụng Tà linh giáo thanh danh, hơn nữa Tà linh giáo vẫn rất vui vẻ thừa nhận, thậm chí vì thế còn mạo hiểm lĩnh Huyền Vũ giáo không ít chỗ tốt. Bây giờ lần này Phật môn Mỹ Xoa cũng cùng nhau giao cho Tà linh giáo, cũng coi như có qua có lại, chuyện tốt đưa đi lên cửa. Huyền Vũ giáo bất quá Huyền Vũ quốc vắng vẻ nhỏ giáo mà thôi, cái này Phật môn thật là Trung Châu mới bắt tiên môn một trong Phật môn. Cái này lấy được chỗ tốt cái kia không biết thân thiết đi nơi nào, không chừng Phật môn bây giờ Phật chủ đều đứng dậy thoái vị cho Tà linh giáo thủ lĩnh làm đi. Tà linh giáo cũng là tốt rồi, đều có thể cùng Trung Châu mới bắt tiên môn hợp tác lên. Kể từ đó, cũng coi như hồi báo tại Ao Châu thời điểm Tà linh giáo như thế phối hợp tân tỉnh. Lệ Chi cũng phản ứng cấp tốc, sau một khắc liền lập tức đi theo mở miệng nói, "Tà linh giáo." Gián mua tăng lư nghe vậy sửng sở, náo hải hiện lên không biết bao nhiêu cái tên chữ, nhưng danh tự này hoàn toàn chính xác nhường hắn không nhớ nổi. Tà linh giáo, Trung Châu hút máu khí những cái kia tà tu. Bất quá muốn cứng rắn nói không có quan hệ vậy cũng không đúng. Tà linh giáo ngoại trừ ưa thích cứng rắn cắm rễ tại Trung Châu bên ngoài, thích nhất nghiệp vụ chính là khắp nơi phát triển một chút tuyến, sau đó liền bắt đầu kiếm chuyện, lộn xộn cái gì chuyện càng tà môn càng thích làm. Loại này tà môn chuyện đối với Phật môn mà nói tự nhiên cũng sẽ không là chuyện gì tốt. Nhà mình cơ bản bản ra mấy cái hút máu côn trùng, tự nhiên muốn thanh lý một hai. Cho nên Phật môn đã từng càn quét qua Tà linh giáo. Chỉ là Tà linh giáo cũng có một chút ưu điểm, chính là hạ tuyến không có thượng tuyến bình thường đều sẽ không đích thân tìm đến tiền phái. Dù sao Tà linh giáo hạ tuyến nhiều không biết nơi nào đi. Chỉ là lần này thế nào còn tự thân đánh tới cửa. Bất quá nhìn Lệ Chi huyết khí cùng dọa người khí tức, nói là Tà linh giáo cũng có mấy phần tin được độ. Gián mua tăng lư nghe vậy có chút suy nghĩ, trong lúc nhất thời không biết mình có nên hay không vì thế trước nhận sai. Tại gián mua tăng lư suy nghĩ thời điểm, Lệ Chi cũng đang tự hỏi, Tà linh giáo cái đồ chơi này nghe xong cũng sẽ không là cái gì danh môn chính phái, cho nên hợp tác loại chuyện này, theo lý mà nói, đều hẳn là để ép người khác đầu làm không vui làm chuyện a. Hơn nữa Tà giáo tổng sẽ không tới Phật môn truyền giáo a. Cho nên nói chung, loại này hợp tác kỳ thật hẳn là, ngươi chỗ này phát triển rất là không tệ, có phải hay không nên cho bản giáo nộp lên điểm phí bảo hộ. Lệ Chi đưa tay xoa xoa đôi bàn tay chỉ, yêu cầu tiền tài động tác 10 phần phách lối. A. Gián mua tăng lư ánh mắt khó có thể tin nhìn về phía Lệ Chi, đầu năm nay thế mà còn có Tà giáo đòi tiền muốn tới Phật môn trên đầu. Người nào không biết Phật môn là nổi tiếng có tiếng không ra. Sở Tinh Trần khỏe miệng rồi cười, nhưng cũng không thèm để ý Lệ Chi hơi có vẻ thô ráp gây chuyện phương thức, mà là đốc xúc từ tận động tác lại nhanh chút. Nơi đây nguyện lực tiêu chuẩn rất cao, hơn nữa đóng giữ vẫn là nguyên anh tu sĩ, nơi đây tại Phật môn trong mắt cũng hẳn là trọng yếu mới là. Không chừng phụ cận đã có còn lại Phật môn tu sĩ gấp rút tiếp viện mà đến. Nhưng Sở Tinh Trần cũng không nhàn rỗi, hắn đã đang thao túng hóa thành châm nhỏ mọi loại tại toàn bộ vạn Phật tự lưu truyền, tìm kiếm bất kỳ dấu vết để lại cùng chỗ không đúng. Thế nào? Ngươi cho rằng hôm nay không giao tiền còn muốn còn sống? Lệ Chi hừ lạnh một tiếng, ánh mắt bất thiện nhìn xem tăng lữ. Kia thí chủ muốn cái gì? Phật môn nghèo khó, huống chi nơi đây là Tây Mưu Hạ Châu, nhưng không có linh thạch có thể cho thí chủ. Không có linh thạch cho. Vậy thì cầm những vật khác đi ra gánh nợ. Nghe nói lời này tăng lữ ánh mắt trong nháy mắt bất thiện. Quả nhiên không ngoài sở liệu, cái này tà tu là đến yêu cầu nơi đây mượn lực. Hẳn là cái này Tà linh giáo lại muốn làm cái gì không muốn mạng tà môn chuyện, lại dám như thế không muốn mạng tìm đến Phật môn muốn nguyện lực. Chỉ có điều tìm hòa thượng muốn cái gì, vậy nhưng thật là tìm nhầm người. Đã như vậy, bần tăng chỉ có cái mạng này chống đỡ cho thí chủ. Tăng lữ cũng không tiếp tục sợ huyết khí ngập trời Lệ Chi, bước chân ngang nhiên hướng về phía trước đạp đi, thanh âm nổi giận nói, chỉ là quý giáo coi là thật nghĩ kỹ một cái giá lớn sao? Lệ Chi nhìn xem bỗng nhiên trở mặt giản mua tăng lữ, nhìn xem kia tựa như trận mắt kim cương vẻ mặt, hơi có chút sợ. Từ tận thu hồi động tác, ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần ra hiệu chuyện kết thúc. Sở Tinh Trần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn về phía tăng lữ, dùng Lệ Chi thanh âm ngữ điệu mở miệng nói, ta cho là ngươi là thông minh hòa thượng, kết quả vẫn là xuẩn đầu trọc, nhất định phải ta đem lời cho làm rõ. Các ngươi cùng ma làm hoạt động chẳng lẽ lại muốn chúng ta Tà linh giáo công bố thiên hạ? Ngươi cho rằng ngầm làm việc chính là an toàn? Ngươi cũng đừng quên ngầm còn có chúng ta bọn này tham sống sợ chết chuột. Chúng ta vốn là có thể sống một ngày tính một ngày tà tu, một cái giá lớn đơn giản cái mạng này mà thôi, chỉ là Phật môn cùng chúng ta giống như không giống nhau lắm à? Gián mua tăng lữ đáp lời cực nhanh, ngựa khí cũng 10 phần kiên quyết, ta không biết rõ ngươi tại nói bậy cái gì. Chương 377, dây lát Phật thân chương 377, dây lát Phật thân vạn Phật tự. Gián mua tăng lữ trả lời nói năng có khí phách, nhưng có đôi khi cũng không phải là trả lời thanh âm đủ lớn chính là thật, ngược lại thanh âm càng vang dội mới càng có vấn đề. Thanh âm đủ lớn, khả năng che hạ sự trột dạ của mình. Sở Tinh Trần cũng không có dự định tiếp tục bức bách, trước mắt chuyện vẫn muốn từng cái xử lý. Từ Tận Vương An trước mắt vẫn là vô cùng có tham khảo tính, gián mua tăng lữ lời nói không nhất định có thể tin, chỉ mong lực cuối cùng nơi hội tụ cùng xử trí như thế nào là không lừa được người. Hơn nữa có một số việc cũng phải chính mình một người tới xử lý càng thêm chuẩn xác. Sở Tinh Trần cho Từ Tận chuyển tới ánh mắt, đồng thời truyền âm nói, chuyện xong xuôi liền rút lui. Từ Tận nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Sở Tinh Trần ánh mắt ngược lại nhìn về phía gián mua tăng lữ nói, phải hay không phải, ngươi minh bạch ta cũng minh bạch, lần này tới chỉ là cho tin. Bắt tới ngươi, ta thần giáo cũng tóm đến tới địa phương khác, tin tức ngươi mang về, nói cho đám kia tại Kim Quang Hạ lập loè nhóm vật. Ta thần giáo cũng muốn kiếm một chén canh, không phải liền chuẩn bị tốt cùng chúng ta cùng nhau làm chuẩn. Nói xong, Bạch Thanh đại pháp công lực toàn bộ triển khai. Gia mua tăng lữ ánh mắt đống nhiên trừng lớn, ngay sau đó liền sắc mặt cực độ tái nhợt ngã nhào trên đất. Chỉ là ở đằng kia gia mua tăng lữ ngã xuống sát na. Cái kia kim sắc đại Phật dường như phát giác cái gì, kia buông xuống ánh mắt ngang xê dịch mà đến. Sở Tinh Trần sắc mặt trong nháy mắt nghiêm một chút, đang chuẩn bị gọi ra mọi loại thời điểm, bên cạnh thân một đạo hàn quang lấp lóe mà lên. Đem cái kia kim sắc đại Phật mắt về tới. Dây lắc Phật thân, con lửa chọc đã sớm hâu người đến, đi nhanh. Từ Tận vẻ mặt đống nhiên nghiêm túc đến cực điểm. Kia Phật tượng kim quang vốn cho rằng là gián mua tăng lữ đáng sợ dùng, không nghĩ tới kia con lửa chọc một chút suy tư đều không có, người đều không nhìn thấy, tu vi gì tình huống cũng không biết, liền quả quyết hâu người đến. Quả nhiên tại chú ý cẩn thận trong chuyện này, Trung Châu mới bắt tiên môn nhất mạch tương truyền, tra chuyển con nối, tuyệt không mạo hiểm. Chỉ sợ phía sau truy tra một chuyện cũng muốn vạn phần cẩn thận. Chỉ là sau một khắc, kia đại Phật thu nạp nguyện lực bành trướng mà ra, kim sắc Phật quang lập lòe mà lên. Kim sát Phật tượng ngậm miệng nhưng cũng cực kỳ thanh âm uy nghiêm truyền ra, bể khổ không mở, quay đầu làm mở. Trong điện Phật quang tạo nên quanh mình bận sóng, dường như đem bốn phía hóa thành biển cả, không gian ba động mà lên. Từ Tận vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng, nghiêm nghị truyền âm nói, ngươi mang theo lệ chi đi trước, ta đến lót đằng sau, chỉ là đằng sau thân phận ta chỉ sợ giấu giếm không được. Dây lát Phật thân là Phật môn đại tu sĩ mới có thần thông, mặc dù không có đích thân tới như vậy thực lực, Từ Tận tự nhiên cũng là đánh thắng được. Nhưng đánh thắng được cũng không đại biểu còn có thể che giấu tung tích tại Tây Như Hạ Châu hành động. Chỉ là như vậy tất nhiên sẽ đánh cỏ động rắn, về sau Từ Tận tại Tây Như Hạ Châu chỉ sợ cũng sẽ bị Phật môn chủ động để mắt tới. Bất quá Phật môn như thế cảnh giác, chỉ sợ có việc không nghi ngờ gì. Vô luận như thế nào chính mình cùng Sở Tinh Trần đều cần bảo vệ một cái thân phận đến, giờ phút này thời gian khẩn cấp, Từ Tận cũng chỉ có thể trước đứng ra, miễn cho hai người đều muốn bại lộ. Sở Tinh Trần dùng linh lực điều khiển lệ chi, sau đó trở tay đem lệ chi quăng về phía Từ Tận nói, ta có thủ đoạn ẩn nấp thoát thân, ngươi mang nàng đi trước. Từ Tận nghe vậy không chần chờ, lập tức bắt lấy lệ chi hóa thành hồng quang, không nhìn quanh mình chấn động không gian cùng Phật quang, ý đồ cấp tốc rời đi. Đời người tham niệm thị tâm, trung quy hại tự. Đại kim Phật tượng uy nghiêm thanh âm truyền ra, Phật âm chấn động mà lên, nguyện lực sen lẫn Phật quang cùng nhau hướng chuẩn bị rút lui từ tận đánh tới, ý đồ muốn đem hai người cũng cùng nhau lưu lại. Quanh mình huyễn cảnh một tầng lại một tầng bị cái này Phật quang phá vỡ. Sở Tinh Trần không chần chờ, quả quyết theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra hồi lâu không có mang hầu tử mặt nạ. Ngay sau đó huyết khí chấn động mà lên, trong nháy mắt triều thí đồ ngăn cản từ tận Phật quang mà đi, cả hai tương giao một lát, liền đủ để cho Từ Tận kéo dài ra đầy đủ thời gian mang theo lệ chi rời đi. Từ Tận không quay đầu lại, chỉ là thần thức đảo qua sau lưng kia bảng bạc huyết khí chỉ có thể cảm thán một câu, hảo hảo lợi hại viễn thuật thần thông. Không có phát giác được bất kỳ thủ đoạn nào, kia huyết khí liền chân thực tới để cho mình vân không ra thật giả. Khó trách Sở Tinh Trần nói có ẩn nấp thoát thân thủ đoạn, chiêu này hoàn toàn chính xác để cho người ta không thể không phục. Đại Kim Phật tượng tự biết đã ngăn không được Từ Tận, ánh mắt kia bị Từ Tận một kiếm mở ra đôi mắt dần dần khôi phục đồng thời, cũng sẽ ánh mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần. Nó thanh âm giống như hùng trùng, ngữ khí dường như không giận tự uy. Hôn huyết mỗi chủng cũng muốn đăng lôi âm phát chùa, phát âm chấn động mà lên, mạnh mẽ xông tới quanh mình huyễn thuật. Sở Tinh Trần cũng không tiếp tục dáng chống đỡ, thu hồi huyễn thuật thủ đoạn, đôi mắt tinh hồng mà lên nhìn thẳng kia một tòa kim sắc đại Phật, nhếch miệng khẽ cười nói, hôn huyết mỗi chủng, lôi âm pháp chùa lên ngồi không phải cũng đều là hôn huyết mỗi chủng. Kim sắc Phật tượng quanh thân Phật quang lấp lóe, sau lưng mơ hồ phảng phất có Phật quốc hiện hiện, nghiêm nghị nói, huyết khí con muỗi, tùy ý bẩn tu Phật môn, nhanh chóng quy y để khổ tu chính quả. Trong một chớp mắt, kim thân Phật tượng về sau Phật quốc đại môn bỗng nhiên thông suốt, vô số dáng vẻ ưu nhã, động tác khác nhau Phật thủ rối ra, lít nha lít nhít hàng trăm hàng ngàn đồng dạng hướng Sở Tinh Trần đưa tay bắt đi. Động tác nhìn như chậm chạp, nhưng chỉ là trong một chớp mắt liền đã tới Sở Tinh Trần trước mặt. Ta xem Phật môn trên dưới bất quá thằng hề trò đùa, chấp niệm cả sảnh đường. Sở Tinh Trần trong tay mọi loại đã hóa thành quỷ đầu đại đao, đối mặt kia phô thiên cái địa mà đến Phật thủ, chỉ là giơ tay lên bên trong đại đao, không chậm trễ chút nào chém xuống. Huyết khí bạo liệt mà động, thuần túy nhất sát khí nương theo lấy tinh hồng đạo vận, trực tiếp chém về phía kia ngàn vạn Phật thủ. Ngàn vạn Phật thủ ra sức đè xuống, chỉ là một lát dường như liền đem ý đồ tràn ngập bốn phía huyết khí đè xuống. Chỉ là kia Phật tượng biểu lộ như cũ trang nghiêm, sau lưng Phật quốc hư ảnh bên trong vẫn có không ngừng Phật thủ dò ra đè xuống. Để cho ta quý y đi, không bằng để cho người Phật chủ kia nhường ra tương lai, để cho ta thần giáo ngồi một chút, để cho các ngươi biết cái gì mới gọi là trước sau như một. Sở Tinh Trần thanh âm trước theo ngàn vạn Phật thủ bên trong truyền ra, ngay sau đó mới là kiếp như là hồng thủy đồng dạng quần quần rào sát mà đến huyết khí. Từng chút thôn vệ bao phủ lấy Phật thủ, sau đó theo ngàn vạn Phật thủ hướng kia kim thân Phật tượng thôn vệ mà đi. Cả hai dư ba tạo nên, vốn nên đem nơi đây san thành bình địa dư ba, lại bị kia bốn phía vọt tới nguyện lực triệt tiêu. Rất rõ ràng, cái này vạn Phật tự đối với Phật môn mà nói cũng cực kỳ trọng yếu. Không có gì ngoài nguyên anh tu sĩ tọa trấn bên ngoài, thậm chí còn không tiếc một cái giá lớn ở chỗ này thiết lập dây lát Phật thân. nghiên xúc, làm càn. Kim thân Phật tượng Phật âm như là hồng trung mà lên, đem tiêu cực độ nóng này huyết khí chấn động mà lên. Sở Tinh Trần thần sắc bình tĩnh, còn tại đệ thấp trên tay tu vi, miễn cho bị cái này kim thân Phật tượng nhìn ra manh mối gì. Đã Phật môn có thể ở Trung Châu ngồi vững vàng vị trí, cái kia thủ đoạn cùng tâm tư tự nhiên là nhiều. Nếu là giờ phút này triển lộ quá mức tu vi, viện siêu tả tu có khả năng đến trình độ, chỉ sợ còn phải bị truy đến cùng một hai. Sở Tinh Trần mắt thấy thời cơ không sai biệt lắm, trong tay mọi loại hóa thành tinh hồng chi sắc lớn lưỡi đao, huyết khí di mang mà lên. Kim thân Phật tượng không chần chờ nữa, sau lưng Phật quốc trong nháy mắt trước ép, không chút gì giữ lại dùng Phật quốc đánh tới hướng Sở Tinh Trần. Nghiệt xúc, đề tội. Phật quốc rơi lập, Phật quang tạo nên, ánh sáng màu hoàng kim trùng thiên thế nhật. Phật quang lập lòe, đem cái này đen nhánh ban đêm chiếu như ban ngày. Vạn Phật tự bên ngoài, vô số tín đồ thấy một màn này nhao nhao kích động đầu giảm xuống đất, trong miệng ra sức đọc Phật kinh. Nguyện lực càng là khuấy động mà lên, hướng về Phật tự điền cuồng dũng manh lao tới. Phật quang lắng lại. Kim thân Phật tượng nhìn xem không có một hai đại điện, kia đạm mạc vô tình ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua té xỉu dàn mua tăng lữ. Không có nhiều lý. Kim thân Phật tượng động tác chậm rãi khôi phục, dường như một lát, kia kim thân Phật tượng cũng chỉ là kim thân Phật tượng. Mặt mũi vô tình, xem như sâu kiến. DS, mới một tháng, còn hy vọng ủng hộ một chút tác giả. Chương 378, nàng còn muốn ăn cây vải. Chương 378, nàng còn muốn ăn cây vải. Trung Châu, Lôi Âm tỉnh thổ. Lôi Âm Phật tự bên trong, một vị đại thừa kỳ Phật đà chậm rãi mở mắt ra, thân hình hắn hơi có vẻ cường tráng, sắc mặt hơi có vẻ giàn mua, thần sắc như là tôn này Phật tượng đồng dạng không có chút nào gợn sóng, sau lưng Phật quang cùng nhau lập lòe mà lên. Nguyên bản liền yên tĩnh im mắng đại điện giờ phút này lộ ra đoan chính vô cùng. Tả hữu, Phật đà ngữ khí vẫn như cũ trang nghiêm. Linh Linh thượng Phật tôn nói, bên trái La Hán cùng phía bên phải Bồ Tát cùng nhau đáp lời mở miệng. Linh thượng Phật đà mặt mũi híp lại, ngữ khí không có biến hóa, hạ lệnh, phổ độ Tà Linh giáo toàn giáo, đồng thời đuổi theo cho ta trà, tại Tây Như Hạ Châu vạn Phật tự bên trong Tà Linh giáo thành viên đến cùng là ai? Nếu như có thể xem chính pháp, vậy thì mang về, bản tôn tự mình giáo hóa. La Hán sắc mặt bình tĩnh đưa tay hành lễ, xin hỏi linh bên trên, là đơn phổ độ Tây Như Hạ Châu cảnh Tà Linh giáo sao? Toàn bộ Trung Châu cũng là. Linh thượng Phật mặt mũi đóng lại, đường hoàng con môi ơi, kiến càng buồn cười. Tuân lệnh. Hai bên trái phải La Hán cùng Bồ Tát lần nữa cùng nhau đáp lời, sau đó động tác chậm chạp y mắng dần dần lui ra truyền lệnh. Bên trong đại điện, Linh thượng Phật có chút giơ bàn tay lên, làm lên vạn Phật tự kim thân đại Phật động tác giống nhau, chói mắt ở giữa, gần như cùng kia một tôn đại Phật không có chút nào khác biệt. Vạn Phật thành. Hôm qua vạn Phật tự bên trong tranh đấu cũng không ngoại chuyện, tương phản thì là hôm qua vạn Phật tự dạ mạc có Phật quang phổ chiếu mà lên, phản Phật có chân Phật bị lâm nơi đây đồng dạng. Cho nên hôm nay không có gì ngoài càng thêm thành kính tụng niệm Phật kinh âm thanh bên ngoài, liền có thể nghe thấy liên quan tới đêm qua Phật quang đem vạn Phật thành chiếu như ban ngày chuyện. Nói chung đều đang nói lần này vạn Phật tự Phật sẽ tin đồ thành kính, Phật đem phổ độ nơi đây phàm nhân. Nhưng tự nhiên, sẽ không đem tất cả mọi người cho phổ độ, Phật chỉ có thể phổ độ thành tín nhất tín đồ. Đến tận đây một đầu, tăng thêm đêm qua Phật quang, hôm nay tín đồ càng thêm cùng nhiệt. Thông hướng vạn Phật tự trên đường, cơ hồ đều bị bầy người chen chật như nêm cối. Có phụ mẫu ôm ấp sinh bệnh trẻ nhỏ, ngựa khí thành kính tụng niệm Phật kinh đồng thời, có lẽ quyết tâm nguyện muốn cho trong ngực hài tử khỏe mạnh. Cũng có tham lam dân cờ bạc khẩn cầu Phật ban thưởng hoàng kim và lượng, chỉ là cái loại này nguyện vọng đều là lưu tại trong lòng mặc niệm. Thế gian cầu không được đồ vật chỗ nào cũng có người khỏe mạnh, có cả người cả của giàu, có nhân quyền lợi, có người tham yêu. Sở cầu khác biệt, nhưng khao khát chi tâm lại là như thế. Cho nên bọn hắn giờ phút này cùng nhau thành kính, hướng về giấc mộng trong lòng thành kính. Hướng về có thể khiến cho bọn hắn không cần cố gắng liền có thể thực hiện mơ ước Phật tại thành kính. Lệ Chi nhẹ nhàng nết trong miệng liệt ỉu, cái này trước kia đủ để cho chính mình cảm thán rượu ngon giờ phút này lại có vẻ có chút không thú vị. Về phần nguyên nhân Lệ Chi cũng biết, hôm qua kinh nghiệm chuyện là nàng uống rượu xong nằm mơ đều mộng không ra được. Lâm Tràng phản ứng đầu tiên Lệ Chi làm mộng, nàng không biết rõ xảy ra chuyện gì, mọi thứ đều tại trong chớp mắt. Nhưng là cho nàng thời gian, Lệ Chi cũng có thể đem chuyện đánh giá lại hoàn chỉnh. Lệ Chi dương mắt nhìn về phía ngồi trên mặt bàn thần sắc bình tĩnh, nhẹ nhàng uống trà Sở Tinh Trần cùng Tử Tận. Dường như hôm qua tại Vạn Phật tự cùng Trung Châu Phật môn một trận chiến cũng không phải là hai người bọn họ đồng dạng. Cuối cùng tôn này kim sắc đại Phật đống nhiên há miệng nói chuyện, kia một cô tuyệt đối uy nghiêm trang trọng khí tức. Lệ Chi đợi đã lâu, mắt thấy Sở Tinh Trần cùng Tử Tận nửa ngày không nói gì, mà là tự mình uống trà, không có ánh mắt giao lưu, hơn nữa riêng phần mình nhìn ngoài cửa sổ. Nàng mới dám chậm rãi mở miệng hỏi thăm, ngày hôm qua kim sắc đại Phật, cũng không thể vẫn là kim đan kỳ a. Sở Tinh Trần không quay đầu lại, mà là nhìn xem đầy trời nguyện lực hỗn tạp một chút không tinh khiết đồ vật, cùng nhau trôi hướng kia vạn Phật tự bên trong. Nguyện lực bên trong, các loại suy nghĩ hỗn loạn, cái này nguyện lực cũng không thuần túy. Tham nghiệm, dù cầu, bạo lực. Ân, hôm qua đại Phật rất hung, kém chút liền để lộ thân phận. Sở Tinh Trần lạnh nhạt mở miệng trả lời. Lệ Chi nhẹ nhàng lục lọi bàn tay, sau đó thanh âm nhỏ hơn chút, chúng ta đằng sau gặp phải đều là loại kia cấp bậc tu sĩ sao? Hoặc là nói đều là Trung Châu tu sĩ sao? Trung Châu xem như tu tiên thánh địa, tự nhiên là tất cả tu sĩ trôi hướng tới địa phương. Nhưng Trung Châu tu sĩ thì không phải vậy, ít ra đối với Lệ Chi mà nói là như vậy. Trung Châu xuống tới tu sĩ, trời mới biết là tu vi gì, sở hữu cái này trúc cơ kỳ tu sĩ tại chính mình chỗ này địa phương nhỏ xính cậy mạnh vẫn được. Nhưng đã đến Trung Châu tu sĩ loại trình độ này, không phải kim đan chính là Nguyên Anh. Trước kia trông thấy Nguyên Anh tu sĩ Lệ Chi đều là muốn túi đầu hô đại lao, hiện tại tu vi không có chướng, lại muốn để đám kia Nguyên Anh đại lao cho mình túi đầu. Thoải mái là thật thoải mái, nhất là đối phó vậy được Lệ Chi không thích đầu chọc hòa thượng. Lệ Chi tự nhận là đầu óc vẫn là thanh tỉnh. Làm việc có thể, liều mạng làm việc vậy không được. Chính mình xem như Tây Nhu Hạ Châu thiên tài, tương lai là muốn tại Tây Nhu Hạ Châu rực rỡ hào quang, nàng thật không nghĩ sớm liền gãy tại Trung Châu tu sĩ trong tay. Nếu như là loại trình độ này giao phong, có hay không chính mình trúc cơ tu sĩ dẫn đường kỳ thật đạo ý nghĩa không lớn. Chỉ là chính mình trước mắt tham dự trình độ chỉ sợ cũng không phải là muốn lui liền có thể lui ra. Nhất là hòa thượng kia khả năng rõ ràng nhìn hình dạng của mình, vạn nhất đem chính mình đánh thành tà giáo chẳng phải toàn kết thúc. Lúc ấy thoải mái xong, bây giờ lại cực kỳ hối hận. Lệ Chi trong lòng có chút bất an, dù sao mình phụ mẫu cũng còn kiện toàn gắn ở bất luận sở tinh trần, ngay cả Từ Tận cũng nghe ra Lệ Chi thoái ý nhưng hắn không nói gì, liên quan tới Lệ Chi cụ thể tình huống như thế nào Từ Tận cũng không cảm kích, là ép ở lại Lệ Chi vẫn là thả về, kia là sở tinh trần nên làm chuyện quyết định. Từ Tận liền đầu cũng không quay lại, mà là chờ đợi những này nguyện lực cho ăn no vạn Phật tự về sau, truy tra những này nguyện lực cuối cùng đi hướng. Sở tinh trần quay đầu lại, đưa tay dùng linh lực đưa tới chén trà, sau đó nhẹ nhàng đặt lên Lệ Chi trước mặt, tự tay cho Lệ Chi rót một chén trà. Những ngày này vất vả ngươi, vạn Phật tự hòa thượng kia nhìn thấy cũng không phải là ngươi chân dung. Ngươi muốn đi về nghỉ trước tự nhiên là có thể, bất quá phải chú ý nói năng thận trọng, ngươi cũng chưa hề gặp qua ta cùng hắn. Ngươi không nói, ngươi chính là an toàn. Lệ Chi nhìn xem Sở Tinh Trần đem chén trà cơ hồ đổ đầy, lại dương mắt nhìn về phía Sở Tinh Trần trên mặt thói quen treo ôn hòa ý cười. Nàng muốn nói chút lời hay, nhưng có lẽ Tây Như Hạ Châu người cũng không am hiểu những này. Lệ Chi cuối cùng chỉ là thành khẩn nói câu, đa tạ tiền bối, sau đó nàng liền dự định đem Sở Tinh Trần cho hộ thân pháp bảo cùng phụ lục trả lại cho Sở Tinh Trần. Sở Tinh Trần cự thu hộ thân pháp bảo, mà là đem phủ lục thu hồi, thứ này nếu là rơi vào Phật môn trong tay, vẫn là có nhất định xác suất có thể truy xét đến chính mình. Dù sao mười bát tiên môn có chút khó có thể lý giải được thủ đoạn cũng không phải khó hiểu như vậy. Đùa này xem như thuộc về vật phẩm nguy hiểm. Lệ Chi như thế nào đi nữa cũng là tiên diễn tông người, chỉ cần không có đầy đủ chứng cứ, cũng không đủ sẽ để cho Phật môn dùng xé rách ra mặt thái độ đến gây chuyện. Chúc ngươi tiên đạo hưng thịnh. Sở Tinh Trần mở miệng cười nói, lần này tới ngươi cũng giúp đại ân. Lệ Chi liền đội vàng lắc đầu không thừa nhận, đem chính mình chuẩn bị tư liệu từng quyển theo không gian giới chỉ bên trong lấy ra, tôn kính đặt lên bàn. Những vật này hy vọng tiền bối có thể cần phải. Sở Tinh Trần không có chối từ, nhận lấy những sách vở này, chỉ là dặn dò, trên đường cẩn thận, chuyện quan trọng sắp đến, sẽ không tiễn ngươi. Từ Tận nhìn xem Lệ Chi chắp tay rời đi, chờ giây lát, xác định Lệ Chi rời đi vạn vật thành về sau, hắn mới mở miệng dò hỏi, Sở Minh, ngươi giống như này yên tâm nhường nàng rời đi. Sở Tinh Trần khoan thai đứng dậy, trả lời một câu không tính tương quan lời nói, Lệ Chi mệnh cũng là mệnh, nàng còn muốn ăn Lệ Chi đâu.